Đùa giỡn, hắn nửa năm trước có phần mềm hực, bắt đầu đại sát tứ phương, lúc đó chiến đội ông chủ vừa nhìn hắn trâu bò đi lên, ý thức được chính mình nhặt được bảo, sao có thể không cho hắn giá cao tổ cước chừng A. Hắn lúc đó cũng cảm thấy chính mình ngay lúc đó chiến đội ông chủ không sai, hơn nữa chính mình cùng cái khác đồng đội cũng có tình cảm, đơn giản liền ký rồi. Bởi vì lúc đó hắn si mê với LOL, được toàn bộ bản đồ tầm nhìn phần mềm hực sau khi như nhặt được trời rút, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Lúc đó liền trong lòng xin thề, nhất định phải vượt qua SQT, thành lập thuộc về mình bất bại vương triều. 3 năm, không nhiều cũng không ít, vừa vặn có thể đuổi theo bình SQT ghi lại. Đến thời điểm hắn lại chuyển nhượng cũng không trễ, hoặc là làm những khác cũng được. Vào lúc ấy hắn là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, gần 1000 vạn hợp đồng, vì ước phí cao đáng sợ, cái nào chiến đội ông chủ sẽ đầu sắt cho hắn trả nợ. Hắn xong. Tiến vào không được, lùi không được. Nếu như Tô Dương muốn vẫn phơi hắn không có biện pháp nào. Ký rồi hợp đồng phải làm việc, coi như không cho hắn vào trận, hắn cũng không tự do, để hắn đánh huấn luyện cuộc thi hắn phải đánh. Đương nhiên, đánh huấn luyện cuộc thi cũng vô dụng, còn chưa phải để hắn trên, vẫn để hắn làm ghẻ lạnh, tên là thay thế bổ sung, kỳ thực là vĩnh viễn không lên trận thay thế bổ sung. Dương Trần càng muốn tâm càng lạnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều có bắn tỉa lạnh, cảm giác mình lần này phòng trường thật xong, không hề có một chút trở mình đường sống. Suy nghĩ xuất thần một lát, hắn đột nhiên giật cả mình. Không được, không được, tới thiên tứ dư ta kim thủ chỉ không thể lãng phí, nhất định phải đưa nó lợi dụng. Dương Trần trong lòng không cam lòng, không muốn từ bỏ cái này lợi dụng phần mềm hoặc đi tới nhân sinh tuột cùng cơ hội. Nhất định phải thử một lần, dù cho cứng đối cứng cũng phải thử xem, không thể cứ như vậy túi đầu nhận mệnh. Dương Trần nghĩ đến một hồi, sau đó tâm tình trở nên kích động lên. Hắn mau mau leo lên chính mình log. Sau đó bắt đầu hướng về Tô Dương tuyên chiến. Lần này không phải mắng nhau. Hắn không can đảm kia. Hiện tại hắn là hiếp đáp, đối phương là giao thớt, hắn coi như kiên cường cũng không có thể ngốc nghếch kiên cường. Hắn thay đổi một loại biện pháp, không hề trực tiếp đối nghịch, mà là dùng phép khích tướng. Văn chương đại khái ý tứ chính là muốn cùng Tô Dương đánh cược một hồi, có dám hay không để hắn vào trận, chỉ cần dám, hắn là có thể đem năm nay cuộc thi chuyện hơn một nửa quán quân lấy xuống. Gấp một phát. Nước hưu chúng nhất thời lại là một trận bàn tán sôi nổi. Cười nhạo hắn lanh chanh có chi, khâm phục hắn kiên cường dám cùng ông chủ cứng ngắc giang có. Ngược lại sượt một lời không hợp mua chiến đội nhiệt độ, hắn bản văn chương này nhiệt độ cũng không thấp. Không bao lâu, Tô Dương liền thấy được bản văn chương này. Bình tĩnh. Căn bản không để ở trong lòng. Đối phương yêu bảng. Liên bảng. Chứ, hắn không để ý tới, đối phương còn có thể thượng thiên không được. Một ngày qua. Hai ngày qua. Dương Trần cả người đều chán trường. Rồi danh, quá rồi danh đau bi. Mỗi ngày để hắn ở lại trụ sở huấn luyện bên trong, nhưng mà chỉ làm cho hắn tham dự trụ cột nhất huấn luyện, cùng những khác chiến đội đánh huấn luyện cuộc thi cũng không để hắn trên. Cho tới chiến đội ký kết trực bá, cái kia không có quan hệ gì với hắn, tất cả đều phân cho những đội viên khác, hắn chỉ có thể mỗi ngày ngồi máy nước uống bên cạnh xem cho vui. Hắn hữu tâm hất tay rời đi. Có thể tưởng tượng muốn vẫn là không dám. Ngày đó giá cả vi ước phí không phải là đùa giỡn, nếu như hắn thật sự dám hất tay rời đi, chiến đội bên này khởi tố hắn, hắn sau đó phải mỗi ngày lên tòa án. Đương nhiên, quan trọng nhất là tiền, thường tiền. Hắn không đền nổi. Vì lẽ đó, hắn không dám cãi ước chừng. Gian nan dãy rùa 2 ngày sau, hắn nhận rõ thực tế, biết cánh tay cứng ngắc có điều đùi, hắn hiện tại chính là một tiểu tốt tử, căn bản không có cách nào cùng Tô Dương cái này hậu trường một đấu, vẫn là đừng nằm mộng ban ngày thật là tốt. Thấy rõ tình huống, hắn đơn giản cũng không hy vọng xa vời có thể ra sân, ngược lại ở căn cứ bên trong viết lên ca khúc, hắn cấp phó là kẻ chép văn. Đường chính đi không thông, đương nhiên muốn làm nghề phụ. Nói thế nào hắn cũng là người xuyên Việt, nhớ tới thượng nhất thế không ít ca khúc, không đem ra sao sao thật sự là lãng phí. Lãng phí tài ba của hắn. Vừa vặn hắn có một đẹp đẽ tỉ tỉ, hơn nữa một lòng nghị hướng về làng giải trí bên trong Tết, với hắn thật sự là ông trời tác hợp cho. Tô Dương giờ khắc này đang tay đối phó Dương Nghiên. Nói đối phó cũng không đúng, hắn chỉ là sửa lại nguyên chủ mệnh lệnh, không hề bao phủ Dương Nghiên mà thôi. Nguyên chủ cùng Dương Nghiên cũng nhận thức. Ở một lần gặp mặt sau khi, nguyên chủ thích Dương Nghiên, bắt đầu dính chặt lấy thức theo đuổi. Loại này theo đuổi đương nhiên vô dụng. Dương Nghiên không chỉ có đối với nguyên chủ không hảo cảm, trái lại còn rất đáng ghét. Nữ nhân mà, đều là như vậy. Càng khiêm tốn nàng càng xem không nổi ngươi, cần phải đợi được gặp phải một cặn bã nam sau khi mới có thể nhớ tới trước đây chân tâm yêu thích chính mình người kia tốt. Nói đến, nguyên chủ nhận thức Dương Nghiên quá trình cũng rất máu chó. nói đơn giản một hồi chính là nguyên chủ trong nhà một giải trí công ty con đạo diễn muốn buổi tối chỉ điểm một hồi Dương Nghiên, sau đó bị khám phá. Nhìn thấu người này không phải Trương học sĩ, mà là Dương Trần. Sáo lộ mà. Nam liên tiếp. Phan Dập Đầu hung thả. Đùa bỡn. So với xấu. Phan Dập Đầu hài chuẩn từ độ bình thứ cho. Nếu như Trương học sĩ đi ra, cái kia chẳng phải thành nữ liên tiếp bá đạo tổng giám đốc yêu ta. Đối với Dương Nghiên, nguyên chủ khi còn sống là vui vui mừng quá, chết rồi đúng là nhìn thấu. Nói nhìn thấu cũng không đúng, phải nói là nhân ái sinh hận, yêu càng sâu hận đến càng sâu. Dù sao Dương Nghiên coi như chọn một cốt khoa cộng thêm hậu cung thuộc tính. Phan Khẩn bạc rối. Si. Hoàn Ngân vui mừng. Địch Hước e sợ giới cảnh bưu ý hoán thứ cho. Nữ thần còn có thể tiếp thu, dù sao nữ thần, cao cao không thể với tới, có thể nữ thần chọn một. Phan Nướng Chân Minh. Đại bưu kỵ đùa bỡn. Cứu cắt cửa. Vui mừng. Tinh. Tinh mỏi mệt. Tựa như phân phụ mang. Vân trai dọa. Cứu cắt thuần đâm khuyết hoàng huyền hoàn. Phan Dường cái nào tà. Hắn không phục. Đặc biệt là ở trước khi chết biết đối thủ của hắn nhưng thật ra là dựa vào mở đeo mới đưa hắn như vậy không còn gì cả. Trong lòng hắn đoán khí thì càng nặng. Mắt bị mù nữ nhân, muốn nàng làm chi. Ngẫm lại chính mình trước đây việc làm là tốt rồi cười, không công hỗ trợ hộ giá hộ tống. Kết quả vẫn là cho mình kẻ thù đưa nữ nhân. Quả thực chí trướng. Vì lẽ đó, nguyện vọng của hắn phải không xen vào nữa cái kia mắt bị mù nữ nhân, để người phụ nữ kia chính mình đi nếm thử trong vòng đến cùng có bao nhiêu hiểm ác. Tô Dương biểu thị nguyện vọng này càng đơn giản. Không phải là để người phụ nữ kia chính mình đi sông làng giải trí sao, dễ làm, hắn chỉ cần cùng một ít quen biết bằng hữu chào hỏi một chút là được. Người phụ nữ kia với hắn có chút qua lại, ai cũng không muốn đi làm đối phương sau lưng nam nhân, miễn cho thương hòa khí. Thời gian đi tới thu mua chiến đội sau khi ngày thứ ba. Tô Dương dò xét chiến đội huấn luyện tình huống, sau đó thấy được máy vi tính không mở, ở máy nước uống bên cạnh viết ca từ kịch bản quải bức thiên mệnh chi tử. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cần cho đối phương tìm chút chuyện làm, không thể để cho đối phương vẫn nhàn rỗi. Dù sao Dương Nghiên bên kia kỳ thực cũng rất trọng yếu, cái này thiên mệnh chi tử cũng không phải chỉ là chơi điện lại còn, hắn còn chơi văn ngu cái kia một bộ, đem điện lại còn bên này hạn chế chết rồi. Làm cho đối phương đi phát triển văn ngu không phải chuyện tốt đẹp gì. Đến cho đối phương điểm hy vọng, làm cho đối phương tới tấp tâm. Không thể đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào văn ngu bên kia đi. Dương Trần, mấy ngày gần đây huấn luyện như thế nào a? Vẫn tốt chứ? Dương Trần tâm tình không phải rất tốt, nhưng là không dám cùng ông chủ vung sắc mặt. Cũng còn tốt là tốt rồi, ừ, ta dự định cho ngươi vào trận, ngươi cảm thấy như thế nào a? Vào trận. Dương Trần sửng sốt, gương mặt khó mà tin nổi. Lẽ nào hắn cựu nhân này xoay chuyển tính, vẫn là nói đối phương chính là chỗ này sao rộng lượng, trước thù hận cũ mấy ngày là có thể quên. Tô Dương một mặt nghiêm túc, nói, ta mua cái này chiến đội không phải là chuyên môn chơi, mà là thật sự dự định phát triển. Ta chuẩn bị đem cái này chiến đội phát triển trở thành đệ nhất thế giới LOL chiến đội, hấp dẫn càng nhiều đầu tư. Chỉ cần có thể để ta vào trận là được. Dương Trần tâm tình kích động, nói chuyện thập phần trực tiếp. Được, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, trước tiên đánh ra. Hai ngày nữa ta nhìn ngươi một chút điểm, chỉ cần không phải quá thấp, liền để ngươi vào trận. Tốt. Dương Trần đáp ứng rồi. Hai ngày sau. Dương Trần, ông chủ, ta có thể vào trận sao? Tô Dương trầm ngâm, ngày hôm nay một cái khác đã dã trạng thái tốt vô cùng, để hắn hạ xuống cũng không quá thích hợp. Dương Trần sắc mặt hơi khó coi. Có điều, Tô Dương bên kia nói cũng không lên tiếng, hắn tiếng nói xoay một cái, nói, có điều, ta cảm thấy trên đan ngày hôm nay trạng thái không ra sao. Nếu không, ngươi đi đánh một cái trên đan thử xem. Dương Trần nhất thời mộng bức. Để hắn đánh tới đan. Đùa giỡn đi, hắn là đả giã tuyển thủ, lên trên đơn vị chơi cái len sợi A đây không phải là tìm nện à. Làm sao? Ngươi không muốn thì thôi. Không không không, đồng ý, làm sao có khả năng không muốn, chỉ cần có thể để ta vào trận là được, không phải là trên đan sao. LOL chơi nhiều như vậy, cái nào vị trí không được gá ta được, ta có thể trên. Tô Dương lộ ra một lão bản thiện lương chuyên môn nụ cười. Trên đi, ta xem thật ngươi. Tốt nhất đem thẻ tì nhiều đan giết mấy lần, để cho bọn họ mở mang chúng ta ít ghét chiến đội uy phong. Dương Trần vẫn duy trì cứng ngắc mỉm cười lên trận. Thẻ nam vậy là ai đều có thể đan giết sao, đùa giỡn, nhị lao thành thật thực bổ đao phát dục hắn đều muốn giết chết ngươi, ngươi còn muốn giết chết hắn, quả thực mất trí. Dương Trần đi tới đài, đem trên đan thay đổi hạ xuống. Trực ba màn đạn nhất thời nổ tung. Cái quỷ gì? Đổi nhầm người đi, làm sao lên hai cái đả dã? Em, ta có một loại linh cảm không lành. Chào ông chủ rộng lượng, lại để hắn vào trận. đây là lại làm sao, chẳng lẽ lại có cá cược? Công nhân muốn cùng ông chủ dùng thực lực nói chuyện. Hơn 10 phút sau, ban người kết thúc, tiến vào triệu hoán sư hẻm núi. Dương Trần khống chế được anh hùng đi lên ra đi một người tuyến. Màn đạn lần thứ 2 nổ tung. Mật ngọt thay người. IS chiến đội là muốn nghịch thiên à? Đả giã đổi chơi trên riêng là cái quỷ gì, trước chiến đội phát thông báo sao? Ta nhớ tới hắn trước đây hình như là chơi bên trong đan đi, sau đó đổi chơi đả giã, hiện tại lại chơi trên đan, người này có chút trâu bỏ à? Thời gian trôi qua. Sau 5 phút. Trên đan chiến tích 20. Ừ, phe địch. Phe ta trên đan chiến tích 02. Ở trên đường đối với tuyến bên trong, toàn bộ bản đồ tầm nhìn đeo căn bản vô dụng. Nói như vậy cũng không đúng, hữu dụng, có thể phòng ngừa bị găng. Có điều, phòng vệ phe địch đả giã vô dụng, hắn không phòng ngự được phe địch trên đan. Thẹn nam đấu pháp quá dữ tợn, bắt lấy hắn chính là nện, căn bản sẽ không muốn cùng hắn chơi hòa bình phát dục cái kia một bộ. Hắn bình thường trên đan chơi lại ít, trên căn bản đều là đang đùa đả giã, tình cờ vui đùa một chút bên trong đan, trực tiếp vào trận đá thi đấu, hơn nữa còn là cùng thẹn nam đối với tuyến, không bị nện bạo mới là lạ. Kỳ thực nếu là có đả giã chăm sóc một chút, thẹn nam sẽ không đánh dữ dội như vậy, hắn cũng sẽ không thảm như vậy. Nhưng vấn đề là đả giã không được. Về phần tại sao không đến, đó là đương nhiên là Tô Dương công lao. Tuy rằng Tô Dương không nói gì, nhưng vật này dùng nói sao. Tiểu mã tử nếu như liền ông chủ ánh mắt đều xem không hiểu, vậy còn làm cái gì tiểu mã tử, về nhà bản chuyên quên đi. Trận này tự nhiên là thua. Dương Trần có một cái bắt tô, hắc không thấy đáy. Bởi vì hắn ra đi bị giết mặc vào, đêm qua, cái thứ nhất làm mất đi một tháp, cái thứ nhất làm mất đi hai tháp, nếu không đón lấy đả đoàn, ra đi cao điểm tháp phòng trừng cũng là cái thứ nhất quăng. Cuối cùng, chiến tích của hắn là 173. Toàn bộ lưới giận phun. Nước hưu mới mặc kệ ngươi truyền hình không truyền hình, thua chính là món ăn, đặc biệt là món ăn như thế rõ ràng tình huống, không phun quả thực xin lỗi chính mình bàn phím. IS chiến đội cũng đúng lúc ban bố xin lỗi thông cáo. Chủ yếu ý tứ nói đúng là nguyên lai chuẩn bị để Dương Trần truyền hình trên đan, nhưng sơ chiến hiệu quả không được, vì lẽ đó sau khi thi đấu ra trận muốn chờ định. Ngày kế, lại có một hồi thi đấu. Tô Dương, lần tranh tài này ngươi trên sao? Dương Trần cắn răng, trên. Vậy ngươi đi đánh A giờ đi. Dương Trần nhìn một chút đối âm UZI, sắc mặt lần thứ hai tái rồi lên. Chương 272, yêu tìm đường chết hoa bình nữ. Đối đầu quốc nội hàng đầu A giờ tuyển thủ, hắn tự nhiên là không có phần thắng chút nào. A giờ vị so sánh với đơn vị còn phức tạp, vị trí này không phải nói chính mình đánh thật hay là có thể đánh ra ưu thế đến, còn phải có một thích hợp phụ trợ, có thể phối hợp đến mới được. Trước hắn chơi đều là đả giã, không cùng hạ bộ phụ trợ rèn luyện quá, vừa ra sân chính là thi đấu, phối hợp lại đương nhiên là không thuận lợi. Hắn chỗ ở cái kia một đường lần thứ hai nổ tung. Nồi lại là hắn. Toàn bộ lưới lần thứ hai giận phun. Ít đánh lung tung. ZZ thao tác. Mê chi đi vị. Thi đấu kết thúc đích đáng trời xế chiều, Dương Trần nhìn màn hình đờ ra, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn rất hoài nghi mình tiếp tục đánh còn có ý nghĩa à? Vào trận chính là bị bạo nện, sau đó bị toàn thể nước hưu giận phun. Chính là trước kia hắn đã dã thời điểm tích lũy này điểm nhân khí đều sắp tiêu hao cạn tịnh. Trên thực tế, hắn cũng cảm giác được đây là Tô Dương đang cố ý hãm hại hắn, lần thứ nhất còn có thể nói là trùng hợp, lần thứ hai còn có thể sao. Cố ý để hắn đánh chưa quen thuộc vị trí, nếu là hắn còn tin tưởng Tô Dương trước cho hắn nói chuyện ma quỷ, vậy hắn thẳng thắn tìm khối đậu phụ đông đập đầu chết quên đi. Nhưng hắn không cam lòng a. Tuy rằng biết rõ Tô Dương ở hãm hại hắn, đang cố ý chỉnh hắn, hắn vẫn là muốn dựa vào phần mềm hoặc mạnh mẽ thử một lần. Vạn nhất đây, vạn nhất hắn thành công đây. Hắn có LOL phần mềm hoặc, nếu như tiếp tục đi, trở thành nghiệp bên trong người số một chỉ là vấn đề thời gian. Đối với hắn mà nói, đây là một điều hoạn lộ thiên thang, là một cái tốt nhất đường tắt. Đổi làm cái khác ngành nghề hắn có thể có loại ưu thế này à? Ở giống nhau dưới điều kiện, không ỷ lại kim thủ chỉ, hắn một tiêu hao lượng lớn thời gian ở game trên điện tranh cử tay. Dựa vào cái gì cùng những kia ở trong xã hội dốc sức làm người tranh lợi bản cao kiến thấp. Vì lẽ đó, coi như hắn biết Tô Dương đang cố ý bẫy người, coi như biết trước mắt là một cái tử lộ, hắn cũng phải nhắm mắt đi xuống. Thí liền còn có một tí kẹo cơ hội, không thử liền một cơ hội nhỏ nhoi không có. Lại một ngày, chiến đội đánh công khai giải hữu nghị. Đánh với S cờ tờ. Tô Dương, trên không. Dương Trần cắn răng, trên. Lần này hắn đánh với chính là LOL bên trong được gọi là người đàn ông mạnh mẽ nhất, Phạc Gở. Hắn dùng hết cả người thế võ. Đáng tiếc, hắn đã không phải là lúc trước cái kia cả ngày điều khiển bên trong đan anh hùng tuyển thủ, hắn hiện tại quen thuộc nhất vị trí là đả giã. một trận thao tác mánh như hổ, vừa nhìn chiến tích 05. Hắn lần thứ 2 bị treo lên đánh. Có điều, lần này hắn không mấy lần trước như vậy thảm, dù sao lấy trước chơi đùa vị trí này, còn có chút nội tình. Tuyến thượng chỉ bị giết 2 về, hơn nữa không phải đang giết, là bởi vì đối phương đã dã cùng bên trong đan phối hợp, mới đưa bị giết. Đối mặt phạ cờ, nói thật, chiến tích này không tính là quá kém. Chỉ có điều, hắn hiện tại danh tiếng thực sự quá kém, mỗi lần đều là hắn lưng nổi, mà hoa nước vật này, con lấy liền không cắt đuôi được. Mặt khác, quang tử chiến tích đến xem, hắn đánh xác thực không được, tuyến thượng tuy rằng không phải là bị đang giết, nhưng chân thực bị áp chế, đối với đoàn đội cống hiến rõ ràng nhỏ hơn phe địch đối âm tuyển thủ. Cuộc tranh tài này vẫn thua. Tuy rằng hắn lần này vì cứu vãn một điểm danh tiếng, ở đối với tuyến kỳ kết thúc chuyển hướng ôm đoàn đẩy mạnh thời điểm liền bắt đầu chỉ huy đồng đội, nói cho đồng đội các địa phương tầm nhìn tình huống, đưa đến đoàn đội tác dụng cũng không thiểu. Nhưng vấn đề là chuyện như vậy xem so tài nước hữu có thể thấy không ra. Bọn họ không biết ai là đoàn đội chỉ huy, trong đội ngữ âm lại không truyền ra ngoài, khán giả có thể thấy không ra ngoại trừ thao tác ở ngoài gì đó. Đoàn đội phối hợp tốt đó là đoàn đội công lao, cùng cá nhân không liên quan. Liên tiếp mấy lần vào trận liền thua thi đấu hạ xuống. Dương Trần danh tiếng cũng xong rồi. Internet tiếng mắng một mảnh, tất cả đều là phun hắn món ăn, phun chiến đội sẽ không nên để hắn vào trận. Trong đội giáo luyện cũng bị văng, giám đốc cũng giống vậy, nước hữu chúng đều phun sẽ không nên để Dương Trần chuyển hình. Tô Dương thì lại toàn bộ hành trình biệt tích, đối với chuyện như thế này căn bản không thò đầu ra. Internet đúng là có người rõ ràng nhìn ra Tô Dương đang cố ý hãm hại Dương Trần. Nhưng là chỉ có một phần nhỏ do con người Dương Trần Minh bất bình. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người vốn là có thù riêng, trả thù quá bình thường. Trên thế giới này lấy đức báo toán có thể có mấy cái, trên đời còn nhiều mà lấy thẳng báo toán, thánh mẫu thật là không nhiều. Ở Tô Dương ám chỉ bên dưới, chiến đội lần thứ 2 phát ra tiếng minh. Lại là xin lỗi. Trong lời nói ở ngoài vẫn là vòng quanh không nên để Dương Trần chuyển hình. Ừ, nổi hay là muốn chụp, chuyển hình là đại gia nhất trí quyết định, Dương Trần cũng đồng ý, chỉ là không nghĩ tới vào trận hiệu quả kém như thế. Sau khi, chiến đội block càng là lần nữa thanh minh, sau khi nhất định sẽ nghiêm túc đối xử đội viên thay đổi vào trận chuyện. Nếu như gần đây bên trong lần sau để Dương Trần vào trận, nhất định phải nhìn hắn giả phân. Chỉ có dùng tới đan, bên trong đan. A giờ vị đánh tới hẳn dùng vương giả 20 vị trí đầu mới cân nhắc cho hắn cơ hội. Dương Trần đang nhìn đến cái này thông cáo thời điểm tâm đều ngội một đoạn. Đùa giỡn, thật sự cho rằng trên phân trần trên liền lên A, hơn nữa còn chỉ định vị trí. Hắn năm đó chính là thời điểm toàn thịnh, dùng bên trong đan trên phân cũng là nhấp nhô cực kỳ, cực nhỏ đánh tới hẳn dùng vương giả 50 vị trí đầu, cho tới 20 vị trí đầu, vậy thì càng khỏi phải nói, hắn căn bản sẽ không đi tới quá. Nếu để cho hắn dùng đả giã còn nói được. Toàn bộ bản đồ tầm mắt đeo mạnh mẽ cực kỳ, gẳng quả thực cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nhưng bây giờ để hắn tuyến thượng đối với tuyến, quên đi thôi, hắn căn bản là không xông lên cơ hội. Một tuần qua, Dương Trần từ từ sa sút, đấu trí một chút làm hao mòn. Lần này, hắn lại buông tha cho, chán trường cực kỳ, bắt đầu ngồi ở máy nước uống bên cạnh, cầm sách nhỏ viết hắn ca từ. Vừa lúc đó, Tô Dương lại tới nữa rồi. Hắn dùng 50 vị trí đầu chính là một danh nghĩa. Không cần thiết nhất định đánh tới đi, chỉ cần có cơ hội, ngươi vẫn có thể vào trận. Hiện tại chỉ là tránh né khó khăn, miễn cho chiến đội những người hái mộ có ý kiến. Như vậy đi, ngươi đánh tới hàn dùng vương giả là được, chúng ta cũng tốt cho miến một câu trả lời, 10 bên trong cục có thể có 2, 3 cục dùng đả giã. Dương Trần nhìn một chút trước mắt mặt ngoài hiền lành, kỳ thực nham hiểm đáng ghét ông chủ, mạnh mẽ cắn răng. Lần sau vào trận thi đấu, ta muốn đả giã vị. Tô Dương cười híp mắt nói, có thể, có điều. Ngươi thật tốt thật dạ, tranh thủ điểm đẹp đẽ một điểm, hơn nữa muốn bảo đảm lần sau lên sân khấu tất thắng. Tốt. Dương Trần đồng ý. Tô Dương hết sức hài lòng rời đi. Cam kết mà thôi. Lật lọng còn không đơn giản. Ngược lại hắn là chiến đội ông chủ, coi như nói chuyện không đáng tin, đối phương cũng không làm gì được hắn. Mục đích của hắn chính là vì lãng phí đối phương thời gian. Về phần tại sao muốn làm như thế, vậy chỉ có thể nói. Cốt khoa nam vị tỷ tỷ kia ở trong vòng hãm sâu đi vào còn cần thời gian. Những ngày qua Dương Nghiên vẫn luôn đang vì nổi danh, trở thành nếu nói tiểu hoa đán mà nỗ lực. Trước đó vài ngày có một ca khúc tuyển tú, đáng tiếc con đường này nàng đi chưa tới thông. Nàng vốn là người ngoài nghề, ngón giọng có vấn đề, dựa cả vào vui tươi cổ họng gắng gượng không lạc tuyển. Nàng kiến thức cơ bản không vững chắc, hơn nữa tuyển tú có tin tức, nàng có thể ra mặt mới là lạ. Đạo diễn đúng là xem ở nàng đẹp đẽ phần trên đã cho cơ hội. Đáng tiếc nàng không lọt mắt bụng phệ đạo diễn. Trước đây có trương học sĩ chăm sóc cũng còn tốt, không có mấy người dám đối với nàng ra tay, hiện tại cũng không phải giống nhau. Tô Dương ở trong vòng thả ra tin tức, không hề bao phủ nàng, tình cảnh của nàng bây giờ cũng không phải lạc quan. Chỉ là nàng vẫn luôn không biết thôi. Lọ Hoa một, còn tưởng rằng làng giải trí rất dễ giả mạo. Đối với như vậy ngốc thiếu, Tô Dương biểu thị không chiêu, yêu tìm đường chết người ai cũng không ngăn được. Thật sự cho rằng thế giới nơi nào đều là chân thiện mỹ a? Không có quyền không có thế, còn không có ôm cái đùi, lớn lên còn rất đẹp đẽ, nữ nhân như vậy không phải thịt mỡ là cái gì, người nam nhân nào không nghĩ tới đến cắn một cái. Tô Dương không có nhúng tay đối phó cái này ngốc thiếu chuyện của nữ nhân. Bởi vì không cần. Lan lộn nhiều như vậy thế giới, hắn làm qua trong vòng đại lão, đã gặp sự tình các loại nhiều lắm. Một lòng nghĩ tiến vào vòng tròn nổi danh nữ nhân, loại nữ nhân này không rơi vào đi đánh chết hắn hắn đều không tin. Không có cách nào tránh khỏi. Bởi vì không muốn rơi vào đi chỉ có một biện pháp, không vào vòng. Đương nhiên, phía sau có người cũng được, chỗ dựa rất cứng, làm gì đều có sức lực. Nhưng vấn đề là nàng không có bối cảnh. Nàng rơi vào đi quá trình rất có đại biểu tính. Bản thân cũng không muốn dựa vào loại kia phương thức thượng vị, nhưng không chịu nổi ở trong vòng lẫn vào, đường biên ngang một chút thất lạc. Khởi sơ, có nam đạo diễn nói nhìn nàng không sai có thể thi kính, có điều cần ăn một bữa cơm đồng thời thảo luận một chút kịch bản, nàng cự tuyệt. Lại sau khi, đến rồi nữ đạo diễn, đối phương nói rồi giống nhau nói. Lần này nàng không từ chối, bởi vì nàng cảm thấy đồng tính khẳng định không thành vấn đề, hết sức an toàn. Với bắt đầu cũng xác thực như nàng tưởng tượng như vậy. Bình thường thảo luận kịch bản, bình thường diễn kịch, bình thường kết toán lương, nữ đạo diễn cũng bình thường chỉ điểm nàng. Hai ngày sau, đùa phân sát thanh. Nữ đạo diễn cảm thấy nàng có tiềm lực, làm cho nàng đồng thời tham gia kịch bản sát thanh lễ chúc mừng. Dương Nghiên không từ chối. Trên thực tế nàng cũng không cách nào từ chối. Cái này nữ đạo diễn nói là nàng bá nhạc cũng không quá đáng, mới quen biết mấy ngày, liền đối với nàng người mới này nhiều lần chỉ điểm, thập phần chăm sóc, đối phương làm cho nàng tham gia lễ chúc mừng nàng nếu như còn không đi, vậy cũng quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đi tới sau khi đương nhiên muốn uống rượu. Với bắt đầu nàng từ chối, nhưng không chịu nổi người chung quanh đều khuyên, bất đắc dĩ, nàng uống một chén. Nàng tiểu lượng giống như vậy, uống một chén bạch thì có điểm đỏ mặt. Nàng cũng rõ ràng cái này, vì lẽ đó toàn bộ hành trình vẫn rất cảnh giác, sợ bị người khác chiếm tiện nghi. Chu vi có không ít nam nhân lấy lòng, có điều, có nữ đạo diễn che chở, ngược lại cũng không xảy ra chuyện gì. Đây là lần thứ nhất xa giao. Rất đơn giản vượt qua. Sau đó, lần thứ hai. Nữ đạo diễn nói rằng cái kịch bản có một đùa phân tương đối nhiều vai phụ làm cho nàng diễn, có điều nhìn thấy thấy tổng đạo diễn. Cái này đạo diễn liền một hăng muốn, thích uống rượu, uống cạn hưng chuyện gì cũng dễ nói. Uống chưa hết hứng, ngươi biểu hiện cho dù tốt, hắn cũng không để ý tới ngươi. Nữ đạo diễn như thế căn dặn. Dương Nghiên yên lặng ghi vào trong lòng. Rượu trên sân. Ăn uống linh đỉnh. Lần này nàng sớm chuẩn bị mồ men, mạnh mẽ uống một bình rượu đế, cộng thêm hai bình bia. Cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì. Cái kia tổng đạo diễn đúng là cái sâu rượu, ngoại trừ khuyết điểm này không những khác, làm người vẫn là rất phóng khoáng. Hơn nữa nàng là nữ đạo diễn giới thiệu đi qua, đụng vào mấy lần chén. Liền đem nàng định hạ xuống. Đệ tam thứ. Đập xong đùa phân vẫn tính có thể vai phụ sau khi, nàng có càng to lớn hơn dạ tâm, muốn tiến thêm một bước, đập chọn kịch phân nhiều vai phụ, hoặc là đập cái đại chế tác bên trong vai phụ. Nhẹ vốn trong kịch truyền hình vai phụ đối với sức ảnh hưởng nâng lên quá thấp, cũng chính là lộ cái mặt nói mấy câu, khán giả căn bản không nhớ được. Một câu nói, người xem quá ít, nàng muốn tìm cái đại đầu tư đi diễn, hơn nữa còn đến diễn kịch phân nhiều một chút vai phụ. Lần này nữ đạo diễn cũng không giúp được nàng. Bởi vì nữ đạo diễn bản thân liền là cái tiểu đạo diễn, giao thiệp giống như vậy, chính mình cũng không kéo được đại đầu tư, chớ nói chi là hướng về một chính mình xem trọng nhân thân thượng xứ lực. Nàng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Cụ thể biện pháp nàng nghe xong cùng nàng đáp quá đùa một diễn viên kiến nghị, thông qua nữ đạo diễn giật dây, tìm cơ hội đi gặp thấy những kia yêu thích đầu tư phim truyền hình nhị đại công tử ca. Vòng tròn mà, kết bạn, có giao thiệp, có quan hệ, nên có nhân vật dĩ nhiên là có. Nàng thiếu não tin là thật. Đặc biệt là trước nữ đạo diễn che chở nàng, làm cho nàng cảm thấy vòng tròn cũng không ngoại nhân nói như vậy không thể tả. Sau đó. Ừ, uống rượu, tán gẫu. Lại sau đó. Vừa cảm giác tỉnh ngủ phát hiện mình ở khách sạn trên giường lớn. Hoa bình nữ vừa khóc vừa gào. Nhưng mà vô dụng. Nhân gia sớm đã có chuẩn bị, liền video đều làm bản sao. Chủ động đòi mạng, cáo cũng không địa phương cáo đi. Hoa bình nữ tâm tình được kêu là một phức tạp. Nàng vào lúc này nhớ tới chính mình cốt khoa đệ đệ. Đáng tiếc, hết thể đều chậm. Sự tình đã phát sinh, như thế nào đi nữa đều không thể cứu vãn lại. Cùng với đồng thời, Tô Dương một mực quan tâm tin tức về nàng. Nghe được Hoa Bình Nữ luân hãm thời điểm, hắn không có chút nào kinh ngạc, quá bình thường, ở nơi này vòng tròn, không quyền không thế, còn muốn nổi danh, không luân hãm mới không bình thường. Cho tới đồng tình, thật không tiện, hắn lòng thông cảm không như vậy giá rẻ. Cái này vòng tròn nước sâu chuyện tình, sẽ không có người không biết, chính mình tìm đường chết trách ai, nhất định phải hung hăng đi vào trong tết, không có chuyện khả năng sao. Tô Dương cho rằng, phàm là vì danh lợi tiến vào vòng tròn, ra tương tự sự tình, sẽ không một đáng giá đồng tình. Cùng sao cổ nhảy lầu một cái đạo lý. Bị lợi ích làm mê muội, nguy hiểm cao như vậy, nhất định phải cảm giác mình là ngoại lệ, vậy ai có thể có biện pháp. Cùng với nó làm trở thành vạn người mê mộng đẹp nữ ngốc thiếu như thế, nàng từ luân hãm đến triệt để luân hãm quá trình cũng rất nhanh. Hết thể chuyện đều cũng có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Nàng rất nhanh sẽ đối với giá thị trường quen thuộc. Nàng cũng biết thế giới này không đơn giản như vậy. Nàng bây giờ còn là lọ hoa, có điều nàng hiện tại thành một con ô uế lọ hoa. Đương nhiên, cũng không phải không hề tiến bộ, ít nhất nàng có một điểm tâm cơ, đối với mình vị trí vòng tròn cũng nhận thức rõ ràng rất nhiều. Nàng dần dần rõ ràng, uống rượu xong tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình ở trên giường lớn là hiện tượng bình thường. Mặt khác, coi như ở trên giường lớn tỉnh lại, cũng không đại biểu chính mình liền nhất định có thể đi đóng vai mình đang nằm mơ thời điểm nghĩ tới cái kia nhân vật. Thế giới rất phức tạp. Chỉ dựa vào nằm mơ là vô dụng. Có người ăn cơm đồng ý dùng tiền trả nợ, mà có chỉ muốn ăn bá vương món ăn, sau khi ăn xong còn muốn nói này bảo ngư có chút lao, không đáng cái giá này, sau đó sẽ không có đoạn sau, một phân tiền đánh đổi cũng không phó. Vào lúc này, nàng hiểu càng nhiều, nàng cũng không lại nghĩ nàng cái kia cốt khoa đệ đệ. Nàng bắt đầu nhớ nhung lúc trước cái kia non nớt trường học sĩ. Có quyền thế, nhân phẩm cũng tốt, đối với nàng vẫn là thật lòng yêu thích, đáng tiếc chính là không ép buộc quá nàng làm chuyện gì. Nếu như đối phương lúc đó cứng rắn một chút nói, nàng hiện tại cũng lưu lạc không tới cái này hoàn cảnh. Theo một người được kêu là yêu. Hoa bình nữ từ từ nhận rõ thế giới, cũng từ từ rõ ràng ai mới là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc quá muộn. Thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Chương 273, đeo vô dụng. Hai tháng sau, hoa bình nữ đã bị đại nhiễm hang hoàn toàn nhuộm dần, lại không ban đầu một tia thanh thuần có thể nói. Dung mạo tuy rằng chưa cải biến nhiều lắm, nhưng nội bộ nhưng hoàn toàn bất đồng. Trước đây nàng còn đối với dựa vào đi cửa sau thượng vị có chút chống cự, hiện tại nhưng là không cần người khác cám chỉ, bản thân nàng liền vội vàng đi phía trước tập hợp. Chỉ cần có thể cho nàng chỗ tốt là được, đừng động đối phương là ai, toàn bộ đều có thể giao dịch. Chỉ là, nàng nỗ lực cũng không có đạt được bao lớn hiệu quả. Bởi vì nàng giá trị thấp xuống. Sắc đẹp tuy rằng không thay đổi, nhưng trong vòng người biết rồi nàng như trước kia không giống với lúc trước, giá trị một cách tự nhiên liền thấp xuống. Đồ chơi này rất dễ hiểu. Liền giống với đồng dạng là giá trị hơn triệu xe, xe công cộng sẽ không đẳng cấp, xe sang liền bước cách cao. Càng lẫn vào càng rút lui, càng lẫn vào càng xem không tới lối thoát. Vào lúc này, nàng liền nghĩ tới mình còn có một cốt khoa đệ đệ, đối phương đang đánh chức nghiệp, trong tay cũng không có thiếu tài chính. Sau đó, nàng về tới trong nhà. Nàng bây giờ ý nghĩ là, ngược lại khoản tiền kia giữ lại cũng là giữ lại, còn không bằng đem ra đầu tư nàng, làm cho nàng tạm thời mượn dùng một hồi. A Bụi, ngươi hai năm qua đánh chức nghiệp tiền kiếm được đây, số thẻ mật mã nói cho ta biết một hồi. Dương Trần không biết rõ Dương Nghiên ý tứ của. Có điều, hắn rất nhanh sẽ minh bạch, bởi vì Dương Nghiên cho hắn nhắc nhở. Ngươi không phải thành thật mà nói đó là ngươi lão bà bản sao, lão bà vốn không giao cho tỷ tỷ bảo quản, giao cho ai bảo quản. Mặc dù chỉ là rất bình thường một câu nói, Dương Trần sau khi nghe nhưng cảm thấy vô cùng sốt sắng, có chút khác kích thích. Tỷ, ngươi thật sự dự định. Đừng nói chuyện. Cẩn thận bị ba mẹ ta nghe thấy. Dương Nghiên lại đây ngăn chặn cái miệng của hắn. Dương Trần nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu. Đi, hai ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thuận tiện nói chuyện tương lai quy hoạch. Nói chuyện tương lai. Dương Trần nghĩ tới càng nhiều, gần nhất điện lại còn sự nghiệp phương diện không thuận lợi đều quên đến sau đầu. Hai người đi tới một nhà món ăn điểm thật tốt khách sạn. Suốt đêm không nói chuyện. Lần này bị hiện thực giáo huấn chính là Dương Trần. Hắn cũng là từ trên giường lớn tỉnh lại. Có điều. Hắn khi tỉnh lại vừa bắt đầu là cười, sau đó mới từ từ trở nên phẫn nộ, cáu kỉnh. Dương Nghiên không thấy. Cùng đối phương cùng biến mất còn có trong thẻ ngân hàng mấy triệu đồng tiền. Dương Trần cả người đều bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình là như thế kết quả, hắn thích nhất người, lại sẽ lừa hắn tiền. Hắn gọi điện thoại chất vấn một trận, kết quả lấy được hồi phục là, A Bụi, tỷ gần nhất trong tay chặt, tạm thời mượn dùng ngươi một chút số tiền kia, sau đó nhất định sẽ còn. Dương Trần đương nhiên không tin. Nếu như trước đây hắn nói không chừng vẫn đúng là tin, nhưng bây giờ Dương Nghiên là thông qua lừa gạt phương thức đem tiền cầm đi, điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Hắn ở trong điện thoại liền lên giọng, yêu cầu Dương Nghiên đem từ hắn trong thẻ chuyển đi mấy triệu mau mau quay lại đến. Dương Nghiên không với hắn ở trong điện thoại giải thích, trực tiếp cúp điện thoại. Dương Trần khí một trận run cầm cập, chỉ cảm thấy dòng máu dâng lên đỉnh đầu, trước mắt một trận biến thành màu đen. Thật nàng cái Dương Nghiên, lẫn vào vòng lẫn vào điên rồi sao, liền lừa dối chuyện như vậy cũng dám làm. Ngay sau đó, hắn điện thoại di động phát sinh một trận chấn động. Hắn nhận được một video. Mở ra vừa nhìn. Hắn suýt chút nữa không đưa điện thoại di động đều đem ném đi rồi. Đó là Dương Nghiên đập tối hôm qua trên video, mặt sau viết một câu nói, đây là ngươi ép buộc ta chứng cứ. Dương Nghiên đã triệt để sa đọa. Dương Trần chịu đến đả kích không nhẹ. Vốn là hắn mấy ngày này liền đủ bị đè nén, sự nghiệp rất không thuận lợi, kết quả về tình cảm lại bị đến rồi cái phủ đầu tấn công dữ dội, hắn nhịn phổi đều sắp nổ. Sự tình xa xa không có kết thúc. Tô Dương còn có nhiều hơn hậu chiêu chờ hắn. Huấn luyện, tăng giờ làm việc huấn luyện, sau đó không cho hắn vào trận thi đấu. Trực bá cũng không được, ngược lại chính là không cho hắn ra trận ló mặt. Nếu như ra trận, cái kia nhất định là đối âm có một phi thường lợi hại tuyển thủ, để hắn đi tới lưng nổi. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, những kia đội viên cũng biết ông chủ trong lòng đại khái là tính thế nào. Chính là muốn đối phó Dương Trần, chính là nghị pháp buồn nôn Dương Trần, để hắn mãi mãi không có ngày nổi danh. Minh bạch ông chủ ý nghĩ, bọn họ lên trận sẽ làm cái gì còn dùng nói sao? Xa lánh. Liên thủ lại cố ý làm người. Dương Trần toàn bộ bản đồ tầm nhìn đeo hiện tại vô dụng, bởi vì hắn bản thân không phải đả giã vị. Mặt khác, đồng đội cũng sẽ không nghe hắn chỉ huy, đối với hắn tầm nhìn nhắc nhở không nhìn thẳng. Chỉ cần hắn vào trận, vậy thì đang bảo đảm chính mình cờ giờ Adic tình huống dưới, sau đó thua trận thi đấu. Tại sao phải thua? Không thua làm sao tuyển ra một người lưng nổi, không thua ông chủ làm sao sẽ thỏa mãn. Cứ như vậy, thân ở tầng tầng dưới áp lực, Dương Trần vị này ngông cuồng tự đại quải bước tuyệt vọng. Hắn cũng không tiếp tục phục lúc trước cố ý ở trên sân thi đấu nhằm vào Trương học sĩ hăng hái, cũng không còn lúc trước loại kia cố ý ở Trương học sĩ trước mặt trang bức cái kia phó muốn ăn đòn giáng dấp. Một tháng sau, hắn leo lên cao lầu. Sau đó nhảy xuống. Newton dựa vào chơi game xưng bá tư bản thế giới điện lại còn quải bước, tốt. Thành công hoàn thành nguyên chủ một nguyện vọng, Tô Dương lấy được quải bước thiên mệnh chi tử trên người khí vận. Tô Dương không có dừng lại, hắn chuẩn bị tiếp tục phân đấu. Nguyên chủ nguyện vọng này thật không có tính khiêu chiến, hắn yêu thích có tính khiêu chiến một điểm kịch bản. Sau đó, chỉ trước mắt, Tô Dương đến 5 năm trước. Lúc này, nguyên chủ vẫn là một 16 tuổi thiếu niên. Tô Dương có chút kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải thời gian đi phía trước chạy đích tình huống. Bất quá hắn cũng không quá mức lưu ý. Những thế giới này vốn là xáo lộ văn bên trong thế giới, có thiên đạo can thiệp. Coi như có thể đảo ngược thời gian cũng không có gì hay kỳ quái. Lật qua lật lại nguyên chủ ký ức, Tô Dương tổng kết một hồi. Một câu nói, giết chết một người tên là A Băng Người. Cho tới nguyên nhân, khá là phức tạp, không phải mấy câu nói có thể giải thích rõ sở. Đại trí khái quát một hồi chính là, nguyên chủ cùng A Băng là đồng học, sau đó có một lao sư gọi Bạch Tiệp, A Băng ỷ vào chính mình có đeo, sau đó cùng bất lương lãnh đạo cao nghị, đem Bạch Tiệp lao sư thiết kế vũ nhục. Bạch Tiệp lao sư tính tình nhu nhược, không dám phản kháng tàn bạo thiên mệnh chi tử, từ đó sau khi trải qua bị các loại người bắt nạt nửa đời sau. Ngoại trừ nguyện vọng này ở ngoài, nguyên chủ còn có một tiểu yêu cầu. Hắn còn đối với một người cũng không ưa, người kia là hắn nhà thế giao. Còn nhớ tới cái kia cần gọi là Diệp Thúc người mất trước đối với hắn rất tốt, kết quả sau khi qua đời, đối phương nhi tử làm sàng làm bậy, đảo hành nghịch thi, tận làm cầm thú cử chỉ. Người kia gọi là Tiểu Thiên. Kỳ thực hắn vẫn luôn muốn báo cáo cái kia gọi là Tiểu Thiên cầm thú, có thể phụ thân vẫn ngăn cản. Bởi vì đối phương vẫn tính có năng lực, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi trong nhà tập đoàn, nếu là hắn chỉ cần bởi vì không ưa liền cùng đối phương đánh lôi đài, nhà bọn họ chỉ sợ cũng đến phát sinh một lần đại dung chuyển. Lật xem ký ức sau khi, Tô Dương có chút không nhặt định. Dù hắn tự xưng là lão tài xế, cái gì xáo lộ văn đều xem qua, nhưng lúc này đây cũng không có thể lạnh nhạt. Bởi vì này một lần xáo lộ có chút châu bò. Không phải bình thường về mặt ý nghĩa xáo lộ, mà là chôn sâu lòng đất đại lão, Lưu Bị. Khủng bố như vậy. Chương 274. Bây giờ còn là quốc khánh trong lúc, hắn quyết định trước tiên từ Lá Tiểu Thiên bắt đầu vào tay. Dù sao cái này là thế giao nhà người, chỉ cần muốn gặp là có thể thấy rõ đến, cho tới A Băng bọn họ, còn phải chờ sau khi tiểu trường mới được. Hắn cẩn thận lật xem một lượt nguyên chủ ký ức, gỡ một hồi thời gian trình tự, sau đó phát hiện vị kia Diệp Thúc bây giờ còn không chết. Có điều cũng sắp rồi. Bởi vì, dựa theo nguyên chủ ký ức, quốc khánh trong lúc hắn còn gặp vị kia Diệp Thúc, sau đó tháng 11 phân thời điểm, hắn liền bắt gặp Lá Tiểu Thiên cùng người khác làm loạn. Cái này người khác chỉ phải. Không thể nói. Tô Dương chỉ có thể nói thật cốt khoa tiểu thuyết hắn xem qua không ít, mà cái này chừng mực càng to lớn hơn, lớn đến hủy tam quan mức độ. Đơn giản phân tích một hồi tình huống trước mắt, Tô Dương trong lòng thì có kế hoạch. Sau đó, hắn thử mình một chút ở nơi này thế giới có thể sử dụng linh lực. Rất ít. Phòng trưng liền hắn vừa tới thuế phàm cảnh thời điểm thực lực cũng chưa tới. Ít một chút, có điều cũng đủ. Tô Dương nhẹ giọng tự nói. Hắn vẫn là rất thấy đủ, thế giới này rõ ràng cho thấy đô thị thế giới, nhiều lắm có mấy thân thủ không tệ người bình thường, hắn có thể sử dụng một ít linh lực là tốt lắm rồi. Cũng chính là hắn đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào cảnh giới tiếp theo, nếu không, ở thế giới pháp tắc dưới áp chế, ở thuần túy mạt pháp bên trong thế giới, hắn e sợ một điểm linh lực cũng không cách nào vận dụng. Cùng ngày, hắn liền đi thấy vị kia Diệp Thúc. Là học sĩ đến rồi a, tùy tiện ngồi, không nên khách khí, cứ tự nhiên như nhà mình. Diệp Thúc rất nhiệt tình. Một bên, là so với nguyên chủ lớn hơn 2 tuổi Lá Tiểu Thiên, đối phương đang ngồi ở phòng khách một bên khác, cùng ba cái tỷ tỷ chơi đùa. Tô Dương khách sáo hai câu, sau đó nói ra đã biết lần tới mục đích. Trương phụ muốn mời đối phương đi một chỗ khảo sát, xế chiều hôm nay liền muốn đi sân bay. Vội vã như vậy. Diệp Thúc hơi kinh ngạc. Ta cũng không rõ lắm, bất quá ta cha nói chuyện này thời điểm rất nghiêm túc, còn nói cái gì không tiện ở trong điện thoại nói, không muốn cho ta đến nhà các ngươi chính mồm nói với ngươi. Tô Dương sát có việc nói. Diệp Thúc trầm tư một chút. Được, nếu là Trương huynh mời, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói, hắn liền đứng dậy, lên trên lầu bắt được một bộ âu phục, sau đó liền theo Tô Dương đi ra ngoài. Sau khi ra cửa không lâu, Tô Dương một cái con dao chém vào đối phương trên cổ, sau đó đem đối phương nhét vào trong xe. Khảo sát sự tình đương nhiên là hắn biên, hắn chỉ là vì mái trèo thúc lửa gạt đi ra mà thôi. Nếu như nguyên chủ ký ức không sai được nói, vậy vị này Diệp Thúc tử vong cũng là này 3-5 ngày bên trong chuyện tình. Hắn chỉ cần giả tạo thật đối phương đã tử vong sự tình là được rồi. Cái này cũng không khó. Hắn có thể sử dụng linh lực tuy ít, nhưng bố trí một tiểu huyễn thuật vẫn là đủ, lừa gạt người bình thường không thành vấn đề. Cho tới vị này Diệp Thúc đem hắn để ở nơi đâu, vậy cũng tốt nói, linh lực còn có thể dùng, đặt ở thế giới thụ trong không gian là được, cho đối phương nhét vào một viên đan dược, làm cho đối phương chậm rãi ngủ là được. Xế chiều hôm đó, Diệp Thúc tử vong video phát đến Diệp gia. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp một mảnh bi thương, Diệp Thúc lao bà hài tử khóc thành một đoàn, bầu không khí cực kỳ đau xót. Bi thống một lúc sau, bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục lại, sau đó liền bắt đầu an bài tang lễ chuyện. Diệp gia luôn luôn khá là truyền thống, chôn cất cũng là dựa theo truyền thống cái kia một bộ đến, đem thi thể trở về quê nhà, trước tiên dừng quan chờ thêm mấy ngày sau đó sẽ chôn cất. Tô Dương ngược lại cũng không có chuyện làm, đơn giản liền lấy con cháu thân phận, mỗi ngày ở tại Diệp gia quê nhà. Nay cũng không gây nên cái gì hoài nghi, bởi vì Diệp Thúc cùng Trương phụ quan hệ xác thực rất tốt, tình đồng thủ túc, lúc trước đối phương thời điểm chết, nguyên chủ chính là lấy con cháu thân phận, ở Diệp gia quỷ thất thiên lăng. Nguyên chủ ký ức là tháng 11 phân phát hiện Lá Tiểu Thiên cùng một nhà trên dưới gian tình. Có điều, Tô Dương cảm thấy cụ thể phát sinh thời gian nên càng cao hơn. Bởi vì hắn lật xem nguyên chủ ký ức thời điểm. Phát hiện nguyên chủ phát hiện Lá Tiểu Thiên theo người chơi lớn mật tự phách địa phương là ở phía ngoài nhà xí công cộng. Ừ, tự phách. Chỉ là tự phách, không nên nghĩ nhiều lắm. Căn cứ lao tài xế kinh nghiệm phân tích, nhà vệ sinh khẳng định không thể nào là trận chiến đầu tiên, cũng không thể có thể là trước mấy trận chiến. Dù sao dựa theo bình thường án lệ đến phân tích, người theo đuổi kích thích đều là từng bước tới, cực nhỏ có một bắt đầu liền khiêu chiến cao nhất kích thích tình huống. Mới bắt đầu, bình thường hẳn là ở nhà tự phách, cụ thể một chút, chính là một cái nào đó cái khá là có cảm giác an toàn gián phòng. Sau khi dần dần tiến hóa, rất lạc quan. Sau đó mới phải nhà bếp, phòng khách, ban công các nơi. Cho tới phía ngoài nhà xí công cộng. Cái này không có đại biểu tính. Nói như vậy có can đảm khiêu chiến loại chuyện như vậy người không nhiều. Người lui tới rất nhiều. Đều là đến cho Diệp Thúc tiễn đưa. Dù sao Diệp Thúc làm người không sai, thập phần hiền lành, đối xử tiểu bối càng là thân thiết cực kỳ. Lá Tiểu Thiên khóc đến rất bi thương, nghiễm nhiên là một bộ mất đi trí thân, đau đến không muốn sống dáng dấp. Tô Dương là trời mệnh chi tử hành động điểm cái khen. Nói thật, nếu không hắn từ sáng đến tối đều ở nơi này quỳ lăng, hắn đều bị cái này diễn viên lừa gạt. Đối phương hành động toàn bộ hành trình ở tuyến, ban ngày thời điểm vẫn luôn mang theo bi thương biểu hiện, chỉ có đến buổi tối mới có thể thư giãn. Diệp Thúc tạ thế ngày thứ 3. Buổi tối, Tô Dương chứa chớp mắt. Sau đó, hắn liền phát hiện một thân đồ tang nữ hài tiến đến. Ừ, Diệp gia ba nữ. Lúc tiến vào vẫn là một mặt đau thương, đợi được phát hiện quỷ lăng mấy người đều ngủ sau khi, mới rón ra rón rén đi tới Lá Tiểu Thiên bên người ngồi xuống. Tam tỷ, ngươi có thể coi là đến rồi, ta đều nhanh vội muốn chết. Diệp gia ba nữ hờn dỗi một tiếng, lườm hắn một cái, nhẹ giọng nói, tử tướng, cũng không nhìn một chút mấy ngày nay là cái gì tháng ngày, đầy đầu còn ghi nhớ những chuyện kia. Ta không phải ghi nhớ những chuyện kia, ta là ghi nhớ ngươi. Lá Tiểu Thiên hống nữ hải há mồm liền đến. Diệp gia ba nữ mặt cười đỏ tươi ướt át. Liền ngươi dẻo mồm. Nếu không ngươi nếm thử. Ngươi nhỏ giọng một chút. Tô Dương nhắm hai mắt, đem thần thức dò ra đi một điểm, đem sự tình nhìn cái rõ ràng. Hai người thật sự ở Diệp Thúc rừng quan bên cạnh dùng miệng giao lưu nổi lên ngọt không ngọt vấn đề. Tô Dương tiếp tục chớp mắt, bình tĩnh một nhóm. Cắt, đây coi là cái gì? Lấy hắn đối với Lưu Bị hiểu rõ, hiện tại tuyệt bức chỉ là bắt đầu, mặt sau khẳng định có càng kích thích. Sự tình cũng đúng như hắn dự liệu như vậy, ở Lá Tiểu Thiên dưới sự yêu cầu, Diệp gia ba nữ tay bắt đầu động. Sau đó, phi lễ chớ nhìn, bất lịch sự chớ nghe, bất lịch sự chớ nói. Tô Dương ở trong lòng mặc niệm lên phòng hài hòa yếu quyết. Tô Dương tiếp tục chớp mắt. Ở nhắm mắt lại thế giới, hắn thấy được máy bay. Máy bay phi hành rất không vững vàng, bởi vì phía dưới hữu cơ xạ thủ ở bắn phá nó, tốc độ tần suất còn rất nhanh. Không nghi ngờ chút nào, đây là một kinh điển ống kính. Đây là lớn lao phim chiến tranh. Tô Dương biểu thị, đối với không nên nhìn đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không đến xem. Đặc biệt là loại kia không hài hòa gì đó, gặp phải thời điểm, hắn liền mau mau bức bách chính mình tưởng tượng những thứ khác. Cũng tỉ như lần này, hắn dựa vào tưởng tượng chiến tranh tình cảnh tránh khỏi nhìn thấy những kia không hài hòa tình cảnh. Chương 275. Ngày kế. Ban ngày thời điểm Lá Tiểu Thiên vẫn giả vờ giả vịt kêu khóc, đến buổi tối thời điểm cứ tiếp tục phong lưu khoái hoạt. Nói phong lưu khoái hoạt kỳ thực cũng không quá đúng, làm loạn nên càng khít khao một ít. Dù sao hiện đại không giống di vãng, không nhiều như vậy lễ tiết, người thân chết rồi bao lâu sau mới có thể cùng phòng không có gì xác thực quy định. Người bình thường kỳ thực cũng không quá coi trọng cái này. Hiếu thuận không phải ngoài miệng nói một chút, trong lòng có rất trọng yếu, mặt khác hành động đáng tin là được. Nếu như thật sự chỉ có chút chuyện nhỏ này, phòng trường Diệp Thúc coi như chết thật, biết nhi tử không phân thời gian phong lưu, cũng là nhiều lắm trong lòng có chút khó chịu, cũng sẽ không khí như thế nào. Cho tới hiện tại mà. Ừ, chỉ có thể nói, nếu quả như thật chết rồi, phòng trường biết rồi có thể trực tiếp khí từ trong quan tài bỏ ra ngoài. Nghịch tử. Xuất sinh. Lúc trước nên đem hắn bắn trên tường. Một bạt thai trực tiếp đập tới đi đều là nhẹ, ít nhất đến đánh gãy chân. Buổi tối hôm đó, ước chừng một giờ thời điểm. Quỳ lăng bảy, tám cái thuốc huynh đệ đều ngủ. Lại có người sờ lên đến rồi. Lần này không phải một người, mà là ba cái. Diệp gia ba tỷ muội tất cả đều đến rồi. Lá Tiểu Thiên mừng rỡ. Mấy người ở trong linh đường hôn nhẹ nật nật nửa ngày, phát hiện lần này nhiều người có chút không triển khai được, sau đó tiểu ra linh đường, ở cửa hạp đi. Tô Dương vẫn bình tĩnh. Lưu Bị mà, cơ thao, hoàng thúc năm đó tam anh chiến lữ bố. Hiện tại chẳng qua là một cái khác phiên bản mà thôi. Thiên mệnh chi tử xấu như vậy bức, cũng không toán bôi nhỏ hoàng thúc tên tuổi. Ôi, cũng không biết nguyên chủ vị này Diệp Thúc là thế nào nhịn được, linh đường cửa phát sinh chuyện như vậy, lại thờ ơ không động lòng. Năm đó không nói trực tiếp từ trong quan tài bò ra ngoài đi, như thế nào cũng phải động động quan tài bản đi, ít nhất cũng phải 3-5 cá nhân ép không được quan tài bản mới được a. Đại triển kéo dài mà kịch liệt. Người ngậm ngửa cái ngậm tam, song phương đều nhỏ giọng quyết chiến. Đang chém giết lẫn nhau đồng thời, lại không quấy rầy ban đêm những người khác. Đảo mắt ngày hôm sau, Quỳ Lăng mấy cái thúc bá huynh đệ đều nghị luận sôi nổi. Tối ngày hôm qua có Dạ Miêu đang gọi a, âm thanh quái. Người, người cũng nghe đến a, được kêu là một đáng sợ, tối hôm qua ta vẫn luôn không dám mở mắt. Ngươi nói có phải hay không là lão ngũ khi còn sống có cái gì nhớ chuyện a? Phi, nói mỏ cái gì đây, lão ngũ là trong thành thị lớn lăn lộn vui vẻ sung sướng nhân vật. Có cái gì nhớ chuyện cũng không cần tìm đến chúng ta những này cực kỳ xa nghèo thân thích à. Một đám người thấp giọng trò chuyện, đều là nghi thần nghi quỷ. Ai, Tiểu Trương, cha ngươi không phải là cùng lão ngũ là anh em kết nghĩa sao, liền không biết chuyện gì. Tô Dương nghe được trong lòng buồn cười. Cái gì dám miêu gọi, cái gì chưa xong tâm nguyện, cái kia tất cả đều là các ngươi cái kia thật cháu trai làm ra. Nếu như nói ra, các ngươi phỏng chừng có thể đem liên hợp lại cái này lòng lang dạ sói cháu trai hành hung cả ngày. Cha ta cùng Diệp Thúc không kết nghĩa anh em, chính là quan hệ rất tốt, ta là tiểu bối, Diệp Thúc có chuyện gì ta nào có biết ta, các ngươi muốn hỏi cũng nên hỏi Tiểu Thiên ca a. Tô Dương đem bóng cao su trực tiếp đá cho Thiên mệnh chi tử. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu thời điểm là muốn nói, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, hay là thôi đi. Vừa đến, vị này Diệp Thúc đối với nguyên chủ rất tốt, hắn đem sự tình vạch trần đi ra ngoài, sau đó vị này Diệp Thúc cũng sẽ không dùng làm người. Thứ hai, hắn đem sự tình nói ra, những này Quỷ Lăng Thúc bá trưởng bối cũng chính là mái chèo Tiểu Thiên ra sức đánh một trận, nhiều lắm đánh đứt gân gãy xương, muốn đối phương tính mạng e sợ mọi người tại đây không có người nào có can đảm kia. Một đám túc trực bên Linh Cứu Thúc bá trưởng bối nhất thời quay đầu nhìn về phía Lá Tiểu Thiên, sau đó hỏi nói đến, Tiểu Thiên, cha ngươi hắn là không phải có cái gì di nguyện a? Ngươi nếu như biết đã nói ra đến, chúng ta những này làm thúc bá tuy rằng không có ngươi cha như vậy có năng lực, nhưng muốn nói xuất lực, vậy khẳng định không hàng hồ. Lá Tiểu Thiên một mặt lúng túng. Hắn không tin quỷ thần, lại càng không tin hắn cha chết rồi còn có thể cho ai báo ngộng. Dã Miêu gọi. Người hắn cũng biết là bởi vì sao. Đơn giản chính là tối hôm qua trên này điểm chuyện, hắn mấy người kia tỉ tỉ âm thanh hơi lớn, để những người này nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó nghe được. Cha ta nào có cái gì vẫn nhớ chuyện à, hắn tính tình trầm ổn, làm ăn thời điểm chú ý hòa thuận thì phát tài, với ai đều nơi chiếm được, cũng không với ai kết làm mối thủ. Mọi người nghe xong đều gật gật đầu. Xác thực. Lá Tiểu Thiên cha hắn ở trong mắt bọn họ đúng là như thế cái hình tượng, tuy rằng kiếm lời tiền, nhưng vẫn luôn rất hiền lành, chưa bao giờ vênh váo hung hăng, mỗi lần về nhà thời điểm, cũng đều cho quê nhà các huynh đệ tỷ muội mang không ít đồ vật, những trưởng bối kia càng là từng nhà tiêu sái động. Lá Tiểu Thiên nhìn thấy mọi người dáng dấp trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, các vị thúc ba chớ loạn tưởng, chúng ta cố gắng túc trực bên linh cứu là được, vài ngày nữa, quan tài một hồi táng, nên cái gì chuyện cũng không có. Mọi người dồn dập gật đầu. Nay đều ngày thứ năm, qua đầu bảy liền xuống mộ, đến thời điểm cho dù có chuyện gì cũng tìm không ra bọn họ những này thúc huynh đệ. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nếu đối phương nhi tử cũng không nguyện tra cứu, bọn họ những người này cùng Lão Diệp cũng không phải thân huynh đệ, hà tất đưa tay đi quản chuyện nhà của người ta đây. Thời gian trôi qua. Đảo mắt, lại đến buổi tối. Nhất Thiên, không chỉ có Diệp gia ba nữ đến rồi, liền ngay cả Lá Tiểu Thiên mẹ của nàng cũng tới. Ngồi ở linh đường chợp mắt Tô Dương một trận đau răng. Này rất sao? Không nhìn nổi a. Lưu Bị đại lão này không phải xung kích tam quan, đây là căn bản không có tam quan a. Thời đại này mộ phần nhảy disco cũng không đủ sảng liêu sao, lại thăng cấp thành linh đường cửa chơi ác chiến. Lái xe. Tốc độ xe quá nhanh. Đùa giỡn, đây rõ ràng là xe tăng tham gia xe thần tranh bá quốc thi, ở Thu Danh Sơn núi vây quanh sườn núi đạo lợi dụng quán tính trôi đi, tăng số quá loan có được hay không? Treo đến nổ tung. Tô Dương đều muốn qua một cái tắt đem mấy người tập thể quất chết quên đi. Cũng chính là đây là đô thị thế giới, đối với hắn hạn chế có chút lớn, không thể muốn làm gì, nếu không, hắn liền liều mạng lần này thiên mệnh khí suy giảm, cũng phải một cái tắt đem một đám xuất sinh đập chết. Thu hồi thần thức. Sau đó, hắn tiến vào thế giới thụ bên trong mái chèo thúc đánh thức. Diệp thúc, ta sau đó nói chuyện ngươi khả năng khó tiếp thụ, có điều, ta có thể bảo đảm, ta nói đều là sự thực. Hơn nữa bên ngoài chính đang phát sinh. Tô Dương đem sự tình nói một lần. Diệp Thúc sắc mặt đỏ lên, hầu như chảy ra máu đến, cả người đều sắp tức giận điên rồi. Tô Dương mái chèo thúc từ thế giới thụ bên trong lôi đi ra, sau đó đưa tới một cây đao. Ừ, hắn chỉ có thể đến giúp nơi này. Đô thị thế giới không thể vô pháp vô thiên, giúp người đồng thời, hắn cũng phải vì chính mình suy nghĩ, không thể để cho chính mình rơi vào đi. Diệp Thúc ở thế giới cây không gian thời điểm còn không quá tin tưởng. Hỏi Tô Dương vài cái vấn đề. Kết quả, đi ra vừa nhìn, hắn liền phát hiện Tô Dương nói mới là thật. Khó coi hình ảnh, còn có thể đem người tức hộc máu mấy cái bên cạnh người thân, hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Diệp Thúc giống lên một cổ họng, nhấc theo đao tiểu sung đi tới. Xuất sinh! Ta muốn giết ngươi! Chương 276, A Băng. Đang cùng bốn cái thân thiết cậu thả thiên mệnh chi tử nghe được tiếng la sau khi nhất thời thân thể run lên. Âm thanh này quá quen thuộc. Quen thuộc để hắn cảm thấy hoảng sợ. Lẽ nào đối phương thật sự từ trong quan tài bỏ ra ngoài? Lá Tiểu Thiên cả người đều sủi lơ, sợ đến suýt chút nữa trực tiếp kẻ ra quần. Còn lại bốn cái nữ nhân cũng là gần như dáng dấp, đều một bộ thấy quỷ vẻ mặt, vừa hãi vừa sợ. Muốn nói bọn họ cẩu thả sợ nhất người là ai, vậy khẳng định là tiến vào quan tài Diệp Thúc không thể nghi ngờ. Đối phương khi còn sống thời điểm bọn họ vẫn lén lén lút lút, đợi được đối phương chết rồi, bọn họ mới nổi lên lá gan. Cha, ngươi. Ngươi sống thế nào? Lá Tiểu Thiên sợ đến nói đều nói không hoàn chỉnh. Cha, chúng ta, này, đây là có nguyên nhân. Diệp gia mấy giọng nữ âm đều ở run. Lão công, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Thúc phẫn nộ dị thường, làm sao có khả năng nghe lọt. Hắn nhấc theo đao tiểu sung đã tới, giống lên một tiếng ta không có ngươi chúng loại này lao bà hài tử, sau đó đại đao liền rơi xuống. Máu bắn tung tóe. Tiếng đều rên liên hồi. Mấy phút sau. Cậu thả ngũ nhân tổ, toàn bộ tắt thở. Diệp Thúc ngồi trên mặt đất, hồng hộc thở dốc, hai mắt vô thần, phảng phất mất hồn. Diệp Thúc. Tô Dương đi tới, hạ thấp giọng hô một câu. Diệp Thúc rốt cục có điểm phản ứng, hắn máy móc ngẩng đầu lên, nhìn Tô Dương một chút. Những thứ đồ này cũng phải xử lý xong, mặt khác, ta trước cũng theo như ngươi nói, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, e sợ thời gian không nhiều lắm, đến an bài xong chuyện sau đó. Diệp Thúc cười thảm một tiếng. An bài, còn an bài cái gì? Ta đều đã như vậy, còn có cái gì an bài xong? Tô Dương trầm mặc, không đi đón lời nói của hắn cha. Diệp Thúc tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu. Học sĩ, không phải nghĩ nhiều cái gì, cũng không cần có áp lực, đem chuyện này nói ra không sai, Diệp Thúc phải cảm tạ ngươi, có thể tại trước khi chết thanh lý môn hộ, Diệp Thúc không có gì hay tiếc nuối. Không muốn suy nghĩ có mấy người trong miệng không biết ngược lại là chuyện tốt phí lời, Diệp Thúc không phải mắt con vô dụng, cũng không muốn làm mắt con vô dụng, nếu như ra chuyện như vậy cũng không biết, Diệp Thúc cho dù chết cũng không có thể nhắm mắt. Diệp Thúc chỉ là trong thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu thôi. Vài ngày nữa sẽ. Đúng, Diệp Thúc cũng không có mấy ngày. Có điều cũng không liên quan, ra chuyện như vậy, Diệp Thúc coi như thân thể không thành vấn đề, cả ngày hậm hực, phỏng chừng cũng không sống nổi 2 năm. Cũng còn tốt, ngươi đem chân tướng của sự tình nói cho ta biết. Ta một tay thành lập công ty không thể vô cớ làm lợi những kia xuất sinh. Trên đất dấu vết vẫn bị xử lý xong. Tuy rằng Diệp Thúc đã đến bi thương vù tâm chết mức độ, có điều, Tô Dương còn đang bên người nhìn. Hắn mái trèo Thúc bảo Tiêu kêu lại đây. Làm cho đối phương giúp đỡ đem nên xử lý đều xử lý. Không phải muốn xóa đi chân tướng của sự tình, cái kia không cần thiết, bởi vì Diệp Thúc đối với sinh tử đã coi nhẹ, không cần thiết đi làm cái gì vi phạm chuyện. Tô Dương như thế giúp hắn, chỉ là để hắn chết sau tận lực thiếu bị người khác lời đàm tiếu nghị luận mà thôi. Ngày kế, Diệp Thúc lập được rồi di chúc, chuẩn bị đem chính mình danh nghĩa tài sản toàn bộ quyên cho từ thiện cơ cấu. Sau đó, hắn đi tự thú. Lại là 2 ngày sau, hắn tạ thế. Cùng nguyên chủ ký ức bên trong như thế, Diệp Thúc chết vào não ngạnh. Phát bệnh trước không hề có điểm báo trước, trước một khắc cũng còn tốt đoan, bưng đứng, cái kê tiếp gục địa không dậy nổi, không còn hô hấp. Tô Dương lấy được thiên mệnh chi tử trên người thiên mệnh khí. Hơi hơi chỉnh đốn tâm tình, hắn lần thứ 2 xuất phát. Thiên mệnh chi tử còn nhiều cực kỳ, nên giết chết có rất nhiều, hắn không thời gian cảm khái. Ngày quốc khánh qua hết. Khai giảng. Lần này, hắn rốt cục gặp hắn sẽ đối trả chính chủ. A Bang ôm một đẹp đẽ nữ hài nên ngang tiến vào trường học, bảo vệ đại gia quyền đường không thấy, vẫn khẽ hát, một mình thao túng chính mình gì động mới. Đáng nhắc tới chính là, cái cửa này vệ họ Tần, nhân xưng Tần đại gia. Vị này Tần đại gia mô đen một nhóm, căn bản sẽ không có nửa điểm người lớn tuổi dáng vẻ, thập phần có thanh xuân cảm giác, đặc biệt là cùng một người tên là Văn Văn nữ hài cùng đi ra ngoài chơi đùa thời điểm, căn bản không thấy được hắn đã năm vượt qua hoa giáp. Này, Long Đảo, ngươi cũng vừa đến A. Lao Tam. Ha ha, đúng dịp, trước học đều có thể đụng tới, đi một chút đi, hai anh em chúng ta cố gắng tâm sự. Tối hôm qua cái kia thực sự là đủ mạnh mẽ. Bị kêu là Long Đảo thiếu niên thập phần hào phóng. Bước vào trường học cửa trường Tô Dương một mặt lô cốt. Rất sao, đây chính là nguyên chủ cao trung trường học, cấp bậc này, có chút quá treo đi. Đâu đâu cũng có đại lao A. Bạch lao sư được. Giữa lúc Tô Dương vì là chu vi các đại lão mà không bình tĩnh thời điểm, chu vi bỗng nhiên chuyển đến từng trận vấn an thanh. Cùng một màu nam sinh thanh âm của, hơn nữa ánh mắt đều xuất kỳ nhất trí, thẳng tắp nhìn về phía một vị gợi cảm đẹp đẽ nữ lao sư. Tô Dương theo âm thanh nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy người trong truyền thuyết kia ôn nhu thiện lương, trải qua thập phần thê thảm bạch lao sư. Nói thật, cái này gọi bạch tiệp lao sư xác thực rất đẹp, có loại tài trí mỹ. Mặt khác, tính cách tựa hồ cũng không sai, mỗi khi có học sinh hướng về nàng vấn an thời điểm, nàng đều là sẽ về lấy mỉm cười. Ôi, đáng tiếc. Không trách nguyên chủ đối với vị lao sư này nhớ mãi không quên, luôn luôn ham muốn cải biến đối phương vận mệnh bi thảm. Tô Dương cảm khái không thôi. Sau đó, hắn liền hạ quyết tâm, lần này nhất định cố gắng hỗ trợ hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng. Là một người chính nghĩa sử giả, là một người qua lại chư thiên phản xáo lộ ngũ thật thanh niên, nhất định phải kiên quyết đả kích tâm tư hiểm ác thiên mệnh chủ giác, để những kia chịu khổ hãm hại đám người được giải thoát. Ở tiến vào phòng học trước. Tô Dương lại lật qua lật lại nguyên chủ liên quan với A Băng trí nhớ của người này. Nguyên chủ cùng A Băng là cùng ban bạn học, đối phương thể trạng đều rất tốt, là điển hình cao 1.8, trường 18 nam nhân. Không muốn xoắn suýt với con số, không có gì ý nghĩa, cái nào lưu bị không phải cùng 18 con số này có quan hệ, đây là khỉ phân. Chuyện phía ít nói tiếp A Băng. A Băng không phải một loại thể trạng được, hắn là một rong ruổi sân vận động kiện tướng. Toàn năng. Bất luận tham gia cái gì thi đấu. hắn đều có thể có được đệ nhất. Coi như vừa bắt đầu không chiếm được số 1, có thể chỉ cần huấn luyện thêm mấy ngày, hắn là có thể vượt qua ban đầu quán quân. Này rất kinh người. Rất nhiều thể dục trường đại học đều muốn cướp hắn. Có điều, ở nguyên chủ trong ký ức, A Băng đều cự tuyệt, đối phương không tham gia những kia giải thi đấu, cũng không có ý nguyện xung kích áo vận, chỉ muốn dựa vào thể dục thêm điểm tiến vào một khu nhà phổ thông đại học, tiếp tục chính mình tiêu xái nhân sinh. Nhìn thấy nơi này, Tô Dương liền biết A Băng kim thủ chỉ có chừng tác dụng gì. Đoán lên cũng không khó, chỉ cần kết hợp đối phương song trọng thân phận là được rồi. Vừa muốn ở trên sân thi đấu sở hướng vô địch, lại muốn ở trong tiểu điếm tung hoành ngang dọc. Cũng chỉ có cường hóa thân thể cơ năng loại này kim thủ chỉ. Tỷ như, có thể cường hóa cơ nhục, bắp thịt, ở trong vòng nửa canh giờ không cảm giác được mệt nhọc, trên sàn thi đấu dùng ở hai chân trên, rơi xuống tái trường dùng ở chân sau trên. Lại tỷ như, cường hóa tốc độ, để cho mình thân thể cơ năng tăng gọn, nguyên bản đem cánh tay duỗi ra đi thu hồi lại đến cần một giây thời gian, hiện tại thì lại chỉ cần nửa giây. Chương 277, đọc đủ thứ thi thư người biết tất cả mọi chuyện. Cho tới kim thủ chỉ hiệu quả có mạnh hay không, xem mọi người xung quanh phản ứng liền biết rồi. Trên sàn thi đấu, một đám bạn học bạn tốt kinh ngạc, phát ra từ nội tâm khâm phục, A Băng ngươi thật là lợi hại. Rơi xuống tái trường, cuồng hoan sau khi, một đám oanh oanh yến yến cả người sung sướng, tự đáy lòng than thở, A Băng, ngươi thật sự thật là lợi hại. Đây đương nhiên là phí lời. Có thể không lợi hại sao, Lưu Bị đại lao chuyên môn kim thủ chỉ, một lần thấp hơn nửa giờ coi như ta thua. Biết rồi thiên mệnh chi tử kim thủ chỉ loại hình, Tô Dương cũng đã biết nên làm sao giết chết đối phương. Một chữ, các loại. Thu quý hội thao mấy ngày nữa liền muốn bắt đầu rồi, đến vào lúc ấy hắn ở nhằm vào A Băng, để vị này Lưu Bị đại lão cũng nếm thử hệ thống phản vệ tư vị. Tô Dương trước sau như một lên lớp, học tập, không có đi làm cái gì ngoài ngạch chuyện. Có điều. Coi như vậy, hắn vẫn là phát hiện chu vi đại lão bí mật. Ừ, nói là bí mật cũng không đúng. Bởi vì này chút Lưu Bị đại lão đều quá rất sao thô điên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ác chiến, căn bản không phân địa điểm, không phân trường hợp, thậm chí không phân là ai. Loạn một nhóm. A Băng cùng Ngọc Tuệ, A Băng cùng Ngọc Tuệ bạn thân Thục Hoa, A Băng cùng Ngọc Tuệ bạn thân bạn thân. Long Đảo cùng Tần Đại Gia cũng gần như, đều là cá mẹ một lứa. Tô Dương cảm giác mình sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng, chu vi một đám tét đi, thật sự là cái quái gì vậy dằn vặt người. Duy nhất vui mừng chính là... Nguyên chủ không có bạn gái. Nếu là có, phòng trường nguyên chủ cũng đã sớm sa đoạn, bởi vì ở trong môi trường này người chỉ có hai loại lựa chọn, một là cùng A Băng bọn họ thông đồng làm bậy, một người khác là trên đầu trở thành thanh thanh thảo nguyên. Ở vào nơi như thế này, dù là Tô Dương là lao tài xế, cũng cảm thấy nhanh hảo không thể. Hội thao trước một ngày, buổi trưa. Ăn cơm xong, Tô Dương nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo một hồi, tiếp theo sau đó theo dõi A Băng. Dù sao hội thao đều sắp mở ra. Hắn cũng là thời điểm dựa theo trong lòng kế hoạch làm chút chuẩn bị. Tới gần nghỉ trưa thời điểm, A Băng đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Sau đó, vẫn theo ở phía sau Tô Dương nghe được nhất đoạn không phải nói chuyện. A Băng, của cho ta vật kia dùng tốt sao? Thật có thể trong nháy mắt đem Bạch lao sư đẩy ngã. Đây là cao nghị thanh âm của. Đó còn cần phải nói, chính là ta dùng cái này, mới cùng Ngọc Tuệ nói chuyện luyến ái. A Băng thập phần khẳng định. A Băng, ngoại trừ cái này... Ngươi có còn hay không bảo bối gì a, chúng ta cũng hợp tác rồi không ít lần, ngươi không thể vẫn đem thứ tốt giấu giấu giếm giếm a. Cao Nghị nói. Kha kha, có đúng là có điều. A Băng cố ý treo người khẩu vị. Tuy nhiên làm sao? Đối với chuyện như vậy, Cao Nghị vẫn đúng là không có gì định lực, trong nháy mắt liền biểu hiện ra vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Thu quý hội thao, lần này ta muốn ôm đồm tất cả đệ nhất. Cao Nghị nhíu nhíu mày, nói, ngươi không phải đối với những này không coi trọng sao? Những kia trường đại học đến đào người ngươi đều không đi. A Băng thần bí cười cợt, nói, vậy ngươi cũng không cần quản. Cái này đối với ta rất trọng yếu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, vô luận như thế nào, tất cả đệ nhất danh đều phải là của ta, phía ta bên này vạn nhất xảy ra tình huống đặc biệt, ngươi cần phải cố gắng thao tác. Cao Nghị không rõ ràng A Băng tại sao chấp nhất với số 1, Tô Dương nhưng là rất rõ ràng. Làm sao mà biết được? Phí lời, đọc đủ thứ thi thư người chuyện gì đều biết. Đây là xáo lộ. Thi đấu thắng có thể tăng mạnh một số năng lực, thua tự nhiên cũng sẽ có trừng phạt, sẽ làm một số năng lực lùi về sau, thậm chí trực tiếp không thể sử dụng. A Băng là đúng người bình thường coi trọng danh dự không để ý, nhưng hắn quan tâm hắn dưới rốn ba tốc độ vật A. Đảo mắt, lại là hai ngày qua. Hội thao bắt đầu rồi. A Băng thân mang không có tay quần áo thể thao, ở trên thao trường làm nóng người vận động, thỉnh thoảng cố ý lộ bụng dưới cơ, dẫn tới sân vận động bên cạnh quan sát tiểu nữ sinh chúng từng trận rít gào. Tô Dương bĩu môi. Thực sự là cậu không đổi được căn cước, đến sân vận động trên cũng còn không quên được quyến rũ mấy người phụ nhân. Muốn thực sự là tình cờ giả trang bức, Tô Dương vẫn đúng là sẽ không xem thường đối phương, dù sao ai cũng có lòng hư vinh, có thể a băng. Quên đi thôi, nếu là hắn thực sự là đơn giản vì trang bức là tốt rồi. Vừa mới Tô Dương còn từ sân luyện tập bên dưới đài cao diện tạp vật bên trong nhìn thấy A Băng cùng một thu thập tạp vật trung niên nữ tử phấn khởi chiến đấu đến nửa ngày. A Băng, có người tìm ngươi. Đột nhiên, một người chạy tới tợ lặt tiệp trên đường chạy, cùng A Băng nói rồi mấy câu nói. A Băng nghe được hưng phấn cực kỳ, thứ nào đó xảy ra biến hóa, sau đó mau mau chạy tới hậu đài. Hậu đài. A Băng cấp thiết tiêu sái lại đây, bốn phía nhìn một chút, sau đó dùng rất dịu dàng giọng nói, Trương Nhu bạn học. Không muốn thẹn thùng, cũng không cần câu nệ, kỳ thực ta rất khỏe trung đụng, ngươi trực tiếp đi ra đi. Mười mấy giây qua, chu vi không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Nhu bạn học, ta thời gian rất gấp, nếu như ngươi không ra, vậy ta đã đi a. A Băng dục cầm cố túng. Vừa dứt lời, một hắc bao tải bộ đến trên đầu hắn. Mấy cái nam sinh từ bên trong góc nhảy ra ngoài, hướng về phía A Băng chính là một trận mãnh liệt đánh. Đánh, dùng sức đánh, cố chủ nói rồi. Nhất định phải đánh này nhãi con không thể vào trận. Hướng về phía cánh tay cùng chân đánh, cái khác vị trí không cần chạm, cố chủ nói rồi, nhìn hắn không hợp mắt, để hắn không có cách nào vào trận trang bước. A Băng đau kêu thảm thiết, cả người hắn đều bối rối. Mới vừa rồi còn cho là có đẹp đẽ tiểu muội muội chờ hắn sùng hạnh đây, kết quả đón lấy chính là một đầu đen bộ bọc lên. Đừng đánh, van cầu các ngươi, đừng đánh cánh tay, A, đánh lại liền muốn đứt đoạn mất. A Băng bị đè xuống đất, hung hăng hét thảm. Tô Dương đứng cách đó không xa, yên lặng xem cuộc vui. Ừ, người là hắn tìm. Ái mộ A Băng tiểu muội muội đương nhiên là bịa đặt ra tới, hắn đã sớm ngờ tới lấy A Băng tính cách, dùng loại này đánh giám dụ dỗ, 100% sẽ bị lừa, vì lẽ đó thì có như thế vừa ra. Muốn lợi dụng phần mềm hoặc trên sân vận động đoạt được số 1, sau đó đi khắp nơi gieo vạ nữ nhân. Thật không tiện, không được. Lao tử muốn đại biểu Nguyệt Lượng tiêu diệt ngươi. A Băng không có tham gia lần này hội thao. Cánh tay còn có đùi bị thương nghiêm trọng, đâu còn có thể tham gia cái gì hội thao A. Cho tới huy chương, đó là đương nhiên cũng không hắn phân. Tuy rằng hắn và Cao Nghị đã sớm thông đồng được rồi, mặc kệ như thế nào cũng phải đem đệ nhất danh cho hắn. Nhưng hắn xuất liên tục trận cũng không ra trận, làm sao có khả năng nắm đệ nhất. Cao Nghị tuy rằng tâm đủ hắc, cũng đủ bị hội, chuyện gì cũng có thể làm thu được đến. Tuy nhiên đến có thể có lợi, sẽ không nguy hiểm cho đến tiền đồ của mình hắn mới dám làm. Nếu như A Băng tham gia thi đấu, điểm số chỉ so với đệ nhất danh kém một chút, hắn còn có thể giúp đỡ thao tác một hồi, có thể A Băng hiện tại liền lộ diện cũng không lộ diện, nếu là hắn còn tuân thủ ước định, mạnh mẽ đem các loại quán quân an đến A Băng trên đầu, vậy hắn cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trong phòng cứu thương, A Băng sắc mặt tái nhợt, một bộ mất hồn dáng dấp, tâm tình thập phần hạ. Đệ nhất A. Hắn cường hóa khởi nguồn A. Không còn, tất cả đều không còn. Hắn vốn đang dự định đêm nay nhiều hơn nữa tìm mấy người chiến 3.000 hiệp đấu đây, kết quả hắn hiện tại trực tiếp hư thoát. Đừng nói đại chiến, hắn liền ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Chương 278, Ngọc Tuệ cùng Cao Nghị. Hệ thống phản phệ không phải đùa giỡn. Tham gia thi đấu, không chiếm được 3 vị trí đầu, hắn sẽ chịu đến phản phệ. Một lần thi đấu bị đào thải, hắn sẽ ở sau đó một ngày không được, 2 lần thi đấu bị đào thải, hắn sẽ trong vòng 2 ngày không được. Hắn lần này báo mười mấy hạng mục. A Băng tưởng tượng một hồi mềm mị sợi, sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ. Mười mấy ngày. Cái kia cùng muốn hắn chết khác nhau ở chỗ nào. Hắn nhưng là nửa ngày cô quạnh cũng không nhịn được người A. Lại nghĩ tới đã sớm cùng Ngọc Tuệ hẹn cẩn thận hội thao kết thúc đi khách sạn ăn cơm, tâm tình của hắn thì càng nguy rồi. Lúc xế chiều. A Băng vẫn là đến hẹn. Mặc dù biết chính mình không được, nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần. Tô Dương một đường theo đối phương đến khách sạn, nhìn thấy đối phương mở 701 gian phòng sau khi... Hắn gọi một cú điện thoại. Uy, Bạch lão sư sao? Ta hiện tại có việc gấp, ngươi có thể tới đây một chút à, địa điểm ở Dìn Dạ phụ cận. Ngươi là? Ta là Trương học sĩ. Nha, Trương đồng học A, có chuyện gì không? Ta. Ngực có chút khó chịu, không thở nổi, chu vi không người quen biết, trên người còn không có mang tiền. Bạch lão sư, ta thật giống không nhanh được, ngươi có thể tới đây một chút à? Mấy phút sau, Bạch Tiệp vội vội vàng vàng chạy tới. Trương đồng học. Ngươi thế nào rồi, có quan trọng không, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tô Dương từ dưới đất đứng lên đến, phủi mông một cái trên bụi bặm. Yên tâm, Bạch lão sư, ta không sao. Bạch Tiệp là người, có chút đờ ra, ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Cải chính một hồi, không phải thân thể không thoải mái, là trong lòng không thoải mái. con người của ta đây, nhìn thấy lướt qua đường biên ngang chuyện tình liền trong lòng không thoải mái. Đặc biệt là một ít người dựa vào nham hiểm thủ đoạn hèn hạ ép buộc nữ nhân đi vào khuôn phép thời điểm. Tô Dương bình tĩnh nói rằng, Trương đồng học, ngươi đang ở đây nói cái gì? Bạch Tiệp có chút không rõ vì sao. Đang nói Cao Nghị. Cao Nghị, ngươi nói hắn làm gì? Bạch Tiệp giật mình trong lòng, ánh mắt có chút né tránh. Cao Nghị từ nàng mới vừa vào trường học vẫn quấy rầy nàng, này đều sắp trở thành trong trường chuyện công khai, không chỉ có lao sư quần thể bên trong bắt quái, liền ngay cả học sinh đều ở nghị luận. Nàng gần nhất cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, đều có tâm từ chức không làm. Chỉ là, nhà nàng điều kiện không được, chồng thu nhập thấp, còn tính tình mềm yếu. Tô Dương nói, ta xem hắn không hợp mắt, chuẩn bị thay trời hành đạo, đem hắn làm xuống đài. Ta không hiểu những thứ này. Bạch Tiệp trong lòng có chút bất an. Tô Dương lộ ra một vẻ nụ cười. Không hiểu không quan trọng lắm, ngươi chỉ cần nghe ta là được, cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, bảo đảm ngươi lại vô hậu cố chi ưu. Bạch Tiệp vẫn là chần chờ. Có điều, Tô Dương không cho nàng cái khác lựa chọn, trực tiếp đem lại nói rõ rõ ràng ràng. Cao Nghị ngươi không đắc tội được, lẽ nào ta ngươi là có thể đắc tội lên à? Bạch lão sư, gia đình của ta bối cảnh ngươi không thể nào không biết đi, ngươi cảm thấy là nghe ta diệt trừ Cao Nghị cái ưu ác tính này thật đây, vẫn là một bên đắc tội ta một bên bị Cao Nghị xâm phạm thật đây. Bạch Tiệp đứng tại chỗ củ kết liễu một hồi. Sau đó, nàng gật đầu đáp ứng rồi Tô Dương yêu cầu. Như cũng là gọi điện thoại. Lần này là đánh cho Cao Nghị. Rút ra điện thoại là Bạch Tiệp. Uy, Cao hiệu trưởng, là ta. Bạch lão sư. Điện thoại một đầu khác Cao Nghị có chút kích động. Ta có chút chuyện muốn cùng ngươi đàm luận, ngươi có thể tới đây một chút sao? Có chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói, cũng không phải người ngoài. Ngươi chờ, ta liền tới đây. Cao Nghị hứng thú đắt đỏ, cúp điện thoại thời điểm bên kia liền chuyển đến đóng cửa âm thanh. Trương đồng học, ta còn cần làm gì? Bạch Tiệp thập phần thấp thỏm. Tô Dương một mặt bình tĩnh, nói, cái gì cũng không cần làm, chờ xem cuộc vui là được. Đúng rồi, sau đó Cao Nghị đến rồi ngươi đừng đi ra ngoài, để hắn mở 702 người truyền đạt, sau khi liền cúp điện thoại. Thuê phòng làm cái gì? Bạch Tiệp không biết rõ. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Tô Dương không muốn giải thích nhiều lắm, bởi vì không cần thiết, đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Hắn sớm đã đem thần thức bao trùm ở 701 gian phòng. Bên trong hai người chính đang thử nghiệm kết hợp, nhưng mà vô dụng. Bởi vì A Băng ngày hôm nay nhiệm vụ thất bại, nhận lấy hệ thống phản vệ, chỗ đó thì tương đương với trang trí. A Băng hết sức khó xử. Ngọc Tuệ sắc mặt khó coi. Cùng A Băng như thế, nàng cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, đồng dạng là mọc lên như nấm chúa. Đối với thừa hứng mà đến mất hứng mà về chuyện như vậy nàng cũng không có cái gì khoan dung độ. Đều lâu như vậy rồi, còn không được, đừng lấy, ngày hôm nay ta không tâm tình, ta đi trước. Ngọc Tuệ mặc quần áo tử tế, mở cửa liền đi. Đừng A, Ngọc Tuệ, ngươi đừng đi A. A Băng đứng dậy muốn đuổi theo. Chỉ là, môn không mở ra. Hắn chỉ có thể ở bên trong nhanh chóng gõ cửa, nhưng không có biện pháp nào. Cửa mở không ra đương nhiên là Tô Dương làm ra chuyện tốt. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng chút ít linh lực, nhưng để một cánh cửa không mở ra vẫn là rất dễ dàng. Đang lúc này, Cao Nghị đến rồi. Hắn cầm 702 người truyền đạt chìa khóa, từ trong thang máy đi ra. Cao hiệu trưởng. Ngươi là? Ngọc Tuệ. Cao hiệu trưởng, ngươi làm sao tới nơi này a? Ngọc Tuệ có chút hiếu kỳ. Ho khan một cái này, một người bạn gọi ta lại đây hỗ trợ, ai, đúng rồi, ngươi đến đây làm cái gì? Cao Nghị hỏi ngược lại. Ta. Ngọc Tuệ không biết trả lời như thế nào. Một bên, lão tài xế Cao Nghị trong nháy mắt trở về quá thần đến rồi. Nơi này là khách sạn, tới nơi này còn có thể làm cái gì? Đối phương vừa nãy một bộ giận đùng đùng dáng dấp, hiển nhiên là một số chuyện tiến hành không quá thuận lợi. Cẩn thận ngẫm lại, nha không, nhìn kỹ một chút, cái này Ngọc Tuệ cũng thật là đẹp đẽ a. Ngọc Tuệ, đừng kêu hiệu trưởng, chúng ta tuổi tác chênh lệch kỳ thực cũng không nhiều lắm, gọi đại ca đi. Nhìn ngươi ngày hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm, nếu không, ta cùng ngươi đi một chút, hoặc là tìm cái địa phương uống chén trà, trò chuyện. Cao Nghị làm nơi đây cao thủ, rất nhanh sẽ chuyển đổi thân phận của chính mình, cùng Ngọc Tuệ kéo gần lại khoảng cách. Này không hay lắm chứ. Ngọc Tuệ có chút do dự, nhưng đối phương dù sao cũng là trong trường học lãnh đạo, nàng có chút không tiện cự tuyệt. Cái gì không tốt, bàn về công, ta có nghĩa vụ khai đạo ngươi, bàn về tư, ngươi cái tuổi này tiểu nữ sinh chẳng lẽ không càng nên nghe đại ca nói sao? Vậy cũng tốt. Ngọc Tuệ đồng ý. Sự tình đến lúc này, nàng cũng mơ hồ nhận ra được Cao Nghị mục đích. Đối phương vô duyên vô cớ lấy lòng, lại là ở loại địa phương này, còn có thể có cái gì mưu đồ. nàng vừa vặn cùng A Băng không thể vui vẻ lên, tìm những người khác tựa hồ cũng không sai. Cứ như vậy, hai người tiến vào 702 gian phòng. Cho tới Bạch Tiệp chuyện, Cao Nghị cân nhắc một chút quyết định tạm thời thả vừa để xuống, dù sao, có vài thứ là khả năng ăn được đến, mà có vài thứ là nhất định có thể ăn được đến. Cái nào ưu tiên cấp càng cao hơn, là một tên lão tài xế, đó còn cần phải nói à? Sau 5 phút, 702 bên trong gian phòng, vang lên nguyên thủy mà nhẹ nhàng âm nhạc. Tô Dương hướng về 701 gian phòng bắn ra mấy cái phù văn, đem cấm chế giải trừ, đem A Băng phóng ra. Chương 279, người trong đồng đạo. A Băng bước nhanh hướng về thang máy phương hướng chạy, còn muốn đuổi theo Ngọc Tuệ. Rất trùng hợp, hắn gặp Tô Dương. Ai, A Băng, ngươi vội vã như vậy là muốn đi làm gì a? Trương học sĩ, ngươi làm sao ở đây? Ai, không nói, không rảnh với ngươi nét mực, ta hiện tại có việc gấp. Cái gì việc gấp à, đã quên mua an toàn khí cầu sao, Ngọc Tuệ không phải đều mang theo sao, ta đều nhìn thấy. Tô Dương cố ý dùng trêu chọc ngữ khí nói rằng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? A Băng vốn là đều đi ra ngoài rất xa, nghe xong câu nói này nhất thời liền vòng trở lại. Giả bộ cái gì a, ta cũng không phải không biết ngươi cùng Ngọc Tuệ quan hệ. 702 người truyền đạt, vừa nãy ta tận mắt thấy nàng đi vào. Tô Dương tiếp tục diễn kịch. A Băng biến sắc mặt, sau đó hướng về tới gian phòng chạy về. Tung tung tung. A Băng điên cuồng gõ cửa. Cao Nghị, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngày hôm nay ngươi không cho ta đem lời nói rõ ràng ra, ta với ngươi không để yên. Vào giờ phút này, chạy tới dưới lầu Tô Dương trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Xong rồi. Chính là chỗ này sao đơn giản. Trong lúc nói cười tường lỗ tan thành mây khói. Sau 5 phút, Tô Dương bình tĩnh ngồi ở phòng khách chờ đợi trên lầu lẫn nhau liều mạng tin tức truyền tới. Nhưng mà, cũng không có truyền đến. Lần này Tô Dương có chút buồn bực. Không nên à, nam nhân tử huyệt đều là nơi này, chỉ cần thấy được sẽ nổi giận đùng đùng, không thể không đánh nhau à. Tô Dương đem thần thức dò xét đi ra ngoài. Em. Được rồi, hắn sai rồi. Lần này hắn quên rồi một chuyện rất trọng yếu, A Băng không phải phổ thông nam nhân, Cao Nghị cũng không phải, bọn họ đều là lưu bị đại lão, căn bản không có thể sử dụng người bình thường ý niệm đến suy đoán. Trong phòng bây giờ không phải là ba người đối lập, mà là bốn người cùng nhau, thập phần hỗn loạn. Không sai, Cao Nghị đưa hắn bạn gái gọi tới. Ừ, bù đắp. Cái này lão tài xế đều hiểu. A Băng tuy rằng hiện tại không trạng thái, nhưng hắn có tay à, đúng, ngoại trừ linh hoạt hai tay, hắn còn có ba tấc không nát miệng lưỡi. Tô Dương. Hắn hoài nghi mình tiến vào sai trường quay phim, đây tuyệt đối không phải bình thường học sinh cấp 3 nên ngồi xe công cộng. Dũng thân thức nhìn thấy tình cảnh bên trong, Tô Dương cũng có chút một lệ. Bên trong hai vị là người trong đồng đạo, là một chiến hào chiến hữu. Hắn có thể làm sao? Ly gián. Đùa giỡn. Hắn đều dùng ra loại biện pháp này, cũng không có khả năng, còn có thể lấy cái gì biện pháp để cho hai người trở mặt thành thủ. Khó, quá khó khăn. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể giải quyết vấn đề, người bình thường gặp chỉ có thể tuyệt vọng. Có điều, Tô Dương cũng không phải người bình thường. Là một người tinh thông các loại hình tiểu thuyết hạt có lao sách trùng, sẽ không có cái gì xáo lộ là hắn không rõ ràng. Hiện nay gặp được vấn đề cũng không phải không có cách nào giải quyết, chỉ là cần hao chút công phu. Lập tức, hắn liền đem ánh mắt đặt ở Bạch Tiệp trên người. Bạch lão sư, sau đó khả năng cần ngươi giúp chút ít bận rộn. Lần này, Tô Dương để Bạch Tiệp bấm Long Đào điện thoại. Long Đào, ngươi có thể tới đây một chút sao? Chúng ta chính đang mở party, đã có hai đôi. Bạch Tiệp sắc mặt đỏ lên, ở học sinh của chính mình trước mặt nói cái này biểu hiện rất nguy ý tứ. Party, cái gì party? Long Đào vừa bắt đầu không quá rõ. Chính là loại kia, ngươi mang theo bạn gái ngươi cùng đi, ừ. Bạch Tiệp nói xong nửa câu đầu, sau đó đột nhiên khẽ hừ một tiếng. Một bên, Tô Dương trong lòng vì là Bạch lão sư song đánh 666, không hổ sau đó có thể trở thành là chuyên ngành cấp bậc nhân vật, chính là có thiên phú. Liên thanh âm này, cùng 11 khu những kia trong phim ảnh nữ chính so với cũng không thua mảy may. Điện thoại một bên khác, Long Đào tim mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Thanh âm này, tựa hồ là hắn trước đây thường thường tham gia loại kia đặc thù tiệc đứng kinh điển âm thanh A. Được, địa điểm ở đâu? Ta đây liền đi. Long Đào dù muốn hay không đáp ứng. Dìn dạ bên cạnh khách sạn, 702 người truyền đạt. Bạch Tiệp tiếp tục nói. Cúp điện thoại sau khi. Bạch Tiệp lại bấm thứ hai điện thoại. Lần này là trò quyền A Băng. A Băng, ngươi, ừ, ta nghe nói các ngươi ở mở loại kia thì đứng. Kỳ thực ta vẫn luôn rất muốn đi mở mang, sau đó đi xem được không. A Băng chuyển được điện thoại thời điểm cũng có chút sững sờ. Bọn họ nơi này hạ thì hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham A. Bạch Tiệp làm sao sẽ biết? Bạch lão sư, ngươi đang ở đây nói cái gì, ta làm sao không biết rõ a?
Bạch Tiệp, kỳ thực ta đều nhìn thấy, ta đã ở trong tiểu điếm, các ngươi khỏe mấy người đều đi tới một cái phòng.
A Băng lần này rõ ràng.
Sau đó,
hắn đã đáp ứng.
Phí lời, đương nhiên là đáp ứng.
Làm Lưu Bị đại lão, gặp phải chuyện như vậy không đáp ứng vậy còn có thể gọi Lưu Bị đại lão à?
Lưu Bị đại lão sao lại có đưa tới cửa không dám cái kia cái gì, chuyện này quả là sỉ nhục Lưu Bị đại lão tên tuổi.
Một bên Cao Nghị cũng hưng phấn cực kỳ.
Hắn vốn là đối Bạch Tiệp thèm nhỏ dại không ngớt, hiện tại có cơ hội thân cận một hồi, đương nhiên càng cao hứng hơn.
Phòng khách. Tô Dương tiếp tục để Bạch Tiệp gọi điện thoại.
Lần này là đánh cho phòng gác cổng Tần đại gia.
Như cũng là trước biện pháp, đem vị này người già nhưng tâm không giả đại lão lừa lại đây.
Thời gian trôi qua 20.702
gian phòng đã xảy ra một hồi trước nay chưa có đánh nhau kịch liệt.
Tám người tụ tập cùng nhau, ngẫm lại đi, đánh nhau biết đánh bao nhiêu kịch liệt.
Sau đó Tô Dương liền bấm báo cảnh điện thoại.
À, đại lao châu bò, lòng dạ tựa như biển, bị tái rồi đều có thể tiếp tục hạp đi, sau đó cùng đối phương làm người trong đồng đạo.
Châu bò liền châu bò chứ.
Hắn không hy vọng đám người kia ác chiến không được sao.
Có khó khăn, tìm cảnh sát.
Hắn đem phần tử bất hợp pháp hội nghị địa điểm nói cho cảnh sát, báo cáo một làn sóng thì xong rồi.
Lại qua hơn 10 phút.
Một đám quét sạch hoặc nổ đánh không phải cảnh sát đến rồi.
Cho quầy hàng lấy ra thân phận, sau đó thẳng đến 702 gian phòng, đem một đám quần áo xốc xếp người tóm lấy.
Tiếp theo.
Xong, 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 xong.
Sắc bén tiếng còi hú tuyên cáo kết cục của bọn họ, một đám người toàn bộ tiến vào cục cảnh sát.
Nâng chúng ít loạn tội, người biết tổ chức 3 năm trở lên, 5 năm trở xuống.
Hai tháng sau, làm đình tuyên án.
A Băng cùng Cao Nghị triệt để lành lạnh.
Một có hệ thống không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống không ngừng trừng phạt, sau đó tự động thoát ly.
Một ngồi ở vị trí cao, hiện tại trực tiếp từ phía trên ngã hạ xuống, một đám người bỏ đá xuống giếng.
Bọn họ coi như bất tử, cũng cùng chết rồi không khác nhau gì cả.
Tô Dương nhưng là ở nơi này thế giới lại dừng lại hơn một tháng, xử lý đến tiếp sau sự tình.
Nguyên chủ nguyện vọng là để cho mình lúc trước vị kia dịu dàng Bạch lão sư có một kết quả tốt, hắn tự nhiên đến giúp đỡ thỏa mãn. Hắn hơi hơi mượn trong nhà quan hệ, đem Bạch Tiệp điều cái địa phương tiếp tục dạy học.
Cho tới Bạch Tiệp gia đình, chia rẽ, trực tiếp chia rẽ.
Không có gì đáng nói.
Kẻ vô dụng nam nhân mông dùng không có, lao bà đều bị quấy rầy một vạn lần, một câu nói cũng không dám nói.
Sợ hai quyền thế không dám liều mạng, để lão bà thay cái công tác tổng không thành vấn đề đi.
Hắn ngược lại tốt, liền biết núp ở sắc bên trong làm ô quy.
Tần đại gia cùng Long Đảo Sử cũng không phải trùng, dù sao bọn họ không phải vừa bắt đầu ngay ở trận nhân vật.
Chương 280, Thanh Xuyên Nữ có độc.
Có điều, kết cục cũng gần như.
Sau khi đi ra, tuổi lục tuần Tần đại gia bị văn văn người trong nhà đuổi theo hành hung, mệnh đều làm mất đi nửa cái.
Long Đảo nhưng là đến chết không đổi, tìm tới Bạch Tiệp còn muốn chơi cứng ngắc. Kết quả Tô Dương đoán chắc hắn ra tới tháng ngày, trực tiếp một cước đi tới đem đối phương đạp đứt đoạn mất mầm tai họa.
Đến đây, nguyên chủ nguyện vọng viên mãn hoàn thành, Tô Dương cũng nhận lấy lượng lớn đến từ Lưu Bị đại lao khí vận.
Nói thật, một đoạn này trải qua,
có chút không giống bình thường.
Tô Dương cảm giác mình làm một tên lão tài xế từng trải càng nhiều, lái xe cũng có thể vững hơn.
Đạo tâm hiện tại cũng ổn một nhóm.
Nhân sinh từng trải đầy đủ, gần như không cần áp chế cảnh giới, trực tiếp đột phá.
Luân chuyển cảnh.
Giây lát, hắn đã đến cảnh giới này.
Cảm giác?
Không có cảm giác gì.
Đô thị thế giới chịu đến áp chế quá lợi hại, hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần tốt hơn. Ngoài ra, thần thông pháp thuật cơ bản cũng không thể dùng, cũng không cách nào thí nghiệm.
Cái kế tiếp thế giới.
Lần này Tô Dương lựa chọn một lịch sử vị diện.
Là một người lão tài xế, không thể đều là ở một cái kênh lái xe, đến thường thường đi cái khác kênh chuỗi chuỗi đường.
Tô Dương lần này thân phận là Đại Thanh Khang Hy thời kỳ Tam Á Ca Giận Chỉ.
Đi tới Đại Thanh sau khi, Tô Dương xem xét nhìn trong hoàng cung hoàn cảnh, trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ.
Cái gì đại ca, còn không bằng cho hắn một Đại Thanh dân đen thân phận đây.
Xuyên thanh không tạo phản, hòa cúc bộ khoan điện.
Lời lẽ chí lý treo ở ngẩng đầu ba thước địa phương, trong lòng hắn không có cách nào bình tĩnh a.
Nhìn một chút nguyên chủ nguyện vọng, Tô Dương lần này sắc mặt mới tốt nhìn một ít.
Tam A Ca cùng thái tử khá là thân cận, đúng là không có tới cái chính mình phải làm hoàng đế nguyện vọng.
Nguyện vọng của hắn khá là một mạc. Giết chết Thanh Xuyên Nữ.
Nguyên nhân là Thanh Xuyên Nữ có độc, đều là yêu phụ, đem Đại Thanh chúng A Ca đều mê thần hồn điên đảo, tất cả đều dao động quẻ rồi.
Tô Dương biểu thị nguyện vọng này vẫn được, tuy rằng hắn đối với cái bím tóc đùa không thế nào quá cảm mạo, nhưng việc này có thể giúp một cái.
Có điều,
Tô Dương đối với vị này Tam Á ca chủ quan ý kiến không quá tán thành. Nôi mặc dù lớn bộ phận là mạ di sở thanh xuyên nữ, nhưng còn có một bộ phận là thiếu não đại ca. Một đám đại ca vì một người phụ nữ muốn chết muốn sống, không phải thiếu não là cái gì. Tương lai hoàng đế hậu tuyển nhân, muốn khống chế một cái quốc gia, cả ngày vì là chuyện vặt vãnh việc nhỏ bận tâm, nếu như quốc gia thật giao cho người như thế trong tay, vậy còn không xong con bê. Không yêu Giang Sơn yêu Mỹ nhân nghe tới rất thâm tình, vô số người vì đó ca ngợi, cần phải là chính mình vị trí quốc gia hoàng đế là người như thế, diệt quốc phỏng trừng cũng không xa. Cái gì? Lại nói khó nghe. Cái kia đổi một loại thuyết pháp. Có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Có cái gì bình thường muốn ăn cũng không cam lòng ăn đồ vật sao? Đừng do dự, muốn làm chút gì thì làm chút gì, người sống cả đời cũng là cái kia dạng. Không phục. Chu Hữu Vương chính là ví dụ rất tốt. Chu Hữu Vương là bị thân hậu liên hợp người ngoài lật đổ. Tại sao là thân hậu? Bởi vì thân hậu là trước thái tử ông ngoại. Chu Hữu Vương phế truất thái tử. Đổi lập bao tự sở xuất con thứ vì là thái tử, làm ông ngoại đích đáng nhiên không đáp ứng. Phế trưởng lập ấu, từ xưa tối kỵ. Bao nhiêu quốc gia dung chuyển là bởi vì phế trưởng lập ấu mà lên. Một người phụ nữ cùng một tòa giang sơn, thiên bình nên đi bên kia nghiêng, là một người hoàng đế nên có bê mấy. Nhưng mà bị ái tình choáng váng đầu góc nam nhân cái gì bê mấy đều không có. Cho nên nói, thân phận gì làm chuyện gì. Giang hồ nhập khách, vung kiếm thiên ngai, nhi nữ tình trường, sắc thực đáng giá xưng đạo. Cho tới hoàng đế. Đàng hoàng làm cái ngựa giống là được, nói chuyện yêu đương đi thật là được, để ý thật sự không thích hợp. Đặc biệt là thanh chiêu. Quyền lực so với bất kỳ chỉ hệ yếu đại nào đều phải tập trung. Hoàng đế nếu như tên rác rưởi, quốc gia chịu ảnh hưởng so với bất kỳ chỉ hệ đều đại nào cũng phải lớn hơn. Biết rõ bản thân mình đại khái sẽ đối trả người, Tô Dương cất bước đi ra ngoài. Hắn dự định gặp gỡ đối phương, tạm biệt thấy những thứ khác chúng A-ca, nhìn một chút rốt cuộc là y nữ liên tiếp trong tiểu thuyết đại ca là thật thiếu não, vẫn là nói chỉ có bộ phận thiếu não, phần lớn đều bình thường, chỉ là đều ẩn giấu đi. Ngự hoa viên. Một người mặc cung nữ trang phục nữ tử đang cùng một đại ca chơi đùa. Bát A-ca. Ngươi xem trong tay ta hoa này như thế nào, nhìn có được hay không? Nghiệm, độc thanh cười nói. Bát A ca một mặt sủng địch, nói, đẹp đẽ, ngươi nhan như tiểu hoa, cầm trong tay hoa mẫu đơn, tăng thêm tiểu diễm. Nghiệm, độc thanh trên mặt nụ cười càng thêm sán lạ. Có điều, nàng lời nói ra nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đóa hoa này đẹp đẽ là tốt rồi, sau đó ta đi đưa cho tứ gia cũng yêu thích hoa mẫu đơn, hắn trong phủ loại thật là nhiều hoa mẫu đơn. Bát A ca biểu hiện cực kỳ cứng ngắc. Tô Dương cùng nhau đi tới, nhìn là chỉ muốn cười. Này thanh xuyên nữ cũng thật là thiên chân vô tà a, ngay ở trước mặt một đại ca nói một cái khác đại ca tốt. Thú vị, thật sự là thú vị. Thẳng thắn a, thuần phác a. Thật sự là nhân thế gian hiếm thấy hồn nhiên phẩm hạnh. Đúng dịp, bản đại ca thấy hàng là sáng mắt, lập tức đã bị hấp dẫn. Tô Dương ở trong lòng mô phỏng một hồi chư vị đại thanh đại ca nhìn thấy thanh xuyên nữ trong lòng hoạt động. Ừ, có chút muốn nói. Tô Dương cảm thấy y có chút quá mức. Bình thường kịch bản hẳn là lớn mật, người đến cho nàng vào miệng. Hoàng cung đó là có thể dàn vật địa phương sao, đại ca đó là thật trung đụng chúa à. Hắn không thừa nhận nơi này là chân chính đại thanh. Tuy rằng hắn đối với cái cuối cùng bế quan tỏa cảng toàn bộ phương diện bị Tây phương quốc gia treo lên đánh phong kiến Vương Chiêu không có cảm tình gì, nhưng trôi này không trở ngại hắn đối với ít loạn tưởng Vương Chiêu càng thêm căm ghét. Lão bác, đây là ngươi nô tỳ. Tô Dương bưng bước chân chậm rãi đi tới. Tam ca. Bát A ca kêu một tiếng, sau đó dừng một chút, nói, nghiệm, độc thanh nàng mới tới hoàng cung, không hiểu quy củ. Không chờ hắn nói xong, Tô Dương câu nói đầu tiên nghẹn trở lại, không hiểu quy củ sẽ dạy, đừng nắm không hiểu quy củ làm cớ, nàng cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, hoàng cung là có thể sảng bậy địa phương à. Liên ngự hoa viên hoa đô giám trích, hái, hơn nữa còn chuyên chọn hoa mẫu đơn, này rõ ràng cho thấy khiêu khích hoàng A Mã huy nghiêm. Một bên, nghiệm. Độc thanh bị này một trận vấn trách sợ đến trắng sắc mặt. Trong hoàng cung nhiều quy củ nàng nên cũng biết, tuy rằng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng, vừa nãy nghe được Bát A ca gọi trước mắt người này gọi Tam ca, cái kia nghĩ đến chính là Hoàng Tam Tử, đối phương muốn giao huấn nàng một cung nữ còn không phải đơn giản đến cực điểm. Nàng theo bản năng nhìn một chút bên cạnh Bát A ca, lộ ra một bộ khẩn cầu đáng thương ánh mắt. Nàng bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có Bát A ca, chỉ có đối phương mới có thể cứu nàng. Làm cho nàng khỏi bị trách phạt. Tam ca, nghiệm, độc thanh nàng kỳ thực không phải ta mang đến, nàng là thái tử người ở bên cạnh. Tô Dương nhíu mày. Thanh xuyên nữ lẫn vào đến thái tử bên người. Không đúng sao, thái tử bất cứ lúc nào cũng có thể rơi đài, thanh xuyên nữ hẳn phải biết đời tiếp theo hoàng đế là ai, làm sao có khả năng đi thái tử bên người. chẳng lẽ nói, này kịch bản vừa mới bắt đầu. Thanh xuyên nữ vẫn là mới bắt đầu cái kia yêu tìm đường chết, yêu tú hậu thế tính cách nữ nhân. Cái kia, cái này kịch bản thì có điểm đơn giản a. Chương 281, quản giáo mẹ lợi hại. Đùa chơi chết một không tuân quy củ tiểu cung nữ, đối với một đại ca tới nói, căn bản không phí tí kẹo sức lực được không? Trong đầu thoáng qua một hồi thông tin, thông điệp, sau đó Tô Dương thay đổi một bộ vẻ mặt. Không phải chuẩn bị ninh chuyện tức người, mà là chuẩn bị tiến thêm một bước đem sự tình làm ở Mỹ đại. Lão bác, tay ngươi kéo dài hơi dài à, thái tử bên người thiếp thân tứ hậu người ngươi cũng tập hợp đến gần như vậy. Bát A Ca biến sắc mặt. Hắn xác thực không chỉ là bởi vì yêu thích thanh xuyên nữ cho nên mới theo đuổi đối phương, còn có một rất quan trọng nguyên nhân chính là muốn đối phó thái tử. Niệm Thanh bây giờ là thái tử người ở bên cạnh, nếu có thể vì hắn lan truyền thái tử tin tức nói, vậy hắn là có thể đứng ở thế bất bại. Tam Ca, ngươi không nên nói bậy, cho nên ta vừa nãy cùng Niệm Thanh chơi đùa, thuần túy là bởi vì nhìn nàng tính tình hoạt bát, không giữ lễ tiết nghi, căn buồn không có hướng về phương diện khác nghĩ. Ta đối với thái tử luôn luôn kính trọng. Bát A Ca bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, giả ra một bộ cùng thái tử tình thân cực sâu dáng dấp. Tô Dương một mặt bình tĩnh, thảnh thơi nói, xem ra ta là hiểu lầm lao bác ngươi. Bát A Ca thở phào một cái, nói, Tam Ca cũng là quan tâm thái tử, vừa mới nói vậy cũng là vô tâm trí ngữ. Đúng, vô tâm trí ngữ. Ta căn bản là không hoài nghi ngươi đối với thái tử giáp tâm bất lương. Ừ, đúng rồi, ta khiến người ta đến cho này không biết lễ nha hoàn và miệng không thành vấn đề đi. Ngươi và ta cùng thái tử đều vì tay chân, thay hắn giao hấn một làm cản nha hoàn tổng không thành vấn đề đi. Tô Dương chậm rãi nói chuyện, để một bên Bát A Ca mặt lại khó coi. Ngươi đến, cho nha đầu này và miệng. Đón lấy, hai cái cung nữ đã đi lại đây, hai bên trái phải giá ở Niệm Thanh. Tiểu nha đầu, trong hoàng cung quy củ lớn, ngươi có thể chiếm được cố gắng học, lần này xem như là nhẹ, Tam A Ca nhân tử, chỉ làm cho nô tỳ cho ngươi và miệng, nếu như ngày nào đó đụng phải hoàng thượng. Ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Một quản giáo mẹ tuốt tuốt ống tay áo, trong ánh mắt lộ ra hàn quang. Niệm Thanh sợ đến mặt nhất thời liền trắng. Bát A Ca, Bát A Ca, ta là vô tâm à, ta không biết những kia hoa mẫu đơn không thể trích, hai à. Bát A Ca sắc mặt có chút khó coi, hô to một tiếng chấm đã. Sau đó, hắn quay đầu tiếp tục hướng về Tô Dương cầu xin, nói, Niệm Thanh nàng mới vừa vào cùng không lâu. Tô Dương chẳng muốn nghe những này phí lời. Hướng về phía cái kia quản giáo mẹ phát hiệu lệnh, nói, và miệng, nhanh lên một chút. Phạm lỗi lầm nếu như còn không giáo huấn, cái kia hoàng cung thành cái gì? Không cần sợ thái tử trách tội, nếu là hắn đau lòng ta đánh hắn nô tỳ, để hắn tìm ta chính là. Lập tức, trong sân vang lên lanh lảnh tràng pháo tay. Đùng, đùng. Thanh xuyên nữ trên mặt trong nháy mắt liền lần đỏ, giấu năm ngón tay dị thường rõ ràng, không chỉ như vậy, theo quản giáo mẹ lòng bàn tay một hồi lại một dưới hạ xuống. Mặt nàng cũng từ từ sưng lên. A, a, thanh xuyên nữ kêu thảm thiết. Vào lúc này nàng rốt cục nhận rõ thực tế, biết hiện đại cùng cổ đại khác biệt, hoàng cung tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy tiện ngang ngược địa phương. Nàng mở miệng xin tha, nói, ta không dám, ta biết sai rồi. Một bên, Bát A Ca một mặt đau lòng, hỗ trợ cầu xin, nói, Niệm Thanh đã biết sai rồi, Tam Ca kính xin hạ thủ lưu tình. Tô Dương vẫn nghiêm mặt, không thèm để ý Bát A Ca. Một nô tỳ. Nửa điểm lễ nghi đều không có, ở chủ nhân trước mặt còn dám tự xưng ta. Tiếp tục đánh cho ta, đánh nàng biết cái gì là quy củ mới thôi. Vâng. Quản giáo mẹ cười gằn, ra tay rũ phát nặng. Bành bạch. Lại là một trận manh liệt đánh. Thanh xuyên nữ lần này đàng hoàng, lại không nửa điểm ngạo khí, đàng hoàng đổi tên nô tỳ, sau đó khóc lóc hướng Tô Dương xin tha. Tam A Ca, nô tỳ biết sai rồi, ngài tạm tha nô tỳ đi. Nàng xem như là nhìn ra rồi, cầu xin Bát A Ca vô dụng. Lần này nàng bị Tô Dương bắt được bím tóc, đối phương mượn đề tài để nói chuyện của mình, Bát A Ca không chiếm để ý căn bản không xen tay vào được, muốn thiếu bị đánh, nàng chỉ có thể cầu xin Tô Dương. Tô Dương mặt lạnh không lên tiếng, tiếp tục xem quản giáo mẹ đánh người. Ừ, thoải mái. Bạo đánh y y thanh xuyên nữ, đã sớm muốn làm như vậy. Từng cái không đầu óc, cả ngày nằm mơ đại thanh là người Hán cô gái thiên đường. Nơi đó đại ca có tình có nghĩa, nơi đó đại ca thiết huyết anh hùng. Ha ha. Một đám ngốc ít. Không biết đại thanh phân tam lục cửu đẳng, không biết mãn ngông Hán địa vị rõ ràng. Toàn bộ thanh chiêu có sống sót lên làm hoàng hậu người Hán nữ từ sao. Đi theo đại ca nói chuyện yêu đương, còn muốn có một ngày mẫu nghi thiên hạ, muốn ngông ăn đây. Đông Giai thị tổ tiên chính là nữ chân, nhất quân cờ nhân ra là nhận tổ quy tông. Cho tới Ngụy Giai thị, nàng đúng là có năng lực, giỏi về tâm kế, đem càn long mê tìm không ra bắc, có thể tiêu hao hết một đời đến chết không phải là cái quý phi. cho đến chết sau khi mới truy phong hoàng hậu. Hán nữ xuất thân, đang còn muốn đại thanh mẫu nghi thiên hạ, làm xuân thu đại mộng đi thôi. Nô tài chính là nô tài, còn mưu toan vươn mình làm chủ, thật sự cho rằng phong kiến vương chiêu là hậu thế đây. Đánh, cho ta tiếp tục đánh, thêm giờ mạnh mẽ, vào chỗ chết đánh. Tô Dương mặt không hề cảm xúc. Đối với hảo đoan đoan người không làm, vội vàng đi cho người khác làm cậu, làm nô tài, hắn chỉ có thể biểu thị chính mình lòng thông cảm không như vậy giá rẻ. Tiễn cốt đầu. Chết rồi tốt nhất, xong hết mọi chuyện. Một hồi lâu sau, quản giáo mẹ dừng lại. Bởi vì, tay đau. Tuy rằng hút rất thoải mái, dạy dỗ tiểu cung nữ là nàng loại này lão ma ma yêu nhất, nhưng ngày hôm nay có chút quá sung sướng, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không quá thích ứng. Tam A Ca, lão nô tuổi tác lớn hơn, khí lực có chút không chống đỡ nổi, ngài mà chờ lão nô nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo sau đó mạnh mẽ giáo huấn cái này tiểu tiện tỷ. Tô Dương liếc mắt nhìn đã bị đánh khỏe miệng chảy máu, mặt xương phủ trướng khác nào bánh màn thầu thanh xuyên nữ, sau đó hướng về quản giáo mẹ khoát tay háo một cái. Quên đi, cũng không xê xích gì nhiều, bản đại ca tâm địa nhân tử, không thể cùng một tiểu tỷ nữ tích cực. Quản giáo nàng là vì nàng được, làm cho nàng sau đó thiếu phạm sai lầm. Tô Dương cười gằn, cho thanh xuyên nữ lên một khóa cái gì gọi là bình thường kịch bản mới phải xuất hiện thanh chiêu đại ca. Nô tài cũng coi như người. Đùa giỡn. Mãn mông hán giai cấp ở nơi đó bày, đường đường đại thanh đại ca, coi như vô duyên vô cớ đánh chết một người hán cung nữ có thể như thế nào. Ai còn thật có thể đến xử trí đại ca không được. Hai cái giá ngụ ở thanh xuyên nữ cung nữ buông lòng tay, thanh xuyên nữ trong nháy mắt liền ngã quắp đến trên đất. Nàng đã bị đánh hôn mê. Hoa mắt vắng đầu, hai bên gò má cũng mất chi giác, chỉ mơ hồ cảm thấy thập phần tê dại. Tô Dương chậm rãi đi tới. Niệm thanh hai mắt vô thần, có chút thất, mất tiêu. Có điều, đợi được Tô Dương dựa vào là rất gần, nàng ngẩng đầu nhìn một chút sau khi, nàng trong nháy mắt liền tinh thần thanh minh, thân thể mạnh mẽ đánh một trận run cầm cập. Cái này đại ca quá độc ác, quá hung bạo, cùng cái khác đại ca hoàn toàn khác nhau, quả thực chính là ác ma. Niệm thanh đúng không? Sau đó bạn phận điểm, cố gắng theo lễ nghi nữ trưởng công quy củ, miễn cho không lớn không nhỏ, khắp nơi nhạ, chọc cho nhiễu loạn. Đúng rồi, không muốn làm một ít khiến người ta hiểu lầm chuyện, đặc biệt là cùng bát A Ca cùng nhau thời điểm. Ngươi là thái tử người ở bên cạnh, nên làm cái gì trong lòng ngươi nắm chắc? Chương 282. Mặt khác, thái tử cùng ta thường thường đi lại, cũng đừng đi nói ta nói xấu, vô dụng, hơn nữa có thể lên phản hiệu quả. Nếu để cho ta biết ngươi không thành thật, cũng không có gì nghiêm trọng kết cục, nhiều lắm so với lần này đánh càng nặng một điểm. Dù sao, bắt A Ca hắn. Không dựa dẫm được. Mấy câu nói xong. Niệm thanh sửng sốt. Nàng vào lúc này liền nghĩ tới chính mình trích, hái hoa mẫu đơn ban đầu mục đích. Nàng là phải đem hoa đưa cho tứ A Ca. Tứ A Ca giận chân mới phải cuối cùng hoàng vị tranh đoạt người thắng, nàng từ đầu đến cuối đều là nghiêng về đối phương. Nhớ tới chính mình ban đầu mục đích, sau đó, nàng lại sẽ ánh mắt nhìn về phía một bên bắt A Ca. Bát A Ca. Quá vô năng. Đối phương tuy rằng thích nàng, đối với nàng rất để bụng, nhưng cuối cùng nhất định sẽ thất bại, theo đối phương khẳng định không có kết quả tốt. Liên bảo vệ nàng không bị đánh đều không làm được, nàng theo đối phương có cái gì lối thoát. Vẫn là từ A Ca được, lại lanh khóc lại đẹp trai, hơn nữa còn có năng lực, quả thực chính là cổ đại hay bá đạo tổng giám đốc. Thanh xuyên nữ vào đúng lúc này hạ quyết tâm, nhất định phải đi bắt lại từ A Ca, nhất định phải trở thành đối phương nữ nhân. Nhìn ánh mắt không ngừng lóe lên Niệm Thanh, Tô Dương nết miệng lên một vệt nụ cười. Thanh xuyên nữ tìm đường chết con đường, bắt đầu rồi. Chỉ chờ trò hay trình diễn. Hắn bất cứ lúc nào đi theo là tốt rồi, tập hợp một cái náo nhiệt, cố gắng thương một hồi thanh xuyên nữ kính tâm. Thứ ra, tình yêu chân thành. Tô Dương không cảm thấy tâm cơ thâm trầm, có thể không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt hoàng vị người là chuyện loại. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt 10 ngày trôi qua. Niệm Thanh trên mặt máu ứ động được rồi, mặt khác. Nàng thành công từ thái tử bên người đào tẩu, đến chính mình tâm tâm niệm tứ ra bên người. Thứ A Ca. Niệm Thanh. Hai người chăm chú ôm ấp ở cùng nhau, tình cảnh dị thường cảm động. Sau đó, trải qua một phen hỗ tố tâm sự, tứ A Ca giận chân hỏi tới thái tử tình trạng gần đây. Đúng, tình yêu chân thành. Hắn tuyệt đối không phải ghi nhớ hoàng vị, chỉ là quan tâm mình một chút nữ nhân yêu mến ở nam nhân khác nơi đó trôi qua như thế nào. Niệm Thanh không muốn trả lời. Bởi vì Bát A Ca cũng hỏi qua nàng vấn đề này. Mà ngày đó Tô Dương nhắc nhở Bát A Ca thời điểm nhắc nhở nàng, những này chúng A Ca quan tâm nàng ở thái tử chuyện bên kia kỳ thực căn bản không phải quan tâm nàng, chỉ là muốn hỏi thăm thái tử tin tức mà thôi. Niệm Thanh, ngươi làm sao vậy, tại sao không nói chuyện? Thứ A Ca hỏi. Tứ ra, chúng ta không nói những chuyện kia được không, ta không thích tranh đấu, càng không thích vui mừng nhìn thấy các ngươi huynh đệ trong lúc đó tự giết lẫn nhau. Niệm Thanh một bộ thánh mẫu như. Thứ A ca một mặt lúng túng. Không nói cái này nói cái gì, ta chiêu Tư Mộ Tưởng chính là hoàng vị, ngươi nói cho ta biết ngươi không muốn giúp ta tranh hoàng vị, vậy ta muốn ngươi có chỗ lợi gì? Có điều, Tứ A ca đúng là vẫn còn Tứ A ca, có thể tại trong mọi người giết ra đoạt được hoàng vị không thể nào là kẻ ngu si. Hắn lúc này đổi giọng, nói, không nói, ngươi không thế, vậy thì không nói. Niệm Thanh nhất thời sắc mặt chuyển chuyện. Nói điểm khác đi, nói một chút ngươi gần nhất đã làm gì. Gần nhất. Tứ A ca vừa định mở miệng, đống nhiên lại nhớ tới Niệm Thanh cùng hoàng thượng quan hệ không tệ. Hắn vội vàng nói, gần nhất ta trong vườn loại một chút hoa mẫu đơn, ngươi biết, ta đối với hoa mẫu đơn đặc biệt yêu thích. Hoa mẫu đơn. Có thể mang ta đi nhìn sao. Niệm Thanh nói rằng, trong đầu không khỏi hiện ra mình và Tứ gia đồng thời xem biển hoa hạnh phúc cảnh tượng. Đương nhiên, Tứ A ca dù muốn hay không đáp ứng. Một lát sau, hoa viên, vạn tử thiên hồng, hương hoa từng trận. Hai người bước chậm với biển hoa trong lúc đó, thập phần thích ý, tự nhiên. Những ngày hoa, thật đẹp. Niệm Thanh thở dài nói. Đó là tự nhiên, hoa mẫu đơn chính là hoa trung chi vương, giàu sang nhất, ung dung. Tứ A ca nói. Ngươi loại nhiều như vậy hoa mẫu đơn, có thể thấy được trong lòng là đối với hoa mẫu đơn cực kỳ yêu thích. Niệm Thanh tiếp tục nói. Từ A-ca đáp một tiếng cho rằng trả lời, sắc mặt bất biến, tiếp tục giảng giải hoa mẫu đơn xinh đẹp chỗ. Hắn yêu thích hoa mẫu đơn. Yêu thích, đương nhiên yêu thích. Làm hoàng đế cha yêu thích hoa mẫu đơn, hắn cái này một lòng muốn nối vị nhi tử có thể không thích không. Từ A-ca giới thiệu một hồi hoa mẫu đơn sau khi, đột nhiên thở dài, sau đó cảm khái một tiếng. Đáng tiếc Hoàng A Mã vất vả quốc sự, không thể tới nơi đây ngắm hoa. Không phải vậy, lấy Hoàng A Mã đối với hoa mẫu đơn yêu tha thiết, nhìn thấy này như nước thủy triều biển hoa, nhất định sẽ mặt rồng vô cùng vui vẻ, thân thể cũng sẽ càng thêm khỏe mạnh. Niệm Thanh sau khi nghe nhất thời mắc câu. Để Hoàng thượng đến xem biển hoa, ý kiến hay a? Hoàng thượng như vậy bận rộn, là nên nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chuyện này liền túi ở trên người ta trở lại liền đi cầu kiến Hoàng thượng, sau đó năn nỉ hắn cùng đi nơi này ngắm hoa. Thứ A ca một mặt mừng rỡ. Có thật không? Vậy thì tốt quá, kỳ thực ta đã sớm muốn cùng Hoàng A Mã đồng thời ngắm hoa, thuận tiện đi một chút đường, nói chuyện tâm tình. Niệm Thanh thở dài, thập phần đồng tình Tứ A ca. Ôi, các ngươi cũng không dễ dàng, tuy rằng hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng ngay cả muốn biểu đạt mình một chút hiếu thuận chi tâm cũng khó khăn. Tứ A ca đã xả tùy côn trên, mau mau lấy khuôn làm dạng cảm khái. Đúng đấy, là vô tình nhất đế vương gia. Chúng ta là phụ tử, nhưng cũng là quân thần. Hắn cũng có hắn khó xử. Niệm Thanh, lần này xin mời Hoàng A Mã đến ngắm hoa chuyện tình liền nhờ cả ngươi. Ta thật sự rất muốn cùng Hoàng A Mã như gia đình bình thường phụ tử như vậy ở chung một ngày. Sự tình đương nhiên xong rồi. Xuyên qua ban đầu thanh xuyên nữ đầu cùng bị môn chen quá tựa như, làm sao có khả năng sẽ hoài nghi đối với nàng toàn tâm toàn ý Tứ A ca đây. Đối phương nhất định là ước ao dân chúng tầm thường nhà phụ tử chuyện, cho nên mới năn nỉ nàng hỗ trợ, chế tạo một cùng Hoàng thượng đơn độc chung đụng cơ hội. Tô Dương khi biết Khang Hy tiếp thu mời thời điểm, trong lòng vẫn là rất bình tĩnh. Dù sao, hắn đối với thanh chiêu hoàng vị không có hứng thú. Có điều, nên dính líu hay là muốn dính líu, mấy cái nhân vật trọng yếu đều ở, hắn đương nhiên cũng không có thể vắng chỗ. Đây là đối phó thanh xuyên nữ thật là tốt cơ hội. Biết Khang Hy đi Tứ A ca phủ đệ ngắm hoa người không ít, có dám đi tham gia trò vui cũng không mấy cái. Tô Dương ngoại trừ. Hắn không sợ bị nghi kỵ. Thế giới này hắn không thể chờ thời gian bao lâu, coi như Khang Hy bệnh đa nghi trùng, cũng không thể có thể tại hắn trước khi rời đi đối với hắn làm cái gì. Nói nữa, tranh hoàng vị ở Thanh Chiêu cũng không phải cái gì kiêng kỵ. Chín tử đoạt chuyện người người đều biết, văn võ cả triều sẽ không có không rõ ràng, chỉ là đều không rõ dứt lời. Những khác đại ca sở dĩ không dám tới, nguyên nhân chủ yếu không phải sợ bại lộ dã tâm của mình, mà là sợ gặp phải Khang Hy căm ghét. Không mời mà tới, Khang Hy trong lòng khẳng định không thoải mái. Cái này đừng mơ tới nữa. Tô Dương là dựa vào bái phỏng tứ đệ danh nghĩa tới. Cho tới gặp phải Khang Hy, cái kia chỉ do trùng hợp. Đương nhiên, đây chính là cái danh nghĩa, ai cũng rõ ràng, có điều không ai điểm ra đến. Ung chính, không, hiện tại phải gọi Tứ A ca, hắn hiện tại tâm tình rất không vui vẻ. Hắn phí hết đại tâm tư mới đem Khang Hy mời đi theo, kết quả trên đường lại phát ra một quái rối, điều này làm cho tâm tình của hắn làm sao có thể tốt. Nếu đến rồi, liền cùng đi chứ. Trâm cũng lão, thật nhiều năm chưa từng hưởng thụ thiên luân chi nhạc, hai người các ngươi sẽ theo thị khoảng trường, trái phải, theo chấm nhìn này vô biên biển hoa đi. Chương 283. Xem hoa không có gì đáng nói, toàn bộ hành trình đều là mấy người theo Khang Hy phía sau nửa bước, tình cờ từ AK qua giới thiệu một chút hoa mẫu đơn chủng loại, sắc hoa, cùng với làm sao đào tạo. Tô Dương cũng lười đi tạm tạm. Vừa đến hắn không hiểu, thứ hai hắn không thích bưng người chân thối. Đi dạo xem xong một vòng hoa mẫu đơn, Khang Hy tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Dẫn chân, ngươi hữu tâm. Từ AK vội vã đáp lại, nói, Hoàng A Mã yêu thích là tốt rồi. Phàm là những này hoa mẫu đơn có thể làm cho Hoàng A Mã hơi hơi thư mổ phiền muộn, nhi thần trong lòng liền đủ hài lòng. Hai người một hỏi một đáp, một bộ nhạc rung rung hoàng gia tình thân dáng dấp. Tô Dương trong lòng mỉm cười. Thứ AK hành động vẫn tinh xảo A. Lão hoàng đế cuối cùng là lão, tâm địa không cứng như vậy, quyết đoán mãnh liệt hoàng đế đến tuổi già, cũng bắt đầu nhớ tình thân. Chỉ là, đế vương chi ra, tranh cướp hoàng vị thời khắc, thật sự có tình thân sao? Hay là, đại khái, có thể, nói không chừng, có. Ở leo lên hoàng vị sau khi, đem huynh đệ thủ túc đồ lục sạch sẽ sau khi, sau đó sẽ nhớ lại một hồi năm đó cùng mình đồng thời chơi đùa trôi qua huynh đệ. Tô Dương cảm thấy, kỳ thực chuyện như vậy căn bản không dùng nghĩ. Khang Hy trong lòng khẳng định cũng rõ ràng, chỉ có điều áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ mà thôi. Hắn trung quý lão, người đã già liền dễ dàng cô độc. Mặc dù biết nhi tử đối với mình hiếu thuận cho tới mặt ngoài, xen lẫn nhiều lắm những thứ khác, hắn cũng phải hưởng thụ. Ai bảo hắn là hoàng đế đây? Hoàng đế nhất định cô độc. Xen lẫn lợi ích tình thân cũng là tình thân, ngoại trừ những này lo sợ hắn bên trong xen lẫn sơ qua hiếu tâm nhi tử, hắn không bao giờ tìm được nữa đối với hắn thật hơn tâm một phần người. Khang Hy muốn rời đi. Hắn là hoàng đế, căn bản cũng không tồn tại không có chuyện xử lý thời điểm, chỉ cần nghĩ, mỗi ngày đều có quốc gia đại sự đi làm. Hoàng A Mã quá cực khổ, quốc sự mặc dù trùng, tuy nhiên phải bảo trọng long thể A. Thứ AK khuyên nhủ. Đúng đấy, hoàng thượng là thiên cổ thánh quân, long thể trọng yếu nhất, chỉ có hoàng thượng long thể an khang, mới có thể quốc thái dân an. Thanh xuyên nữ đúng lúc vô một câu định nọt. Khang Hy nghe được thiên cổ thánh quân này một tán thưởng, tâm tình rũ phát được rồi, trôi chảy liền hỏi một câu, tiểu nha đầu, dùng cái gì gọi chấm vì là thiên cổ thánh quân A. Thanh xuyên nữ một trận trầm tư. Sau đó. Một bài thơ ngâm tụng mà ra. Tiếc tần hoàng hán võ, hơi thua tài hoa, đường tông tống tổ, hơi kém phong tao. Thiên tiêu một đời, thành cắt tứ hãn, chỉ thức dương cung bắn đại điêu. Khang Hy mặt rồng vô cùng vui vẻ, liên tục đạo tốt. Tô Dương. Ngựa này mông đập. Đủ quá đáng. Khang Hy ở thanh chiêu bên trong xem như là thật hoàng đế không sai, cái này không có gì nghi vấn, có thể cầm hắn cùng tần hoàng hán võ, đường tông tống tổ, còn có thành cắt tứ hãn so với, người rất sao lương tâm sẽ không đau. Được rồi, thanh xuyên nữ yêu thích làm nô tài, không lương tâm thứ này. Một người phàm là có chút thưởng thức, liền biết Khang Hy cùng mấy cái này hoàng đế căn bản không ở một cái cấp độ trên. Chuyện này quả thật sỉ nhục thái tổ thơ. Thái tổ năm đó xác lập lãnh đạo địa vị, hăng hái, triển vọng tương lai, mới viết như thế một thủ hào hùng đầy ngập thơ. Lại bị dùng để lĩnh hót. Nếu như thái tổ biết rồi, còn không đến bị tức sống lại. Một là tương lai nhất định sẽ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, một là hoàng thượng. Ngài có thể so với Nghiêu Thuấn Vũ Đường, đã thành tiểu khoáng cổ sự nghiệp to lớn. Ý tứ thay đổi hoàn toàn. Một là dương kích trời cao hùng ưng, một cái khác, vẫy đuôi cầu xin cầu nhận. Sắp chia tay thời khắc, Khang Hy để thanh xuyên nữ đi theo bên cạnh hắn, có chỉ điểm mấy câu nói, rõ ràng đối với thanh xuyên nữ vừa nãy cái kia một trận định nọt hết sức hài lòng. Niệm thanh. Niệm thanh danh tự này tốt, tâm tâm niệm niệm đều là ta đại thanh triều. Khang Hy cảm khái không thôi. Đúng đấy. Hoàng A Mã trị quốc có cách, bách tính nội nhớ nhà, cho nên mới phải có danh tự như vậy xuất hiện. Thứ AK nói rằng, một bên niệm thanh biểu hiện có chút lúng túng. Nàng là người xuyên Việt, tên đương nhiên không phải là bởi vì cái gì quy thuận, cho nên mới lên. Hai người kia chỉ do là ở cho mình thêm đùa. Tô Dương đứng ở một bên duy trì mỉm cười. Ừ, không vạch trần bọn họ. Dù sao, sáng sớm liền vong. Niệm thanh sở dĩ gọi niệm thanh, đương nhiên là bởi vì đại thanh GG. Đã không có, vì lẽ đó những kia một lòng muốn làm nô tài người mới sẽ nhớ nhung a. Đợi được hai người tiếp tục y y một hồi, hắn mới mở miệng, nói tới một cái khác đề tài. Kỳ thực, nhi thần cũng cảm thấy tứ đệ trong phủ vị cô nương này thập phần thuận theo. Tô Dương mở miệng. Thanh xuyên nữ nghe vậy sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Nàng cũng không quên mấy ngày trước Tô Dương còn khiến người ta cho nàng vào miệng, đối phương hiện tại lại còn nói nàng lời hay, nhất định là có khác nhu đồ. Vị cô nương này như vậy thảo nhân niềm vui. Không bằng. Tô Dương nói được nửa câu, một bên tứ AK mở miệng trước, Hoàng A Mã, nhi thần cảm thấy niệm thanh tốt hơn theo thị Hoàng A Mã bên người tốt hơn. Niệm thanh từng đọc một ít thi thư, đối với một ít chuyện kiến giải độc đáo, mặc dù không chắc suy tính chu toàn, nhưng góc độ mới mẻ, luôn có thể khiến người ta sáng mắt lên. Hoàng A Mã không bằng đem nàng giữ ở bên người, phiền muộn lúc liền cùng nàng trò chuyện, mổ giải lao. Tô Dương nhíu mày. Từ A Ca như thế hiếu thuận, liền người phụ nữ đều bắt đầu chủ động đưa. Có lòng cầu tiến, không sai. Xem ra vị này tương lai hoàng đế vẫn là rất rõ ràng nhất tương công thành vạn cốt khô đạo lý. Dận chân, ngươi thật là đồng ý đem Niệm Thanh để cùng chấm. Khang Hy tâm tình không tệ. Nhi thần đương nhiên đồng ý, chỉ cần Hoàng A Mã cao hứng. Cái này cũng là Niệm Thanh phúc phận. Thứ A Ca vẻ mặt bất biến. Hay, hay. Vậy thì như thế định. Khang Hy nói, Niệm tình ngươi hiếu tâm đáng khen, chấm liền phần thưởng ngươi vải vóc bách thớt, lại ban thưởng Long Văn Ngọc một đôi. Tạ Hoàng A Mã ân điển. Thứ A Ca đại hỉ. Hỉ không phải lấy được bao nhiêu ban thưởng, mà là Khang Hy thái độ. Đối phương rõ ràng đối với hắn rất hài lòng, ấn tượng phần thăng không ít. Trong sân mấy người đều đại hoan hỉ. Chỉ có một người ngoại lệ, Niệm Thanh. Nàng không vui. Nói không vui không quá chuẩn xác, nói chuẩn xác nàng hiện tại có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Thứ A Ca, quá tuyệt tình. Vì lấy lòng hoàng thượng, thậm chí ngay cả nàng đều nói đưa sẽ đưa. Lẽ nào hoàng đế cái kia vị trí thật sự trọng yếu như vậy sao? Lẽ nào bọn họ ghi lòng tạc dạ cảm tình còn không sánh bằng quyền thế sao? Như vậy một lòng tranh quyền đoạt lợi, bạc tình quả nghĩa người, thật sự đáng giá nàng thích không? Niệm Thanh bi thường suy nghĩ một chút, thu được một cái kết luận, từ A Ca còn không bằng bát A Ca. Thanh xuyên nữ kính tâm lần thứ hai nát, vào đúng lúc này ruột gan đứt từng khúc, cảm giác mình mắt bị mù, đã nhìn lầm người, từ A Ca tuyệt đối không phải nàng muốn tình yêu chân thành. Một bên, Tô Dương nhìn thanh xuyên nữ bi thương vẻ mặt trong lòng chỉ muốn cười. Cùng đồ lục huynh đệ, không chừa thủ đoạn nào leo lên hoàng đế bảo tọa tứ A Ca nói chuyện gì tình yêu chân thành, chẳng lẽ là đầu góc tiến vào nước. Hoàng vị cùng một người phụ nữ cái nào trọng yếu? Vấn đề này còn có thể hỏi lại có thêm trình độ một chút sao? Chuyện tình ái yêu ở quốc gia phân lượng trước mặt là cái dám gì? Phàm là thành nhân, đều biết lựa chọn người nào. Ngươi nếu như ạt kỷ cũng là thôi, khuynh quốc khuynh thành, có thể ngươi chính là hậu thế một thường thường không có gì lạ nữ nhân, dựa vào cái gì để những kia đại ca vì ngươi liền giang sơn cũng không muốn. Chương 284, nói cẩn thận si tình đại ca mà. Rời đi thời khắc, thanh xuyên nữ thương tâm gần chết, cuối cùng lại nhìn tứ A Ca một chút. Tứ A Ca tiến lên trước, thấp giọng động viên, Niệm Thanh, ngươi tin tưởng ta là yêu ngươi, đợi được ta kế vị một ngày kia, ta nhất định sẽ chiêu cáo thiên hạ, ta yêu nhất nữ nhân là ngươi, sau đó cùng ngươi kết hôn. Niệm Thanh biểu hiện bi thương. Nàng có ngốc cũng biết mình bị lừa, đối phương hay là thích nàng, nhưng ở trong mắt đối phương, nàng cùng hoàng vị so với, căn bản không quan trọng gì. Lần này đem Khang Hy mời đi theo, chính là đối phương đã sớm mưu tính tốt đẹp. Cái gì xin nàng xem biển hoa, cái gì nhớ nhung Hoàng A Mã, cái gì muốn cùng phụ thân cùng dân chúng tầm thường như thế một chỗ, đều là gạt người. Hết thảy đều là vì tranh quyền đoạt lợi. Hết thảy đều là vì cái kia hoàng vị. Tứ gia, không nên nói nữa, ta cái gì đều hiểu, ở trong mắt ngươi, chính là ta một có cũng được mà không có cũng được nữ nhân đi. Nói xong, thanh xuyên nữ khỏe mắt chảy xuống một giọt lệ. Nơi này nên có bờ gờ mờ. Động tác chậm. Vũ hoa đặc hiệu. Tô Dương, hoa nha, thật là cảm động, thật tuyệt hảo, cảm giác mình tâm cũng phải nát. A, kẻ nhạt. Quyền lực đỉnh từ trước đến giờ cô quạng. Vô tình mới phải đế vương bản sắc. Tuy rằng Tô Dương đối với ung chính cũng không làm sao cảm bạo, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với vị hoàng đế này có một cao đánh giá. Cần cù, không háo sắc, đẩy ra một loạt cải cách chính sách, để đại thanh tránh được 20-100 năm vận nước đoạn bàn về. Giảng đạo lý, chuyện loại vô luận như thế nào cũng không làm được những việc này. Người tinh lực có hạn, muốn bản chức công tác làm được tài năng xuất chúng, cái kia thế tất sẽ không ở chuyện tình ái yêu lãng phí nhiều lắm công phu. Trừ phi, tu tiên. Bởi vì tu tiên có thể mang người thời gian tinh lực mở rộng vô số lần. Ừ, rất nhiều hoàng đế đều từng làm như thế, sau đó bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, kim loại nặng trúng độc mà chết. Cho tới tâm cơ âm trầm, Tô Dương cảm thấy, vậy căn bản không tính tật xấu. Hoàng đế nếu như cái nói cái gì đều không giấu được nhị hóa tính cách, cái kia sớm muộn đến bị đại thần cho đùa chơi chết. Một câu nói, từ A Ca có thể lên làm hoàng đế, đúng là chính hắn bản lĩnh. Từ hắn đám kia vớ va vớ vẩn huynh đệ bên trong đến chọn, vị trí này cũng nên thuộc về hắn. Nhìn thanh xuyên nữ theo Khang Hy rời đi, từ A Ca trên mặt cũng không có cái gì thương tiếc vẻ mặt. Bởi vì không đáng kể. Tuy rằng hắn xác thực cảm thấy thanh xuyên nữ cùng những nữ nhân khác không giống nhau lắm, có chút ý tứ, hắn cảm thấy rất yêu thích, nhưng là liền ngừng ở đây. Hắn là cái có dã tâm nam nhân, mục tiêu là trí cao vô thượng quyền lực đỉnh phong, là cửu ngũ chí tôn. Nữ nhân, đối với hắn mà nói chỉ là tô điểm mà thôi. có đương nhiên tốt nhất, nhưng không có, cũng sẽ không cảm thấy quá mức đáng tiếc. Cái kia có điều tương đương với một cái kém mà thôi, đưa đi sẽ đưa đi ra ngoài, chỉ cần có thể để hắn khoảng cách hoàng vị tiến thêm một bước, đó chính là đáng giá. Thanh xuyên nữ đã đi rồi, Tô Dương tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Hắn nhấc giơ tay cùng tứ A-ca tố cáo cá biệt, sau đó liền nhanh chân hướng về chính mình phủ đệ trở về. Muốn làm chuyện tình đã làm ra gần đủ rồi, đón lấy sẽ chờ thanh xuyên nữ tiếp tục kính tâm là được. Nhìn nàng lần sau muốn đi tìm vị nào đại ca đàm luận một hồi ghi lòng tạc dạ luyến ái. Sau đó hắn lại đi hỗ trợ là được. Đúng, hỗ trợ, giúp thanh xuyên nữ thấy rõ chúng A-ca đáy lòng đối với quyền lực dục vọng mạnh như thế nào. Niệm thanh đón lấy đi chính là thái tử nơi đó. Ừ, bắt A-ca vô năng, tứ A-ca tuyệt tình, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ có thể đi tìm thái tử. Tuy rằng thái tử hiện nay nơi thế cũng không tốt, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần có nàng ở, có thể hiểu rõ thế cuộc, vẫn có hy vọng để thái tử đi tới đăng cơ bước đi kia. Thái tử nhìn thấy Niệm Thanh thời điểm mừng rỡ cực kỳ. Bởi vì hắn bây giờ tình hình quá tệ, nói là nguy như chồng trứng cũng không vì là quá. Hoàng đế cha đối với hắn không hài lòng, đại ca huynh đệ tất cả đều muốn đem hắn kéo xuống mã, thật sự là sống được nơm nớp lo sợ, chỉ lo không để ý, thái tử vị trí mất rồi, đầu của chính mình cũng cùng nhau làm mất đi. Đêm đó, ở cố gắng vì là Niệm Thanh vị này tiên tri người sớm giác ngộ hạ phàm tiên nữ đón gió tẩy trần sau khi... Thái tử lấy ra mình có thể lấy ra đồ tốt nhất, nói xuông cam kết. Niệm Thanh, chỉ cần ngươi có thể giúp ta leo lên hoàng vị, ngày khác ta nhất định lập ngươi vì là hoàng hậu. Thanh xuyên nữ nghe được câu này sau lúc đó tâm thái liền băng. Làm sao này quần đại ca đều một dạng, há mồm ngậm miệng chính là hoàng vị, ngoại trừ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước sau khi làm cho nàng làm hoàng hậu, lẽ nào thì sẽ không nói khác cả. Nàng muốn là yêu chuyện A, là thuần khiết hoàn mỹ ái tình A. Lẽ nào cõi đời này sẽ không có hai người yêu nhau? Ý hợp tâm đầu, lẫn nhau trong lúc đó không lẫn lộn lợi ích gái tình sao. Kính tâm thanh xuyên nữ lần thứ hai rời khỏi nơi này. Tô Dương dụng thần thức nhìn suýt chút nữa cười chết. Này thanh xuyên nữ, lập gì a? Không lẫn lộn lợi ích gái tình có a? Bình dân bách tính trong lúc đó nhiều hơn đều, vấn đề là ngươi không muốn theo nhân gia bị khổ a? Người Hán bình dân nhiều LOV đúng à, vẫn là đại thanh đại ca được, lại uy vũ, lại đa tình. Muốn đàm luận không lẫn lộn lợi ích luyến ái, còn muốn làm cho đối phương xuất thân cao quý. Trên đời nào có tốt như vậy chuyện? Không hiểu được cân nhắc hơn thiệt quý nhân được kêu là quý nhân sao? Được kêu là kẻ ngu si, xuất thân cao quý, bên người đâu đâu cũng có lợi ích được mất tìm cách, nếu như nửa điểm cũng không hiểu, đây không phải là kẻ ngu si là cái gì? Kế tiếp là thập tứ A-ca. Kết quả? Thập tứ A-ca cũng giống vậy. Tuy rằng không nói thẳng tự mình nghĩ mưu đồ hoàng vị, nhưng này ý tứ cũng gần như. Niệm Thanh hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nhất thiên, dưới bầu trời nổi lên vũ. Vũ rất lớn, phong cũng rất lớn. Bi thương bầu không khí rất là dày đặc. Thanh xuyên nữ ở trải qua nhiều lần cảm tình thất bại sau khi, kính tan nát cõi lòng một chỗ, cũng không bao giờ tin tưởng đại thanh chúng A-ca si tình. Nàng một bên kêu khóc, một bên ở trong mưa chạy trốn. Nàng phải về hiện đại. Chúng A-ca quá lạnh lùng, căn bản không như y trong tiểu thuyết nói như vậy si tình, vì nữ chính có thể kháng chỉ, có thể mang vạn lý giang sơn bỏ đi như lý. Tô Dương lần này thật bật cười. Bởi vì thật sự không nhịn được. Tin tưởng mạ gì sờ y y tiểu thuyết, đó là nhiều lắm ZZA. Bên trong cung đấu đều là quá ra ra, nếu như một đám đại ca cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì vây quanh một người phụ nữ chuyện, cái kia không cần người khác mà nói, làm hoàng đế cũng phải đem cô đó cho chém. Yêu phụ, mê hoặc chính mình một đoàn nhi tử, không chém giữ lại quá niên A. Cũng không cần ngón chân suy nghĩ nghĩ, đại thanh đại ca hoàn cảnh sinh tồn nhất là đáng lo, từng cái đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần. Cái nào ngốc ít có tâm tình chuyên môn đi nói chuyện yêu đương a? Ghét mệnh quá dài a? Vẫn là nói liền dự định sống đến đời tiếp theo hoàng đế kế vị, sau đó không cần người khác thúc, chính mình liền uống thuốc độc tự sát a? Rời xa lợi ích phân tranh, vậy cũng phải nhìn cái gì thân phận. Thanh Chiêu vừa không có con trưởng đích tôn kế thừa chế, mỗi cái đại ca đều có quyền thừa kế. Sinh ra sớm mấy người kia đại ca hắn tránh thoát được sao? Từ sinh ra bắt đầu mẫu hệ bộ tộc liền bắt đầu bố cục, bên người bao vây quan viên lớn nhỏ. Thế lực lợi ích rắc rối phức tạp, coi như chính hắn không muốn tranh hoàng vị, người phía dưới cũng phải buộc hắn đi tranh. Tranh liền còn có hy vọng, không tranh một con đường chết. Làm sao tuyển? Không thấy rõ thế cuộc thanh xuyên nữ, đang còn muốn nơi này tìm kiếm thuần khiết hoàn mỹ ái tình. Đến trong ngộng đi tìm còn tạm được. Chương 285, hoàn mỹ cấp thanh xuyên nữ. Niệm Thanh đang khóc. Khóc đến thương tâm gần chết, tàn nát cõi lòng. Những này chúng A-ca làm cho nàng đối với ái tình vẻ đẹp ngóng trông tan vỡ. Đám người kia đều là ngóng trông quyền thế người điên, cùng với nàng không phải người cùng một con đường. Ô ô ô, ta không muốn đợi ở chỗ này. Ta muốn trở lại.
Thanh xuyên nữ ở trong mưa tóc thai bù xù, ngồi dưới đất, tùy ý nước mưa rội rửa, dùng sức kêu khóc.
Sau đó, Tô Dương đến rồi. Hắn là đến cứu vớt thanh xuyên nữ.
Là một người thật lam người, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy lập dị nữ nhân ở trong mưa tuyệt hảo khóc giống đây.
Liên gào khóc người phụ nữ đều không đồng tình, còn chưa phải là nam nhân.
Nữ nhân như vậy nhu nhược, lại không cho nữ nhân, còn chưa phải là nam nhân.
Muốn về hiện đại.
Tô Dương khinh ngữ.
Lời vừa nói ra, thanh xuyên nữ thân thể nhất thời cứng ngắc.
Về hiện đại.
Câu nói như thế này tuyệt đối không phải một thổ dân đại ca có thể nói ra tới.
Đối phương cũng là một người xuyên Việt.
Ngươi rốt cuộc là ai?
Niệm Thanh một mặt sợ hãi.
Đừng sợ, ta cũng không phải cái gì người xấu, ta chỉ là dự định đưa ngươi về nhà mà thôi.
Tô Dương cười híp mắt nói rằng.
Đưa ta về nhà.
Ngươi là người của đời sau, ngươi là ai?
Đến từ cái nào niên đại?
Thanh xuyên nữ thập phần bất an.
Cái này ngươi sẽ không tất quan tâm, ngược lại ngươi đều phải trở về, còn quản nhiều như vậy làm gì?
Tô Dương dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi chỉ cần chuẩn bị một con rối nhỏ là được, viết đến thái tử ngày sinh tháng đẻ, đốt hương tế bái, chờ đợi sau 10 ngày giờ tí, cựu tinh Liên Châu, ngươi một cách tự nhiên là có thể trở lại ngươi vị trí thời đại.
Ngày sinh tháng đẻ,
cựu tinh Liên Châu.
Thanh xuyên nữ không quá lý giải.
Tô Dương vẻ mặt bình tĩnh dao động, nói, nghe nói qua long khí sao, thái tử là tiềm long, mượn dùng trên người của hắn long khí, sau đó ở cựu đại hành tinh nối liền thành một đường thời điểm, liền có thể xuyên qua thời không.
Thanh xuyên nữ tin.
Không đạo lý không tin, bởi vì những thứ khác y trong tiểu thuyết gần như cũng là như thế viết.
Đợi được thiên thể vận hành đến một địa phương đặc thù, sau đó thì có thể làm cho thời không nghịch chuyển, để xuyên qua người lần thứ hai trở lại hiện đại.
Niệm Thanh sau khi trở về cứ làm như vậy, dựa theo Tô Dương nói tới lấy một bó hoa hoa, sau đó mỗi ngày đốt hương cầu khẩn, chỉ chờ thời gian trôi qua, đợi được cửu tinh Liên Châu.
Sau 10 ngày,
giờ tí, thanh xuyên nữ thành tâm thành ý cầu khẩn, muốn trở lại hiện đại thế giới.
Đại Thanh đại ca đối với nàng quá bất hữu thiện, chỉ muốn lợi dụng nàng, căn bản không muốn cùng nàng đàm luận một hồi chân chân chính chính luyến ái.
Đang lúc này, một tiếng thái giam sắc bén hát vang tiếng vang lên.
Hoàng thượng giá lâm.
Khang Hy đến rồi.
Hắn sắc mặt rất âm trầm, không có ngày xưa nhìn thấy thanh xuyên nữ lúc nửa điểm ôn hòa.
Lục soát, cho chấm cẩn thận lục soát.
Thanh xuyên nữ một mặt lo lắng.
Hoàng thượng không muốn a.
Khang Hy không để ý đến nàng, sắc mặt vẫn lạnh giá.
Sơ qua sau, một người thị vệ đem bố hoa hoa lấy ra.
Cùng bình thường Niệm Thanh tế bái thời điểm không giống, cái này bố hoa hoa mặt trên nhiều hơn một chút lỗ kim.
Không cần phải nói, đây là Tô Dương tác phẩm.
Hoàng A Mã, nữ tử này lòng mang ý đồ xấu, lại trong hoàng cung sử dụng chú thuật, theo, đệ luật đang chém.
Cái thứ nhất đứng ra người không phải thiết kế tất cả những thứ này Tô Dương, mà là Tứ A Ca.
Hắn cũng không quên chính mình đem thanh xuyên nữ đề cử đến Khang Hy bên người, hiện tại ra chuyện như vậy, muốn rũ sạch quan hệ, đương nhiên là ngay lập tức đứng ra, biểu thị chính mình cùng hoàng đế cha một lòng.
Nhi thần tán thành, nữ tử này tâm địa ác độc, nỗ lực dùng chú thuật sát hại hoàng tộc, đáng chết.
Tô Dương lại cho thêm một cây đuốc.
Khang Hy một mặt giận dỗi.
Thanh xuyên nữ vừa hãi vừa sợ, đầy mặt không thể tin tưởng.
Tại sao lại như vậy?
Nàng chỉ là muốn trở lại hiện đại mà thôi a, làm sao sẽ cùng chú thuật dính líu quan hệ?
Còn có, Tứ A Ca vì sao một mực chắc chắn nàng lòng mang ý đồ xấu, nàng là bị hoan uổng, Tam A Ca cũng là, đối phương rõ ràng cùng nàng là một thời không người, vì sao phải hại nàng?
Tô Dương biểu hiện không hề gợn sóng.
Hắn không rõ ràng thanh xuyên nữ bây giờ ý nghĩ, đương nhiên, coi như rõ ràng cũng sẽ không đồng tình đối phương.
Nếu nghĩ đến cái này triều đại làm nô tài, vậy thì phải không hề cẩn thận bị chủ nhân giết giác ngộ.
Hiện đại không cần một lòng nghĩ vì là đại thanh kéo dài tính mạng, một lòng muốn cho thiên thiên vạn vạn bách tính bình thường bồi tiếp nàng làm nô tài tiện nhân.
Đẩy ra ngoài, chém.
Khang Hy lạnh giọng hạ lệnh.
Hoan buồng à, hoan buồng à, hoàng thượng, nô tỳ là bị hoan buồng à, là Tam A Ca nói, ta chỉ là muốn trở lại, Tứ A Ca đã ở hãm hại ta.
Khang Hy sắc mặt càng thêm âm trầm.
Ánh mắt ở Tô Dương cùng giận chân trên người qua lại nhìn quét.
Chú, nguyên rủa giết thái tử, đây không phải việc nhỏ.
Nếu như cha được cùng cái nào đại ca có quan hệ, hắn chắc chắn sẽ không nung chiều.
Giận chân mặt ngoài rất bình tĩnh, một bộ đầy người chính khí làm vẻ ta đây, kỳ thực trong lòng thập phần bất an.
Tuy rằng chuyện này xác thực không có quan hệ gì với hắn, nhưng thanh xuyên nữ là hắn đề cử, hắn sợ Khang Hy đem món nợ này toán khi hắn trên đầu.
Tô Dương cũng rất bình tĩnh.
Hắn thuần túy là không có gì lo sợ, bởi vì thanh xuyên nữ đã gờ gờ, nhiệm vụ hoàn thành, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi thế giới này. chuyện này, bất luận người nào cũng không chính xác đối ngoại nhắc lên, ai nếu là tiết lộ nửa điểm phong thanh, chấm liền muốn đầu của hắn. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Sau ba ngày, coi như Tô Dương chuẩn bị rời đi thế giới này thời điểm, lại một cá nhân tiến vào tầm mắt của hắn. Vẫn là một người phụ nữ. Như chuyện, hắn là ở trên cung điện nhìn thấy nữ nhân này. Ấn tượng đầu tiên là đẹp, đẹp đến mức tận cùng, có điều không phải là bởi vì bên ngoài, cũng không phải bởi vì khí chất, mà là bởi vì không nói ra được cảm giác. Không chỉ một mình hắn cho là như thế, văn võ cả triều, một đám đại ca, cộng thêm hoàng đế đều là nghĩ như vậy. Hoàng A Mã, Nhi thần khẩn cầu ngài đem Như chuyện cô nương gả cho Nhi thần. Lên tiếng trước nhất chính là Tứ A Ca. Hoàng A Mã, Nhi thần đối với Như chuyện cô nương vừa gặp đã thương, xin thể không phải nàng không cưới, xin mời Hoàng A Mã tác thành. Bát A Ca mở miệng chậm một bước, có điều tuyên ngôn càng thêm quyết tuyệt. Hoàng A Mã, Nhi thần đã sớm cùng Như chuyện cô nương quen biết. Thái tử cũng ra mặt. Toàn bộ nghị sự đại điện loạn tung lên. Một đám đại ca dồn dập thỉnh cầu tứ hôn, tình cảnh cực kỳ kinh người. Tô Dương đều suýt chút nữa nhịn không được. Có điều, đang nhìn đến lần này rõ ràng không bình thường cảnh tượng sau khi, hắn vận chuyển một vòng linh lực, sau đó là tốt rồi. Sau đó, hắn đánh giá nữ nhân trước mắt. Tướng mạo cũng không tệ lắm, nhưng không tính là cái gì tuyệt sắc mỹ nhân, khí chất giống như vậy, tính cách như cũng là mạ gì sờ. Tổng kết một hồi, đây là một có ánh sáng hoàn thanh xuyên nữ. Độ thiện cảm ít nhất ra trận chính là 80. Phàm là nam nhân gặp phải, cũng sẽ bị mê đến tìm không ra bắc. Đúng, chính là y trong tiểu thuyết loại kia mười mấy đại ca vây quanh nàng chuyển, không phải nàng không cưới, tốt đẹp giang sơn có thể bỏ đi không thèm để ý hoàn mỹ nữ nhân. Hàng chí quang hoàn, uy lực khủng bố như vậy. Hoàng thượng, chư vị đại ca quá yêu dân nữ thực sự kinh hoàng. Nếu có thể, dân nữ hy vọng có thể ở trong hoàng cung ở lại một quãng thời gian, cùng các vị đại ca ở chung nhất đoạn tháng ngày, sau đó sẽ làm lựa chọn. Khang Hy, chính xác. Như chuyện mừng rỡ. Chỉ là, Khang Hy ngay sau đó lại tới nữa rồi một câu nói, có điều không muốn cùng các vị đại ca nô đùa, liền đến chấm trước mặt tứ hậu đi. Chương 286, heo cũng không bằng. Như chuyện sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Tô Dương nhưng là không còn gì để nói. Nay hảo cảm vầng sáng mở, có chút quá trâu bò đi. Khang Hy ông lão này đều sắp xuống mổ, lại cũng bị mê hoặc. Rất sao vẫn đúng là đáp lại câu nói kia, chỉ cần là mang đem. Đừng động già trẻ, bất luận chủng tộc, tất cả đều sẽ điên cuồng yêu mạ gì sở nữ chủ. Tô Dương cảm thấy, vào lúc này chính mình nắm một thanh kiếm trực tiếp đem đối phương chém đều được. Lý do chính là, nữ tử này có thể so với A Kỷ, mê hoặc quân thượng, nhiễu loạn triều đình yên ổn, quả thật yêu nữ. Có điều, cái này biện pháp có chút thô bạo, mặc dù giết chết cái này thành xuyên nữ, phỏng chừng cũng không chiếm được bao nhiêu khí vận. Báo. Coi như Tô Dương trong lòng do dự không ngớt thời điểm. Một mặc giáp thị vệ vội vã xông tới đại điện. Lớn mật, chư vị triều thần chính đang nghị sự, một mình ngươi tiểu thị vệ, lại dám xông vào. Cửa thái giam quát lớn. Tránh ra. Thị vệ bỏ qua thái giam đưa qua tới bắt cánh tay của hắn, tiếp tục hướng trong đại điện đi. 800 dặm kịch liệt, loạn đảng khởi binh tạo phản, Lương Quảng đã luân hãm. Thị vệ vọt vào, lớn tiếng bẩm báo. Cái gì? Khang Hy cả kinh, nhất thời từ Long Y đứng lên. Trên cung điện cái khác đại thần càng là kinh ngạc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dồn dập thấp giọng bắt đầu bàn luận. Đem chiến báo trình lên. Khang Hy trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh sẽ đem hỗn độn cảm xúc ép xuống, mạnh mẽ bình tĩnh lại. Không thể loạn, làm một quốc quân vương, tuyệt đối không thể đang phát sinh đại sự thời điểm lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Nếu như hắn đều hoảng rồi, cái kia phía dưới quần thần chẳng phải là càng thêm kinh hoàng. Triều đình há còn có thể vận chuyển bình thường. Đón lấy, thái giam đem mặc giáp thị vệ chiến báo trong tay trình đi tới. Khang Hy nghiêm nghị lật xem. Nhìn một hồi, trên mặt hắn liền xuất hiện vẻ tức giận, mạnh mẽ đem chiến báo ném tới dưới đài. Phế vật, đều là phế vật. 10 ngày, vẹn vẹn 10 ngày, lại liền làm mất rồi Lưỡng Quảng. Đại điện bên dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau. 10 ngày, tốc độ này cũng quá đáng sợ đi, tạo phản người đều là thiên binh thiên tướng sao, làm sao sẽ như thế cấp tốc chiếm lĩnh to lớn Lưỡng Quảng nơi. Giận, chấm mệnh ngươi thống quân 50.000, trấn áp Lưỡng Quảng phản loạn, bắt giết nghịch tặc Lý Tứ. Khang Hy tức giận phát lệnh. Nhi thần tuân mệnh. Thập tứ A Ca quỳ một chân trên đất, đáp lại xuất trình việc. Tô Dương ở một bên nghe nhưng cảm thấy hứng thú lên. Lý Tứ, thật quen thuộc tên. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị này chính là lập chí cỏ quải niệm châu bỏ nhân vật. Đương nhiên, bởi vì bây giờ làm hài hòa duyên cớ, đối phương không thấy. Biến mất không thấy hình bóng. Dù sao, trong lịch sử có một số việc gọi dân tộc du mục nam thiên, nhạc phi không phải anh hùng dân tộc. Xé xa. thế giới này đã có Lý Tứ nhân vật này, cái kia Tô Dương đương nhiên phải cho đối phương giúp đỡ. Dù sao Xuyên Thanh không tạo phản, Hoa Cúc bộ khoan điện. Ừ, không đúng, cái này không chính xác, thay cái thuyết pháp, trục xuất thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa. Mục nát chủ nghĩa phong kiến đế chế nhất định phải bị đào thải, nhất định phải mau chóng bước vào dân chủ cộng hòa thời đại. Hoàng A Mã, Nhi Thần nguyện cùng thập tứ đệ cùng đi. Tô Dương ra khỏi hàng, tự nguyện xin mời chiến. Khang Hy trầm ngâm một hồi, sau đó đáp ứng rồi. Vào lúc này có một đại ca chủ động xin mời chiến là chuyện tốt, có thể tráng sĩ khí, ổn định quân tâm. Dận chỉ, người thống binh kinh nghiệm không đủ, phụ trách hậu quân cùng lương thảo cung cấp, dận, người phụ trách trước quân. Trận chiến này các ngươi cần phải anh dũng tác chiến, đánh ra ta con cháu bắt kỳ khí thế. Tới gần giữa trưa, bái chiều. Tô Dương cùng thập tứ AK cùng nhau đi quân doanh, chuẩn bị lĩnh binh xuất chinh chuyển nghi. Kỳ thực phần lớn sự tình đều là thập tứ AK, tuy rằng Tô Dương treo cái hậu quân chỉ huy tên tuổi, nhưng là chính là cái hư danh, trên thực tế lương thảo cung cấp chuyện tình có chuyên môn thiên tướng phụ trách. Tô Dương bám thân tam AK không hiểu lĩnh binh tác chiến, cả chiều trên dưới cũng không ký hy vọng hắn có thể làm gì thực chuyện, chỉ cần hắn đi đốc chiến, ổn định quân tâm là được. Đại quân mở đạo chuẩn bị hơn 10 ngày, sau đó, một đám con cháu bắt kỳ bước lên bình loạn hành trình. Tô Dương những ngày qua trôi qua rất thích ý. Bởi vì sao cũng không cần làm, ngoại trừ lúc cần thiết cùng thập tứ AK một khối lộ cái mặt, soạt soạt đang bình thường quân tốt trong lòng ấn tượng, còn lại thời gian hắn đều nhàn rỗi. Mặt khác, tâm tình của hắn không sai còn có một nguyên nhân, không cần cả ngày nhìn cái kia tự mang hàng trí quang hoàn thanh xuyên nữ. Hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm, không thời gian theo thanh xuyên nữ chơi đùa ra ra. Đại thanh, nhanh vong. Sắp tới 2 tháng qua, đại quân cuối cùng đã tới Giang Nam nơi, cùng quân khởi nghĩa Lý Tứ quân đội giằng co lên. Đang ở Tào Doanh lòng đang hán Tô Dương sớm một bước đạt tới địch doanh. Sau đó đem quân thanh binh lực phân bố nói cho Lý Tứ. Lý Tứ vừa bắt đầu còn nghi vấn, có thể chờ hắn nhìn thấy nguyên bản quân coi giữ mấy vị bắt kỳ tướng lĩnh đầu sau khi, hắn liền triệt để tin. Nhân màn đêm xuất kích. Quân thanh binh bại như núi đổ. Một mặt bọn họ lao sư viễn trình, vừa mới tới mục đích, cả người đều mỏi mệt. Mặt khác quân thanh binh lực bố trí bị toàn bộ tiết lộ ra ngoài, quân khởi nghĩa đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, mà hai người bọn họ mắt bôi đen, cái gì cũng không rõ ràng. Song phương ngoại bộ nhân tố chênh lệch quá rõ ràng, căn bản không có cách nào đánh. Cứ như vậy, chuẩn bị hơn 2 tháng chinh phạt Bình Định, trong vòng 1 ngày đã bị tan rã rồi. Thập tứ AK tức đến gần thổ huyết. Hắn vừa mới đến A, vừa tới A. Mới 1 ngày, sáng sớm đến, buổi tối đã bị kích hội. Hắn còn mặt mũi nào trở lại phục mệnh. Lại vô năng tướng quân cũng không thể biết đánh nhau ra như thế thê thảm chiến tích ra hắn quả thực chính là heo, không, hắn liền heo cũng không bằng. Hắn đã dự liệu được chính mình sau khi trở về gặp phải tình huống. Cả chiêu trên dưới dùng ngòi bút làm vũ khí, đông đảo huynh đệ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, vội vàng đem hắn diệt trừ. Hoàng đế cha trong lòng phẫn nộ, hắn không thể trực tiếp chém hắn. Tô Dương đến xem hắn. Một mặt bi thương. Thập phân buồn khổ. Lao thập tứ, chúng ta xong, nhanh như vậy liền binh bại. Sau khi trở về 89/10 cũng bị chém lập tức hành quyết. Coi như Hoàng A Mã che chở chúng ta, phỏng chừng cũng phải đem chúng ta đưa vào tông nhân phủ bao vây lên, sau đó đừng hòng bước ra nửa bước. Thập tứ AK sắc mặt khó coi, nói, Tam ca, nếu là có chủ ý ngươi cứ nói thẳng đi, vào lúc này, ngươi và ta chính là cùng trên một con thuyền, nếu như không ôm lấy đoàn đến, cố gắng ứng phó tai nạn này, ngươi và ta cũng phải đầu người rơi xuống đất. Tô Dương gật đầu, rất tán thành, nói, Lao thập tứ. Ngươi đưa lô thai lại đây, nghe ta nói. Cái gì? Ngươi nói thủ tướng tư thông với địch. Những kia cẩu nô tài sớm đã đem binh lực của chúng ta bố trí tiết lộ. Thập tứ AK hai mắt trợn tròn, sắc mặt thập phần dữ tợn. Nhỏ giọng một chút. Chúng ta đây không phải tìm lý do từ chối sao? Ngươi cảm thấy không nói thủ tướng tư thông với địch chuyện này có thể không có trở ngại à? Đây chính là 50.000 đại quân, bất kỳ tinh nhuệ đều ở bên trong. Tam ca, ngươi là nói hãm hại bọn họ. Thập tứ AK lần này hiểu được. Đúng, như vậy chúng ta đắc tội trách liền nhỏ, chủ yếu vẫn là thủ tướng vấn đề. Mặt khác, trừ đó ra, chúng ta còn phải khuyết đại Lý Tứ. Ừ, khuyết đại quân đảo chính thực lực, nói bọn họ nhiều lính mã tráng, đao kiếm tinh xảo, hơn nữa quân tốt hán không sợ chết, trong tay còn có chấn thiên lôi như vậy thần binh. Tô Dương dụ dỗ từng bước. Chương 287, Băng Hà. Chuyện này, có thể được không? Thập tứ AK có chút chần chờ. Không được cũng phải được. Chúng ta cứ như vậy một con đường, nói rồi có thể giữ được tính mạng, không nói khẳng định đầu dọn nhà. Có thể đem loại này tin tức mang về, có thể hay không để triều cương bất ổn, lòng người di động a. Thập tứ AK vẫn còn do dự. Sẽ không, quân đảo chính chỉ có chỉ là lượng quảng nơi, có điều tiện giới chi nhanh, lấy Hoàng A Mã từ nhỏ bình ba phiên chi anh minh, sao lại không đối phó được điểm này phản loạn. Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng nói mỏ. Đùa giỡn, lòng người di động đúng là hắn muốn được không? Thanh đình càng loạn càng tốt, chỉ có rối loạn, mới có thể sớm ngày diệt vong A. Cùng thời đại Âu Châu thuộc địa đều sắp trải rộng toàn bộ thế giới, thuyền kiên pháo lợi, Thanh Chiêu còn đang bế quan tỏa quốc, điều kỳ quái nhất chính là liền pháo đều phải dùng mấy trăm năm trước. Nếu như Thanh Đình không diệt vong, đó mới là không có thiên lý. Hơn 10 ngày sau, Tô Dương cùng thập tứ AK về tới Yên Kinh. Khang Hy đã sớm nhận được tiền tuyến tan tác chiến báo, nhìn thấy hai người thời điểm càng là giận không nhịn nổi. Hai người sắp tới, Khang Hy triệu tập chúng thần nghị sự. Lần này triệu tập quần thần một mặt là vì thương nghị đối sách, mặt khác nhưng là vì diễn kịch. Không sai, diễn kịch. Đánh lớn như vậy đánh bại, nếu như không xử phạt mang binh tướng lĩnh, hắn người hoàng đế này còn làm sao phục chúng. Tam A-ca cùng thập tứ A-ca đại bại mà về, mất hết ta con cháu bắt kỳ mặt mũi. Người đến A, đem hai người này tướng bên thua đẩy ra ngoài chém. Khang Hy quát mắng. Hoàng thượng bất giận. Không được A, hoàng thượng. Lần này đánh bại nguyên nhân chính không ở hai vị đại ca, lão thần khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một đám đại thần hết sức phối hợp, mau mau nói khuyên can. Cuối cùng đương nhiên là sống chết mà bay. Hổ dữ không ăn thì con. Như thế nào đi nữa nói cũng là con trai của chính mình, coi như thế nào đi nữa bị đánh bại, hắn cũng không nỡ giết ta. Quân thần từng cái cũng tâm như gương sáng, tự nhiên đến phối hợp hoàng đế diễn kịch. Vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội câu nói như thế này nghe một chút là tốt rồi, người nào tin người đó là người ngu. Cho tới Tô Dương đã sớm dạy cho thập tứ AK lời giải thích cũng có đất dụng võ, làm Khang Hy vấn trách thời điểm. Thập tứ AK đem quân đảo chính binh cường mã tráng chuyện tình nói chuyện, một đám triều thần sắc mặt có vẻ là dị thường đặc sắc. Bọn họ. Hoàng rồi. Sau đó, Tô Dương theo thập tứ AK tiến vào tông nhân phủ, bị hạn chế phạm vi hoạt động. Cửa lệ dơ lên thật cao, nhẹ nhàng hạ xuống. Đây mới là đại ca bình thường đãi ngộ. Đại viện tường cao đối với có thể sử dụng bộ phận lực lượng Tô Dương tới nói chính là trang trí, muốn đi ra ngoài tùy tiện đều có thể đi ra ngoài. Có điều, không cần thiết. Dụng thân thức giám thị ngụ ở Khang Hy là được, những chuyện khác căn bản không dùng quan tâm. Dù sao, thanh đình tất cả trọng yếu phương châm đều là từ nơi này phát ra ngoài. Cứ như vậy, Tô Dương ở đại viện tường cao bên trong ở lâu đi. Bình thường không có chuyện gì liền tu luyện, đợi được Khang Hy triệu kiến quần thần thương nghị chuyện quan trọng thời điểm hắn lại tập trung tinh thần giám thị. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Loáng một cái, 3 năm qua đi. Trong lúc thập tứ AK bị thả ra, bởi vì tiền tuyến căng thẳng, thiếu hụt có thể mang binh đánh giặc tướng lĩnh. Cho tới đẩy tam AK tên Tô Dương, Khang Hy đúng là chưa quyền hắn, nhưng Tô Dương chẳng muốn đi ra ngoài, nói rồi một trận chiến bại trong lòng ấy náy vân vân, sẽ không đi ra ngoài. Đây đương nhiên là lời nói dối. Hắn vẫn luôn đang giúp Lý Tứ Quân khởi nghĩa lan truyền tin tức. Đại Lao chính là lớn Lao, lập chí của quải niệm châu bỏ nhân vật ở có tin tức ưu thế tình huống, 3 năm đã chiếm lĩnh toàn bộ Giang Nam khu vực, quốc hiệu định vị Anh Hoa, cùng Thanh Đỉnh đã là nửa cân đối với 8 lạng. Khang Hy cả ngày nổi nóng, quát lớn quần thần. Nhưng mà, vô dụng. Ở càng tiên tiến xã hội thể chế giới, hắn thống trị phong kiến vương triều căn buồn không có chống đỡ được tư bản. Dân sinh trên hắn không thể cho dư nhà tư bản đầy đủ lợi ích, chiến sự trên hắn không có tiên tiến hỏa khí. Một bại lại bại. Mấy năm hạ xuống, hắn cả ngày sầu lo nổi giận, thân thể là ngày càng sa sút. Mãi đến tận hắn một dòng dõi tào yêu, sau đó hắn giận chó đánh mèo thái tử, đem thái tử hủy bỏ một ngày kia, hắn rốt cục ngã bệnh. Nhìn thấy Khang Hy bị bệnh, Tô Dương cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm nên làm cho đối phương xuống mộ. Sau đó, hắn từ đại viện tường cao bên trong viết một phong mật thư, truyền đến Tứ A-ca trong tay. Tứ A-ca ngay đêm đó tiến vào tông nhân phủ. Tam ca, người tin trên viết Hoàng A Mã Lao, chúng ta đến mau chóng đến trước mặt tận hiếu, rốt cuộc là ý gì? Ánh đến dưới, Tứ A-ca sắc mặt có vẻ hơi âm u. Tô Dương vẻ mặt bình tĩnh, nói, không có ý gì, chính là ta nhắc nhở một hồi tứ đệ. Hoàng A Mã tuổi đã rất lớn, hơn nữa hiện tại bị bệnh, làm người tử, tận hiếu muốn kịp lúc. Nếu không, nói không chừng có người sẽ nhanh chân đến trước. Thứ A ca sắc mặt từ từ trở nên âm trầm. Tam ca cảm thấy ai sẽ nhanh chân đến trước? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dương hỏi ngược lại. Thứ A ca trong lòng lóe lên phế thái tử thập tứ đệ hai cái tên. Tại sao phải nhắc nhở ta? Thái tử vừa bị phế, mặt khác, ta cùng thập tứ đệ cũng không phải rất hợp. Ban đêm. Khang Hy băng hà. Chuyện ngôi cho con trai thứ tư giận chân. Ngày kế tin tức truyền ra thời điểm, triều chính lần thứ hai phát sinh dung chuyện. Bởi vì quá đột nhiên, thái tử vừa mới bị phế trừ không bao lâu, hoàng đế liền băng hà. Trong lúc này, hoàng đế cũng không có công bố đời tiếp theo thái tử ứng cử viên. Chuyến ngôi việc, có quá nhiều điểm đáng ngờ. Phế thái tử không phục, bát á ca không phục, thập tứ á ca cũng không dùng. Mấy người từng người lôi kéo đại kỳ, mang theo chính mình người ủng hộ, đem thanh đỉnh còn dư lại địa bàn lại lần nữa phân chia một lần. Ung Chính bận rộn hơn, cả ngày bận bịu sức đầu mẹ chán. Đáng tiếc, bận bịu cũng là mù bận bịu, Khang Hy để cho hắn là một hỗn loạn. Nếu như là Thái Bình thịnh thế, lấy hắn quyền mưu thủ đoạn, một bên lôi kéo một bên chen ép, lại cắt từ từ trừ dị kỷ, đem chính quyền vững vàng nắm trong tay không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ không phải. Ngoại địch mạnh mẽ quá đáng, bên trong lưu cũng so với bình thường nối vị lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ở Tô Dương can thiệp dưới, Nam Phương Lý Tứ rất nhanh sẽ biết được thanh đình hiện tại hỗn loạn không ngớt đích tình huống. Sau đó, hắn quả đoán chỉ huy Bắc Thượng. Một đường tấn công, một đường thu phục hàng binh, hỗn loạn không tự quân thanh dễ dàng sụp đổ, quả thực không đỡ nổi một đòn. Ngăn ngắn nửa năm, Lý Tứ tiểu tấn công đến Hoàng Hà một vùng. Thanh đình sắp bị diệt tới nơi. Hoàng thượng, nơi này không thể ở đợi, vẫn là lui về quan ngoại đi. Một lão thái giám quỳ trên mặt đất năn nỉ. Đúng đấy, Hoàng thượng, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, hiện tại quân đảo chính thế lớn, cái khác mấy vị đại ca lại cùng Hoàng thượng không đồng lòng, tình thế nguy cấp à. Một cái khác thái giam nói rằng, Lan, đều cho chấm lăn, không nên tới phiên chấm. Này Giang Sơn là đại thành, là yêu mới cảm giác la, Lý Tứ quân đảo chính, đều là nghịch tặc loạn đảng, căn bản không khả năng thắng được chiếm cứ đại nghĩa triều đình. Ung Chính vừa tức vừa giận, sắc mặt đỏ lên không ngớt. Hoàng thượng bất giận, Hoàng thượng bất giận. Mấy cái thái giam quỳ trên mặt đất, lo sợ tắt mét mặt mày. Hoàng thượng, ngay ở Ung Chính tức giận không thôi thời điểm, một đạo trong suốt thanh âm của vang lên, như sáo trúc giống như vậy, thập phần dễ nghe. Chương 288. Như chuyện. Ngươi đến đây làm cái gì, nhanh đi giải lao, thân ngươi tự yếu, đừng đến dính líu những này liền tu bất tận phiền lòng chuyện. Ung Chính nhìn thấy người đến sau khi, đi nhanh lên đến đối phương bên người, thập phần săn sóc, cùng với trước nổi nóng dáng vẻ một trời một vực. Hoàng thượng, Tiên Kinh thành xác thực không thể đợi, quân đảo chính đã vượt qua Hoàng Hà, kinh sư chu vi không hiểm có thể thủ, lại tiếp tục chống lại cũng chỉ là phí công mà thôi. Hoàng thượng, bảo vệ tự thân làm trọng a. Hoàng thượng, thứ gia, nô tỳ chỉ hy vọng ngươi có thể cố gắng sống sót, cùng ngươi tướng mạo tư thủ. Thanh xuyên nữ nói nói, đột nhiên phiến nổi lên chuyện. Một tiếng tứ gia, đem Ung Chính gọi tâm đều hóa. Lãnh khóc khuôn mặt nhất thời nhũ dần, nhìn về phía như chuyện thời điểm thập phần ôn nhu, mang theo một tia thương tiếc. Được, chấm đáp ứng ngươi, chấm cái gì đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể cùng ngươi bạc đầu giai lão, coi như lui về quan ngoại thì lại làm sao, coi như không còn là thiên hạ chi chủ thì lại làm sao. Vào giờ phút này, ở thanh xuyên nữ độ thiện cảm 80 cưỡng chế vầng sáng bên dưới, Ung Chính sức phán đoán kịch liệt ngã xuống. Cái gì thiên hạ, cái gì hoàng vị, những này cũng không trọng yếu, hiện tại hắn trong mắt, chỉ có thanh xuyên nữ một. Cùng ngày, Ung Chính hạ lệnh lui về quan ngoại. Một đám quan to quý tộc, còn có rất nhiều tướng sĩ, bắt đầu rồi đại quy mô di chuyển. Tô Dương đẩy Tam A Ca tên tuổi, đương nhiên đã ở trong đó. Hơn nữa, vị trí của hắn còn rất cao, cưỡi tuấn mã, vẫn chờ ở Ung Chính cùng với hậu cung phi tần xe ngựa phụ cận. Ung Chính giờ khắc này còn đang an ủi như chuyện. Thanh xuyên nữ rời đi Yên Kinh thành, bắt đầu bôi nổi lên nước mắt, thập phần không muốn. Kỳ thực Ung Chính càng khó chịu, hắn là hoàng đế, hiện tại vạn bất đắc dĩ trốn đi, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Có thể thanh xuyên nữ lập dị khóc, hắn lại không thể không an ủi. Dù sao, ở thanh xuyên nữ vầng sáng dưới, nam tính đều sẽ đem thanh xuyên nữ nâng ở trong tay. Tô Dương dụng thần thức nhìn trong xe ngựa từng hình ảnh. Chỉ cảm thấy không nói gì. Không nghĩ tới Lãnh Khốc như tứ A-ca cũng chạy không thoát thanh xuyên nữ hàng trí đả kích. Rõ ràng là một dã tâm nhà, lòng dạ độc ác, giết thân huynh đệ cũng không chớp mắt. Kết quả hiểu ra đến cùng thanh xuyên nữ chuyện tình liền hôn, bất tình đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tam A-ca nguyện vọng thảo luận vẫn đúng là không sai. Thanh xuyên nữ đều là yêu nữ, mê hoặc đông đảo đại ca tâm trí. Ừ, cho thanh xuyên nữ nhớ một công. Tiêu diệt thanh đỉnh. Cũng có nàng ở trong hoàng cung mở ra hàng trí quang hoàn chơi đùa ra một phần công lao. Ung Chính bên này hạ lệnh lui lại, tiền tuyến nhất thời liền rối loạn. Hoàng đế đều chạy, bọn họ còn đánh cái gì mạnh mẽ, hơn nữa hiện tại phe địch Anh Hoa đã kiến quốc, mắt thấy là có thể đem thanh đình diệt, găng chống đối cũng không có gì ý nghĩa. Sau 10 ngày, cỏ thanh đại lao Lý Tứ Tiểu đã tới Yên Kinh Thành. Mà giờ khắc này, Tô Dương còn đi theo Ung Chính hòa thanh xuyên nữ bên người xem của vui. Thanh xuyên nữ trải qua những ngày qua lang bạt kỳ hồ trong lòng đối với Ung Chính thái độ lặng yên đã xảy ra cải biến. Nàng cảm thấy, tứ gia tựa hồ không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Đi ngang qua một chỗ quan hải thời điểm. nàng để xe ngựa ngừng lại.
Không đi.
Giải lao một đêm. Nguyên nhân là nàng cảm thấy đi tiếp nữa, chính mình có thể sẽ bỏ qua một cái chuyện hết sức trọng yếu, sau đó có thể sẽ hối hận cả đời.
Ừ, cách đó không xa có bát A Cà Chu Quân.
Nàng muốn đi thấy đối phương một mặt. Tuy rằng tứ gia rất yêu nàng, nhưng nàng vẫn là muốn đi xem bát gia, bởi vì nàng cảm thấy bát gia cũng rất yêu nàng, nếu như nàng không nhìn tới nhìn đối phương, cho đối phương một cơ hội. Nàng liền không cách nào phán đoán ra được hai người đến cùng ai hơn yêu nàng.
Làm sao vậy, như chuyện, thân thể ngươi không thoải mái sao?
Ung Chính đặc biệt từ chính mình ngự dụng trong xe ngựa hạ xuống, lại đây an ủi chính mình sủng ái nhất phi tử.
Hoàng thượng, nô tỳ muốn đi xem bát gia.
Thanh xuyên nữ thành thật trả lời.
Trả lời tao đến một nhóm, quả thực làm cho không người nào có thể nhìn thẳng.
Đi theo Ung Chính bên cạnh Tô Dương đều không nhìn nổi, trực tiếp tựa đầu ngắt qua.
Mạ gì sơ nội dung vợ kịch sắp lên diễn, hắn không muốn rời đi gần quá, bởi vì gần nhất nhìn hơi nhiều, không chỉ có thương mắt, hơn nữa còn buồn nôn.
Cái gì, người muốn đi xem lao bát?
Ung Chính sắc mặt lúc này liền thay đổi.
Như chuyện, lẽ nào châm đối với ngươi chưa đủ tốt sao, vì sao ngươi lúc này còn muốn lao bát?
Không, không phải, Hoàng thượng, nô tỳ chỉ là muốn đi xác nhận một chuyện.
Mặt khác, nô tỳ cũng không muốn nhìn Hoàng thượng cùng tay chân quân tiên phong đối lập, hy vọng Hoàng thượng có thể cùng còn lại mấy vị đại ca hóa giải chức thủ, đồng thời hòa hòa khí khí ngồi xuống trao đổi.
Trao đổi cái gì?
Trao đổi ai mới xứng nắm giữ ngươi sao?
Ung Chính hỏa khí rất lớn.
Hoàng thượng hiểu lầm, nô tỳ tuyệt đối không có ý đó.
Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy huynh đệ trong lúc đó nên tâm đủ, chỉ có như vậy mới có thể từ người Hán trong tay một lần nữa đoạt lại Giang Sơn, một lần nữa để Ái Tân Giác La nắm thiên hạ trong tay.
Không được, chấm không đồng ý vô luận như thế nào ngươi cũng không có thể đi gặp lão bát, lão thập tứ cũng giống vậy, còn có thái tử, những người này ngươi toàn bộ không cho phép đi gặp.
Ung Chính đối với chuyện này biểu hiện rất kiên quyết.
Hoàng thượng, ta đây là vì đại thanh tốt, là vì đại thanh suy nghĩ.
Thanh xuyên nữ tiếp tục khẩn cầu.
Không nên nói nữa, chấm tâm ý đã quyết.
Sau đó, không được ở chấm trước mặt nhắc tới việc này.
Ung Chính vung một hồi ống tay áo, sau đó liền muốn rời đi.
Tô Dương ở một bên xem của vui, bĩu môi.
Để Ái Tân Giác La một lần nữa thống trị thiên hạ.
Mất trí đi.
Nô tài kia làm thật là đủ hoàn toàn.
Là một người người đời sau cũng không phải không biết Thanh Chiêu sẽ đi tới cái tình trạng gì, sống lưng đều bị cắt đứt, lại còn muốn lại tới một lần nữa.
Quả thực không thể cứu chữa.
Quý phi nương nương, Hoàng thượng đây là đem ngươi coi trọng làm muốn, cho nên mới không đồng ý ngươi đi.
Nếu như đổi một phổ thông phi tử, Hoàng thượng mặc dù chân ái, có thể vì liên hợp huynh đệ, chống lại kẻ địch, chỉ sợ cũng là tình nguyện.
Tô Dương hướng về Thanh Xuyên Nữ đi tới, thấp giọng cho Thanh Xuyên Nữ vài câu chỉ điểm.
Thanh Xuyên Nữ nhất thời ánh mắt sáng lên.
Đúng đấy.
Đúng là bởi vì tứ gia đối với nàng yêu đến quá sâu, vì lẽ đó không muốn để cho nàng cùng nam nhân khác kéo lên mảy may quan hệ.
Muốn tạm thời giải quyết vấn đề này cũng không khó, chỉ cần nàng tạm thời đem hệ thống dành cho nàng độ thiện cảm vầng sáng đóng là được.
Lập tức hạ thấp 80 độ thiện cảm, coi như tứ gia lại yêu nàng, ở đây sao nguy cấp đích tình huống dưới, phòng trừng cũng đồng ý làm cho nàng đi bắt ra nơi đó thử một lần đi.
Sau đó, Thanh Xuyên Nữ chủ động đóng cửa độ thiện cảm vầng sáng.
Tứ gia, ngươi liền để ta đi cho, quân đảo chính đều công chiếm kinh sư, chúng ta bây giờ muốn tập hợp tất cả lực lượng.
Bắt ra hắn.
Dù sao cũng là huynh đệ của ngươi.
Thanh Xuyên Nữ thâm tình nói, lời nói thập phần giàu có sức cuốn hút.
Một bên, Ung Chính dừng lại bước chân.
Hắn chậm rãi đem thân thể quay lại, nhìn về phía Thanh Xuyên Nữ, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lùng.
Lý trí của hắn, trở về.
Từ này cái mạ gì sở Thanh Xuyên Nữ đến sau khi lần thứ nhất trở về, hơn nữa là triệt triệt để trở về.
Thời khắc này, hắn cảm giác mình đầu óc trước nay chưa có thanh minh, ý niệm rõ ràng, không hề bị cảm tình ràng buộc.
Hắn là một quân vương.
Quyết đoán mãnh liệt, lãnh khốc vô tình mới phải bộ mặt thật của hắn.
Chương 289, biết rồi chân tướng có đúng hay không rất cao hứng.
Ngươi mà để chấm cố gắng suy nghĩ một chút.
Ung Chính nói ra một câu, tạm thời ổn định Thanh Xuyên Nữ, sau đó nhớ lại chính mình gặp phải đối phương các loại sự tình.
Cùng còn lại đại ca tranh giành tình nhân. Trước mặt mọi người ở trên cung điện cầu xin cưới mới quen không lâu Thanh Xuyên Nữ, sau đó chờ leo lên hoàng vị sau khi, chuyện thứ nhất là đem Thanh Xuyên Nữ từ Khang Hy trong hậu cung tìm ra, sau đó sắc phong làm quý phi, tiếp theo còn đợi tin lời của đối phương, ở Anh Hoa quân đội không có đụng tới kinh sư trước, liền từ bỏ kinh sư trọng địa, hướng về quan ngoại lui lại.
Các loại sự tình hiện lên ở trước mắt, trước nay chưa có rõ ràng.
Sau đó, một con dã thú hung manh ở trong lòng hắn gào lên.
Yêu nữ này.
Cái này mê người tâm trí yêu nữ, dĩ nhiên để hắn làm như thế vừa nhìn liền ngốc đến cực độ chuyện. đối phương khẳng định cùng Tô Đắc Kỷ như thế, là một loại nào đó yêu quái biến hóa mà đến, là vì mê hoặc quân vương mà sinh. Chỉ cần có đối phương ở, quân vương sẽ cả ngày vây quanh nàng chuyển, không để ý tới triều chính, không biết tiến thủ, mặc dù làm ra quyết sách, cũng là sơ hở trăm chỗ. Nhất định phải giết nàng. Ung Chính đi tới án trước đài, rút ra một thanh kiếm. Hắn che giấu tâm tình, giả vờ cảm khái, nói, đây là ngày xưa Hoàng A Mã thưởng thức một thanh bảo kiếm, nó trải qua chiến trường, Hoàng A Mã năm đó chính là mang theo trôi này bảo kiếm, bình định rồi cắt nhĩ đan phản loạn. Hoàng thượng, ngài không muốn quá mệt mỏi, bình định phản loạn không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta nên chậm rãi mưu đồ. Như chuyện nhẹ giọng an ủi. Chen. Sau một khắc, lợi kiếm hướng về thanh xuyên nữ chọc vào qua. Một chiêu kiếm. Trước sau thông suốt. Dòng máu đố đỗ chảy xuôi. Hoàng thượng, ngươi sao lại thế? Thanh xuyên nữ đồng tử co rút lại, trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Ung Chính mặt không hề cảm xúc. Yêu nữ, ngươi mê hoặc lòng chấm trí, thật sự cho rằng chấm cái gì cũng không phát hiện à? Chỉ có diệt trừ ngươi, chấm mới có thể toàn tâm vùi đầu vào bình loạn bên trong. Chấm khi nào đã nói nhi nữ tình trường có thể cùng được với quốc gia đại sự trọng yếu? Mấy năm qua này, chấm vẫn cảm thấy chính mình không đúng, có thể lại tra không được vấn đề căn nguyên ở nơi nào, hiện tại chấm biết rồi, chấm mấy năm qua phong cách làm việc nhiều lần cùng tính tình phản lại, nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Nói xong, Ung Chính đem lợi kiếm nổ ra, sau đó sẽ gai. Lần này, trực tiếp xuyên vào thanh xuyên nữ trái tim. Thanh xuyên nữ không kịp nhận biết, không kịp lại đi xem thái tử gia, tứ A ca, bát A ca, thập tứ A ca một lần cuối cùng, liền như vậy tắt thở. Tô Dương nhận được đến từ thanh xuyên nữ khí vận. Tam ca, cái này có thể là ta một lần cuối cùng xưng hô ngươi vì là tam ca. Nói đi, ngươi còn có cái gì di nguyện, ngươi chết sau, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cầm trong tay trường kiếm, Ung Chính âm thanh lại vang lên, sắc mặt thập phần lạnh lẽo. Tô Dương trong lòng âm thầm gật đầu. Không sai. Lúc này mới như cái hoàng gia xuất thân người. Đã trải qua vô số lợi ích phân tranh, lúc nên xuất thủ tuyệt không lòng dạ mềm yếu. Là bởi vì ta thấy được như chuyện bị ngươi giết sao? Tô Dương rất hứng thú hỏi. Sai. Như chuyện là ngươi giết, tâm tình của ta cùng bát đệ cùng thập tứ đệ bọn họ như thế bi thống, vì lẽ đó, ta muốn vì là như chuyện báo thủ. Cho tới di nguyện, đó chỉ là xem ở chúng ta là anh em phần trên, ta cuối cùng giúp ngươi một tay. Tô Dương nở nụ cười, nói, ngươi đây là dự định noi theo năm đó Tào Tháo hướng vương hậu mượn quân lương. Ung Chính con mắt híp lại. Tam ca, ngươi nói nhiều lắm, còn có cái gì di nguyện cứ nói thẳng đi. Vậy ta nói. Nói đi, làm huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc người nhà, cho ngươi lưu cái sau, không đến nỗi đứt đoạn mất đèn nhang. Kỳ thực. Năm đó trận đầu đại chiến con cháu Bát Kỳ tinh nhuệ mất hết là bởi vì ta truyền tin tức, mặt khác, những năm gần đây ta vẫn luôn đang giúp anh Hoa Lan truyền trong triều làm được quyết sách. Đúng rồi, người giết người phụ nữ kia có vấn đề ta cũng đã sớm biết, chỉ có điều ta vẫn chẳng muốn nói cho ngươi biết. Dù sao có nàng ở, đại thanh vong sẽ nhanh hơn một ít. Ung Chính chấn kinh rồi, hầu như rơi vào dại ra. Ngươi nói cái gì? Những chuyện kia đều là ngươi làm ra. Lẽ nào? Ngươi nói cho ta biết Hoàng A Mã bị bệnh, khuyến khích ta hành thích vua thượng vị cũng là cố ý. Tô Dương bình tĩnh gật gật đầu. Biết rồi chân tướng có đúng hay không rất cao hứng. Có phải là cảm thấy chết cũng không tiếc. Tô Dương cố ý kích thích đối phương. Ung Chính giận dữ. Ngươi đáng chết. Ái Tân Giác La không có ngươi loại này nghịch tặc, chấm muốn thay thế liệt tổ liệt tông đưa ngươi ngũ mã phanh thây. Tô Dương nhún vai một cái. Ngươi nói giết liền giết, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Nói. Hắn liền hướng về lều trại ở ngoài đi ra ngoài, sau đó xài bước tuấn mã, hướng về không người sơn dã nơi xuất phát. Cho tới Ung Chính. Tô Dương trước khi đi cho hắn làm mất đi cái huyễn thuật, không cái ba, năm ngày công phu, sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Tô Dương tìm một địa phương yên tĩnh đóng lại quan. Tiếp tục tu luyện. Đại thanh vậy thì nhanh vong, hắn đang chờ đợi, chờ Lý Tứ đem quốc gia nhất thống sau khi, hắn thu được thanh đỉnh khí vận sau khi lại đi. Thời gian trôi qua. Nửa năm sau. Rốt cục. Thanh đỉnh vong. Tô Dương nhận được cuối cùng khí vận. Có tới một tấc. Tu vi lần thứ hai tăng vọt, sinh mệnh khí tức càng nồng nặc, linh hồn cũng càng lớn mạnh. Tô Dương giật cái thời gian nhìn một chút không gian làm lớn ra hơn 10 lần thế giới thụ, sau đó lại vùi đầu vào qua lại lưu trình chuyện nghiệp bên trong. Cái kế tiếp thế giới. Mở mắt ra, tiếp thu luân hồi kính cho nguyên chủ ký ức, sau đó Tô Dương thử đi rồi hai bước. Ừ, có chút bất ổn. Hắn xuyên qua đến một người quẹ trên người, mặt khác. Hắn họ Lý. Không phải có thể bay lên trời chui xuống đất Lý Thiết Quải, mà là đại đường thái tử Lý Thừa Can. Đáng nhắc tới chính là, lần này hướng về hắn ước nguyện không phải hắn bám thân Lý Thừa Can, mà là Lý Chỉ. Nguyên nhân là có một người xuyên Việt xuất hiện, thay đổi lịch sử hướng đi, để hắn không thể được hoàng vị. Hắn muốn mượn Tô Dương lực lượng, giết chết cái kia phá hoại lịch sử tiến trình người xuyên Việt. Sau đó thuận tiện giúp hắn đem hoàng vị cũng đoạt lại. Nhìn thấy Lý Chỉ cho ra lý do sau khi, Tô Dương trầm mặc một hồi. Cải biến lịch sử chuyện như vậy. Hắn cũng đã từng làm a có chút lịch sử thật sự là làm cho không người nào có thể chịu đựng, là một người Hoa Quốc con dân, có thể trơ mắt nhìn nó lần thứ hai phát sinh à? Đương nhiên không thể. Vì lẽ đó, điều thỉnh cầu này hắn chỉ để ý trước một nửa, thiên mệnh chi tử nên giết chết giết chết. Hoàng vị chuyện, mỗi người dựa vào chính mình bản lĩnh. Lấy được khí vận thiếu một nửa tiểu ít đi một nửa, hắn mới chẳng muốn quản những kia trong hoàng cung tranh quyền đoạt lợi chuyện hư hỏng. Đương nhiên, không giúp đỡ nguyên nhân với hắn đối với Lý Chỉ cái nhìn rất có quan hệ. Lý Chỉ tính tình quá mềm, mềm cùng cái kẻ vô dụng tựa như, hậu kỳ lại bị hoàng hậu ra không, từ Nam Chí Bắc cổ kim trước nay chưa từng có, hắn đánh đáy lòng xem thường loại này hoàng đế. Không sai, vị hoàng hậu kia chính là lớn tên lừng lẫy võ hậu. Tô Dương đối với vị này chuyện kỳ nữ tử không có gì hảo cảm, đức hạnh quá kém, hổ dữ không ăn thịt con cái kia một bộ ở nàng nơi này chính là cái rắm, con trai ruột, nữ nhi tùy tiện giết. Tâm địa chi tàn nhẫn, làm người sợ hãi. Đương nhiên, đối với vị này kỳ nữ tử năng lực hắn vẫn là rất khâm phục, không, chỉ cần khâm phục vẫn chưa thể hình dung, phải nói là phục sát đất. Ở phong kiến cổ đại có thể lấy nữ tử thân bước lên hoàng đế một vị, thủ đoan mạnh, tâm cơ sâu, e sợ ở trên dưới 5.000 năm bên trong, nàng cũng có thể xếp hạng thứ 3 hàng ngũ. Chương 290, ác tục cấp cô dâu tiết mục. Nữ nhân như vậy thật đáng sợ. Tô Dương cảm thấy, nếu như mình là một người bình thường, gặp phải tuổi nhỏ võ hậu, nhất định là có thể đi bao xa đi bao xa. Ôm nàng đùi. Chớ có nói đùa, giết nhi tử nữ nhi cùng giết gà tựa như, một tùy tùng chính mình đại thần tính là gì. Đều là quân cờ, hôm nay có thể đem quân cờ cao cao nâng lên, ngày mai là có thể để quân cờ tan xương nát thịt. Có điều, hiện tại hắn không phải người bình thường. Nếu như gặp không được đối phương, cái kia cắt đi cắt nói, tường an vô sự. Nếu như gặp phải, hơn nữa đối phương còn hướng hắn trêu đùa tâm cơ, vậy thì không nên trách hắn ra tay vô tình. Rắn giết mỹ nhân, đối phó phải một đòn mất mạng, không phải vậy, chờ mỹ nhân chân chính trưởng thành rắn giết, cái kia chết 89 phần 10 chính là mình. Trường An. Hôm nay đã xảy ra một cái náo nhiệt chuyện. Một vị mới lên cấp huyện hậu trước mặt mọi người cướp cô dâu rất đúng giống đương chiêu thị làng con trai cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Tô Dương đương nhiên phải đi ra tập hợp tham gia cho vui. Đợi được hắn nhìn thấy cướp cô dâu người đàn ông kia lúc, ánh mắt hắn híp lại lên. Bởi vì này vị mới lên cấp huyện hậu vừa vặn có thể cùng Lý Thừa Can trong ký ức thiên mệnh chi tử đối ứng lên. Dương Tung, chữ Thanh Vân, nguyên quán không rõ, với một năm trước đột nhiên xuất hiện tại chạy nạn dân chạy nạn bên trong, tiến vào hiến ngọc mễ cùng thổ đậu hai loại thu hoạch, được phong làm huyện tử. Nửa năm trước, Dương Tung công bố ở chính mình trong đất phát hiện tường thụy, tiến vào hiến khoai lang. Ba tháng trước, Dương Tung khổ tâm nghiên cứu, cải tiến luyện muối chi pháp, đặc cách phong huyện hậu. Ừ, sáo lộ. Sáo lộ không thể lại sáo lộ. Không thổi không hắc, Tô Dương xem qua như vậy sáo lộ làm ruộng văn không có 10 bản cũng có 8 bản, toàn bộ rất sao như thế, có thể nói bên trong dịch bên trong. Nói thật, Tô Dương vẫn là thật khâm phục những kia chế tạo những này độ cao tương tự lưỡi văn người, quả thật có nghị lực. Xem một chương phiên dịch một chương kiên trì không phải ai đều có. Cố sự tình tiết bất biến. Có phách lối người liền nhân vật tính cách cũng không lần. Nhìn loại nếu nói làm ruộng, cảm giác kia quả thực là tất cầu sau khi lại lặp lại một lần tất cầu. Nhìn thấy vị này Dương huyện hậu làm ra sự tình, Tô Dương liền biết đối phương muốn làm gì. Tự hắc. Bởi vì công lao lớn lao, vì lẽ đó tự hắc. Kỳ thực, điều này cũng không có gì lớn vấn đề, người xuyên Việt sợ bị ghi nhớ mà. Trên người không thể tất cả đều là điểm nhấp nháy, đến cho mình thêm điểm bùn bẩn. Nhưng vấn đề là, vị này tự hắc làm ruộng nam có nghĩ tới hay không bị cướp thân nhân cảm thụ. Rất sao trêu ai ghẹo ai a, hoan hoan hỉ hỉ cưới lao bà, kết quả gặp phải một đầu góc có hãm hại chuyên môn đến kẻ đáng ghét. Tự hắc tìm biện pháp khác không được a, cần phải ở người khác cả đời một lần đại sự trên tìm cớ. Người yêu thích người phụ nữ kia ngươi sớm nói a, sớm định ra quan hệ không phải xong. Coi như lùi một bước, ngươi trước tiên cùng nhà trai chào hỏi. Nhìn có thể hay không tọa hạ hòa bình đem sự tình giải quyết ta, cần phải đến ngày cuối cùng lại đây, sau đó xông lên liền quay về kết hôn người phụ nữ nói nàng là của tình yêu chân thành, vì nàng, cái gì cũng có thể không để ý. Ác tục cướp cô dâu tiết mục. Kẻ nhạt cực độ. Tô Dương biểu thị gặp phải loại này đầu góc có bệnh xỏa điếu nam, hắn thấy một đánh một, thấy hai cái đánh một đôi. Vân Nhi, ta nghĩ thông, cha ngươi cái kia quan để ta đi nói, hắn không đồng ý cũng không được, ta Dương Tung liền quyết định ngươi người này, đời này không phải ngươi không cưới. Một bên, bị kêu là Vân Nhi nữ nhân cảm động nước mắt như mưa. Ngồi ở cao đầu đại mã trên tân lang thì lại khí giận sôi lên. Dương Huyền Hậu, ngươi nghĩ làm gì, bên đường cắt đứt kết hôn đội ngũ. Đây chính là Lâm Mỗ chưa xuất giá chính thất phu nhân. Dương Tung hừ lạnh. Ta Dương Tung chính là trắng trợn cướp đoạt, như thế nào, ngươi đi Kinh Triệu Dẫn nơi đó cáo ta à. Ngươi, Dương Huyền Hậu, ngươi khinh người quá đáng. Tân lang khí con mắt đều đỏ. Ngay đại hỉ, bị trước mặt mọi người cướp cô dâu, đối phương còn kiêu căng như thế, hắn còn mặt mũi nào có thể nói. Nếu như sự tình thật đơn giản liền coi như thôi, hắn đời này e sợ đều phải bị người cười nhạo, khó có thể ngẩng đầu. Dương Tung đang cười. Cười thập phần đắc ý. Vào giờ phút này, trong lòng hắn cảm thấy chỉ có một thoải mái chứ có thể hình dung tâm tình của mình bây giờ. Hắn là một tên lưới văn tay bút. Bởi vì một bất ngờ, xuyên qua đến chính mình viết sáo lộ văn ở trong. Sáo lộ sở dĩ sáo lộ, đó chính là bởi vì sao nhiều người, sao nội dung độ cao tương tự. Hắn là trong đó hảo thủ. Hắn lời gian là, từ xưa văn chương một đại sao. Văn nhân chuyện có thể gọi sao sao, được kêu là ăn cắp hiểu không, không phải sao, cũng không phải lén, chỉ là đơn thuần ăn cắp. Đúng, đạo văn. Đạo văn hơn, hắn nên cái gì đều hiểu, đặc biệt là làm lịch sử làm ruộng chạy vai chính sống lại đến thịnh đường thời đại này. Căn cứ sáo lộ, hắn trước đem thăng quan tam đại thu hoạch làm đi ra, bước kế tiếp hắn chuẩn bị làm ăn. Ừ, như cũng là sáo lộ, kính, xà phòng cùng nước hoa. Hắn đã nghĩ đến làm thế nào, nha, không đúng, không cần nghĩ, bởi vì đều là sáo lộ, rất cố định. Hắn chỉ cần đi liên hệ Trình Giảo Kim, bất chỉ cung trở từ Long Huân Quý là được, với bọn hắn hợp tác, khoản thu nhập định vị thích hợp bảng giá chia làm, đem chính mình cùng những người này chăm chú cuốn vào một khối, hắn là có thể nằm lấy tiền. Cho tới càng sau này, vậy cũng không cần nghĩ, muốn ở tước vị trên tiến thêm một bước, hắn còn phải tiếp tục tiến vào hiến, lần này tiến vào hiến một ít cùng chiến tranh có liên quan đồ vật. Thì như móng ngựa sắt, hắc hỏa thuốc. Cho tới cái khác thời gian làm cái gì? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là làm ruộng. Lịch sử làm ruộng văn, không làm ruộng làm sao có thể được đây? Đương nhiên, hắn sẽ không loại một loại điển, hắn chỉ loại sáo lộ đất ruộng, tỉ như nhà ấm lều lớn, tỉ như khoa học nuôi gà Việt Nga. Ngoại trừ trồng trọt ở ngoài, hắn còn phải dạy học, truyền thụ văn hóa tri thức. Vẫn là sáo lộ. Truyền thụ đơn giản một chút vật lý hóa học, sau đó một đám thổ dân kinh động như gặp thiên nhân. Đúng rồi, còn phải cùng một đám hoàng tử tạo mối quan hệ, hoặc là làm huynh đệ, hoặc là làm lao sư. Lịch sử làm ruộng chảy. Không, sáo lộ làm ruộng chảy. Tô Dương đồng dạng là lương thuộc đầu. Đối với sáo lộ tác giả. Một chữ, đánh. Xuyên qua rồi cũng phải đánh, hơn nữa còn đến đánh càng ác hơn, đến đánh cho chết. Tô Dương mang theo thị vệ hướng về Dương Tung đi tới. Dương Huyền Hậu, người là gan không nhỏ à, dám bên đường cướp cô dâu. Thật sự cho rằng ta đại đường luật pháp trị không được ngươi sao? Thái tử điện hạ. Dương Tung cả kinh, sau đó vội vã thi lễ vấn an. Hừ. Khoảng chừng, trái phải thị vệ, đưa hắn bắt lại cho ta, bên đường trùng đánh 20 đại bản. Tô Dương lạnh quát. Châm đã, thái tử điện hạ, kính xin cho phép Thanh Vân tự biện 1, 2. Chuyện ra có nguyên nhân, ta cùng với Vân Nhi vốn là hai bên tình nguyện, chỉ là cha nàng vẫn không chịu đáp ứng. Tô Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không chịu đáp ứng. Vì lẽ đó ngươi liền cướp cô dâu có đúng không, nếu có thể cướp, ngươi vì sao không sớm hơn một chút cướp, nhất định phải đợi được kết hôn cùng ngày cướp, để hai nhà đều tiến thoái lưỡng nan, không cách nào kết cuộc. Lâm công tử nhưng là nơi nào đắc tội quá ngươi, ngươi hôm nay muốn như vậy nhục nhã cho hắn. Này, đây là bất ngờ, phe ta mới chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Dương Tung muốn tìm cái lý do giải thích. Cô không thời gian nghe ngươi ngụy biện. Khoảng chừng, trái phải, đánh cho ta. Tàn nhẫn mà đánh. Đánh tới hắn nhận sai hối cải mới thôi. Chương 291. A. Tha mạng A. Thái tử, tha mạng A. Dương Tung hô thiên thượng địa, tiếng kêu thảm thiết âm thê thảm, rất thê thảm. Chỉ là, Tô Dương sao để ý tới, hắn đánh chính là sáo lộ thiên mệnh chi tử. Muốn tự hắc làm ác bá, vậy cũng phải xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Thật sự cho rằng đem hậu thế khoai lang thổ đậu lên phía trên một nộm. Chính mình là có thể bị vẽ vào lập xuống đầy trời đại công huân quý vòng tròn. Hung hăng càn quái. Đánh chính là ngươi. Đương chiêu thái tử tự mình chấp pháp, trừng trị cấp cô dâu ác bá, tự nhiên là không người dám tới ngăn cản. Dương Tung một đám gia đinh hộ vệ cũng không dám kêu gào, chỉ có thể ở một bên đứng ngây ngốc mắt. Đến trước Dương Tung với bọn hắn đã nói, nếu như Lâm thị lang con trai muốn phản kháng, vậy bọn họ liền cùng nhau tiến lên, hung hăng đem tân lang quan đánh một trận. Hắn không sợ phiền phức chuyện làm lớn, huyên náo càng lớn càng tốt, để cho người khác biết hắn là cái hoàn khố, là thiếu niên tâm tính huân quý. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, cướp cô dâu trong quá trình hội ngộ đẩy thái tử tên tuổi Tô Dương. Khoảng trưng thị vệ đánh thập phần dùng sức, mỗi một cự lệ đều dùng hết khí lực. 20 đại bản hạ xuống, vị này Dương huyện hậu mắt thấy liền tiến vào khí thêm ra khí thiếu. Hắn gương mặt tím bẩm, người càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đâu còn có cách mới hung hăng càn quấy hoàn khố giáng dấp. Điện hạ, gần đủ rồi, nếu như thật đem người đánh chết, vậy hạ nơi đó không tốt bằng dao. Một người thị vệ để sát vào, thấp giọng cho Tô Dương nói rồi mấy câu nói. Tô Dương trong lỗ mũi không nhẹ không nặng ừ một tiếng. Sau đó, hắn hướng về ở một bên đờ ra Dương ra tôi tớ hô một tiếng, lại đây. Mấy người bí bí xúc xúc đi tới, biểu hiện bất an, mặt bên trên có bao nhiêu thấp thỏm vẻ. Đem bọn ngươi ra chủ nhất trở lại, chờ hắn tỉnh rồi, nói cho hắn biết, sau đó thành thật bản phận điểm. Nếu như cạn nữa loại này hung hăng cản quấy chuyện tình, coi như hắn cùng trong triều hân quý chúng quan hệ lại mật thiết, cô cũng không tha cho hắn. Tô Dương lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Là vâng. Đối mặt đương triều thái tử. Mấy cái người làm nào dám nghi vấn nửa phần, huống chi phía bên mình bây giờ còn không chiếm để ý, chuyện làm cùng những kia trên phố người người căm ghét ác bá không kém bao nhiêu. Chu Vi xem náo nhiệt bách tính cùng tán thưởng. Là một người tóc hối cua bách tính, thích nhất nhìn náo nhiệt là cái gì, là huân quy ỷ vào thân phận của chính mình cướp cô dâu sao? Không, không phải. Bách tính bình thường thích nhất nhìn đùa là có thân phận ác bá bị càng cao hơn nhất tầng quý nhân trừng trị. Cánh tay như hy khúc bên trong bao long đồ xử án, dân gian dồn dập tán thưởng thanh thiên đại lao ra, trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ thay đổi. Thái tử anh minh. Cái này Dương hậu thực sự quá đáng, ngày đại hôn làm chuyện như thế. Cũng còn tốt có điện hạ ở, tại chỗ trừng trị, nếu không, Trường An láng giềng bên trong chúng ta bách tính lại muốn suốt ngày lo lắng đề phòng. Hắn vốn là thai năm dân chạy nạn, tiến vào hiến vài loại thu hoạch, phải lấy thăng quan tiến tước. Không chỉ có không lòng mang trung thành tuyệt đối, cảm tạ bệ hạ thánh dạ, còn noi theo những kia đầu đường lưu manh. Mấy cái này đi ra nói chuyện chính là có chút thân phận thân sĩ, thái tử ra mặt, vội vã liền bao quanh vòng qua đến, giúp đỡ thái tử ca tụng công đức. Thuận tiện cũng theo thái tử thái độ đại biểu bách tính bình thường nói mấy câu. Tô Dương với bọn hắn lá mặt lá trái mấy câu nói. Sau đó, nhìn chung quanh bốn phía một cái bách tính, nói, các vị phụ lao hương thân, mà nghe cô nói mấy câu. Không thể tung ác, nếu là gặp lại loại này ương ngạnh hạng người, đều có thể hướng về Kinh Triệu Duẫn báo án. Nếu như ác bá thân phận không tầm thường, liền Kinh Triệu Duẫn đều sợ hãi, vậy thì đến Đông Cung tìm cô nhất định trả lại ngươi chúng một công đạo. Một đám bách tính dồn dập bái phục. Liền hô điện hạ thánh minh. Không hiểu được làm dáng chính trị ra không phải một hợp lệ chính trị ra. Lỗ thụ nhân. Ở cổ đại muốn làm việc, nhất định phải có một thật danh tiếng. Bởi vì danh tiếng trong rất nhiều tình huống là cân nhắc một người năng lực tiêu chuẩn. Tuy rằng trên thực tế loại này tiêu chuẩn cũng không làm sao chuẩn xác. Tô Dương chẳng muốn quản nếu nói nhân nghĩa lễ trí tín ở thực tế thi hành biện pháp chính trị bên trong có hay không dùng. Ý nghĩ của hắn là, nếu chu vi hoàn cảnh lớn bên trong taxi tộc văn nhân cảm thấy hữu dụng, đồng thời lấy loại này tiêu chuẩn cân nhắc thái tử, kia tiêu chuẩn chính là có dùng. Ít nhất mặt ngoài công phu làm tốt lắm có thể làm cho người khác tín phục. Lúc xế chiều, Tô Dương về tới hoàng cung. Lý Nhị bệ hạ từ lâu chờ đợi đã lâu. Thành Trường An là dưới chân thiên tử, trong thành phát sinh kích thước sự kiện tất cả chạy không thoát vị này bệ hạ con mắt. Cao Minh, nói một chút hôm nay đi ra ngoài gặp được cái gì đi. Lý Thế Dân kêu nhi tử chữ, vẻ mặt thập phần uy nghiêm. Tô Dương một mực cung kính. Lý Nhị bệ hạ này rõ ràng cho thấy định thi hiệu hắn phải lên tinh thần đến ứng đối. Phu hoàng, nhi thần lần này ra ngoài, gặp một ương ngạnh hầu ra. Tô Dương đem giáo huấn Dương Tung chuyện tình từ đầu tới đuôi nói một lần, nửa điểm không có để sót. Lý Nhị mặt không hề cảm xúc. Chấm trước mấy thời gian mới sắp phong hắn vì là huyện hậu, ngươi hôm nay quay mặt lại liền đánh hắn cơ lệ, ngươi là cảm thấy chấm thức người không rõ sao. Nhi thần không dám. Không dám. Ngươi đã đánh, ngươi bây giờ nói không dám. Cho rằng chấm dễ gạt gâm à. Bởi vì công ban thưởng, bởi vì quá trách phạt, đây là thưởng phạt phân minh. Phu hoàng đề bạt có công chi thần không sai, nhi thần trừng trị tung ác hầu ra cũng không sai. Tô Dương ngôn ngữ mạnh mẽ, ánh mắt nhìn thẳng Lý Nhị, không thối lui chút nào. Lý Nhị trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai. Thái tử lớn rồi. Ngươi đã nói ngươi không sai, vậy ngươi đến nói một chút, Dương hậu chuyện tình sau khi nên xử lý như thế nào. Tự nhiên là phụ hoàng khẩu dụ gian dạy, mặt khác. Tại triều đường bên trên nói tới chuyện này, thuận tiện gõ cái khác làm ác hạng người. Lần này, Lý Nhị nhíu mày. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này chấm dứt ở đây tốt hơn. Dương Tung là có công chi thần, mặt khác còn rất có tài năng, phủ định toàn bộ không phải chuyện tốt, nếu là đối phương bởi vậy đối với hoàng gia sinh đoán, thái tử ngày sau kế vị, thế tất sẽ thiếu một vị đắc lực giúp đỡ.
Cao Minh, ngươi thật cảm thấy nên làm như thế.
Lý Nhị tiếp tục hỏi, âm thanh trầm thấp một chút, cho đứng trước mặt thái tử tạo áp lực.
Nên làm như thế.
Tô Dương trả lời.
Lý Nhị lắc lắc đầu.
Than nhẹ một tiếng.
Thái tử vẫn là quá còn trẻ a.
Có nhân tâm là chuyện tốt, vì là bách tính mở rộng bất bình cũng là chuyện tốt, có thể phương pháp sai rồi, sai ở quá mau.
Dương Hậu không phải người bình thường, đó là có thể trở thành là cánh tay cỗ chi thần mầm, há có thể nói giết liền giết.
Tô Dương rõ ràng Lý Nhị bệ hạ ý nghĩ.
Có điều, hắn cũng không nhận ra một cái lồng đường không thể lại xáo lộ đạo văn tay bút sau khi chuyển kiếp là có thể trở thành cái gì cánh tay cỗ chi thần.
Phu hoàng là muốn cho nhi thần đi thăm viếng hắn đi.
Đánh hắn là bởi vì hắn làm ác, tham viếng là bởi vì hắn có tiến vào hiến công lao, mặt khác còn miễn cưỡng xem như là cái khả tạo chi tài, không cho hắn cùng với hoàng gia sản sinh ngăn cách.
Cái này gọi là ân uy tịnh thi, không chỉ có muốn đánh, còn muốn đánh lòng người dùng khẩu phục.
Tô Dương chậm rãi mà nói, đem lợi và hại rõ ràng nói một lần.
Lý Nhị sửng sốt một chút.
Thái tử lời này một bộ lại một bộ, đâu còn như cái mười mấy tuổi thiếu niên.
Chương 292, dùng sức bôi đen.
Có điều, cẩn thận ngẫm lại, thái tử thở nhỏ thông tuệ, vừa dài kỳ theo bên cạnh hắn mưa dầm thấm đất, biết hoàng gia thường dùng phương pháp làm việc cũng không phải cái gì quái sự. Hắn duy nhất cảm thấy khá là kỳ quái là, thái tử nếu biết lợi và hại, vì sao còn muốn cố ý cùng Dương Tung không qua được.
Cao Minh, ngươi trước đây nhưng là cùng Dương Hậu từng có ân oán.
Lý Nhị hỏi.
Không có, nhi thần trước đây cũng không quen biết Dương Hậu.
Tô Dương đương nhiên sẽ không nói lời nói thật.
Lý Nhị bệ hạ nhíu mày.
Như thế xem ra, chính là mình vị này con trưởng đích tôn đối với Dương Hậu bản thân cũng không coi trọng.
Cảm thấy đối phương cũng không chỗ thích hợp, vì lẽ đó không chịu hao tốn sức lực.
Trước tiên không đề cập tới phẩm hạnh, ngươi cảm thấy Dương Hậu năng lực làm sao?
Thường thường không có gì lạ.
Nói tiếp.
Lý Nhị nhíu mày sâu hơn.
Công lao của hắn đến từ chính tiến vào hiến, tuy có liên quan với dân sinh, nhưng này với hắn bản thân năng lực không có quan hệ gì, bất cứ người nào. Chỉ cần trong tay có thu hoạch chủng tử, đều có thể nộp lên cho hoàng gia, sau đó thăng quan tiến tước.
Đó là hắn phát hiện.
Lý Nhị âm thanh hơi trầm xuống.
Tô Dương mặt không biến sắc, nói, theo nhi thần biết, những kia thu hoạch đến từ phiên bang ở ngoài gì, căn bản cũng không phải là ta đại đường thổ sinh thổ trưởng thu hoạch.
Từ nơi khác truyền lưu tiến vào.
Lý Nhị hơi kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói tam đại cao sản thu hoạch cụ thể khởi nguồn.
Phu hoàng có thể hướng những kia đến đây triều cống ở ngoài gì hỏi ý một hồi. Bọn họ hay là biết.
Mặt khác,
nếu như đại đường cảnh nội sớm đã có này vài loại thu hoạch, dân chúng sao lại không tự phát trồng trọt?
Bọn họ được trôi qua khổ nhiều lắm, phàm là có chút có thể no bụng gì đó cũng sẽ không từ chối. Nếu như trước kia thật gặp phải loại này thu hoạch, không cần ai tới yêu cầu, bọn họ sẽ tự phát trồng trọt.
Lý Nhị khẽ bước cằm.
Kỳ thực hắn cũng đúng những này thu hoạch từng có nghi hoặc, chỉ là, lúc đó hỏi ý Dương Tung thời điểm, đối phương từ chối chính mình mất trí nhớ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Thu hoạch chuyện tình nói tới mơ hồ không rõ, chỉ nói đó là sư phụ lưu lại bảo vật, nhất định phải tiến vào hiến cho hoàng gia.
Hiện tại vừa nghĩ, đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Lý Nhị cảm thấy phương diện này thái tử nói tới có lý, có điều, còn lại phương diện hắn vẫn cảm thấy cái nhìn của chính mình chính xác.
Thì như,
Dương Tung rất có năng lực, học thức bên bác.
Thu hoạch phương diện tạm thời không đề cập tới, cái này cùng hắn bản thân năng lực không có quá to lớn căn hệ. Nhưng hắn chế tạo những kia ngạc nhiên ngoạn ý. Luôn có thể chứng minh hắn tài hòa phi phàm đi.
Những thứ đó phải không sai, có điều, đối với bách tính tới nói, đồng dạng là có cũng được mà không có cũng được.
Tô Dương dùng sức bôi đen thiên mệnh chi tử, nói, rượu mạnh chỉ có thể lãng phí lương thực, sử dụng phương pháp cũng không có gì ngạc nhiên, chính là dùng lửa đun nóng, để rượu biến thành khí thể, sau đó thu thập, một lần nữa để cho biến thành rượu.
Xa phong thì càng đơn giản, mỡ lợn thêm phân cho, để những kia thợ thủ công hơi hơi tìm tòi mấy ngày. Là có thể chế ra ra dáng xà phòng.
Còn có nước hoa.
Tô Dương từng cái nói, thập phần bình tĩnh, thong dong.
Không phải là xáo lộ sao, người nào không biết ta, đối phương có thể làm, hắn cũng giống vậy có thể làm, lại không cần cái gì kỹ thuật, chỉ cần đem cứng nhắc giáo điều giống nhau đồ vật từng cái liệt kê ra đến là được.
Lý Nhị có chút sững sờ.
Thái tử lúc nào hiểu nhiều như vậy?
Vẫn là nói, những thứ đồ này kỳ thực vốn là không đáng nhắc tới. Chỉ là không có chuyên môn thợ thủ công đi tìm tòi.
Phu hoàng, ngài cho nhi thần thời gian 10 ngày, nhi thần bảo đảm đưa hắn điều có thể làm đồ vật đều làm được.
Đi sáo lộ tác giả con đường, để sáo lộ tác giả không đường có thể đi.
Lỗ thụ nhân.
Tô Dương chuẩn bị đem chính mình xem qua làm ruộng chạy sáo lộ đều lấy ra, để vị kia châu bò hò hét lịch sử sáo lộ tay bút cái gì cũng không làm được. Làm cho đối phương nếm thử lao sách trùng đối với sáo lộ tác giả sự phẫn nộ. Kính xà phòng cùng nước hoa, rượu mạnh hỏa dược móng ngựa sắt. Mùa đông xây lều lớn, mùa hè chế khối băng. Lại không thể có một điểm mới mẻ gì đó. Sau 7 ngày, Dương Tung cuối cùng cũng coi như tốt hơn một chút, có thể nằm ở trên giường người đối diện buộc chúng phát hiệu lệnh. Đi xin mời Trình bà bá, liền nói Thanh Vân có việc muốn nhờ, tình huống thập phần khẩn cấp. Gia chủ, Lô Quốc công chức mấy thời gian đã đến xem quá ngài, chẳng qua là khi lúc ngài hôn mê bất tỉnh. Một lão buộc nói rằng, đã tới cũng muốn đi xin mời. Lần này không giống nhau, không phải để hắn đến thăm bệnh, mà là ta có việc muốn tìm hắn. Là, tiểu nhân đi luôn xin mời. Lão buộc vội vàng đáp lại, sau đó liền muốn hướng về ngoài cửa đi. Chờ một chút, mang tới hai cái bình rượu mạnh, Trình bá ba tốt nhất cái này, có cái này, hắn coi như hiện tại có chuyện muốn bận điệu, xem ở hảo tiểu tử trên, cũng phải trước đem sự tình các hạ, đi tới nơi này. Vâng. Lão buộc lĩnh mệnh, mau mau đi kho lấy hai vỏ rượu mạnh, kêu hai cái tiểu hỏa, hướng về Lô Quốc công phủ đệ chạy đi. Vừa đi một hồi, chỉ dùng nửa cách giờ. Trình Giảo Kim là cưỡi ngựa trước về tới, hắn làm người thật nghĩa khí, Dương Tung đi tới Trường An một năm này, không ít cho hắn hiếu kính. Giờ khác này nghe được đối phương người làm truyền tin có việc gấp muốn gặp, đương nhiên phải ngay lập tức chạy tới. Dương tiểu tử, đến cùng có chuyện gì, lại còn cho lão Trình sao hai cái bình rượu mạnh. Trình Giảo Kim vốn là trong lòng còn có chút lo lắng chính mình coi trọng tiểu tử có cái gì sơ suất, có thể thấy đến Dương Tung đang yên đang lành nằm nhoài trên giường, nhất thời sầu lo hoàn toàn không có. Trên mặt không chỉ có không có lộ ra lo lắng vẻ mặt, thậm chí còn cười ha ha lên. Tiểu tử ngươi xảo quyệt rất, luôn luôn là không chịu chịu thiệt, lần này cho ta lão Trình đưa phân đại lễ, e sợ cầu chuyện độ khó không nhỏ đi. Dương Tung một mặt cười khổ. Tiểu tử vận may lương a, bên đường cướp cô dâu bắt gặp thái tử. Dương Tung giảng giải nổi lên chính mình cướp cô dâu chuyện tình. Đương nhiên, khi hắn trong miệng, cố sự chính là một cái khác phiên bản, hắn cướp cô dâu tuyệt đối không phải bản ý. Chẳng qua là cảm thấy chính mình gần nhất danh tiếng quá thịnh, cho nên muốn tự hắt một làn sóng. Về phần tại sao cướp Lâm Thị Lang con trai chính thất phu nhân, cái kia thuần túy là bởi vì đối phương là quan lại nhà, có thể đem sự tình huyên náo lớn một chút. Bản thân hắn cũng không muốn cùng Lâm Thị Lang kết thủ, hết thể đều là trùng hợp. Tiểu tử ngươi chính là không học tốt, còn tự hắt. Ngươi có bao nhiêu cân lượng a? Với ai trêu đùa tâm kế đây? Bệ hạ cùng hoàng hậu đều nhìn cái nào, chuyện gì có thể tránh được con mắt của bọn họ? Vị cô nương kia ta lão Trình từng thấy, là mỹ nhân bại hoại, có thể dáng dấp đẹp đẽ cũng không nhất định chính là của a, phụ mẫu chi mệnh người làm mai nói như vậy, ngươi chiếm bên nào? Trình Giảo Kim đổ ập xuống chính là một trận cửa trách, đối với Dương Tung loại này tránh nặng tìm nhẹ tự biện rất không vừa ý. Không phải, Trình bà bá, tiểu tử không phải cố ý cướp, mà là hết cách rồi, tiểu tử cùng Vân cô nương hai bên tình nguyện, có thể cha nàng không đồng ý. Phí lời. Ngươi nếu như thành khẩn hắn có thể không đồng ý còn không phải tiểu tử ngươi không nợ đem thứ tốt móc ra. Lao tử cũng không tin ngươi mấy trăm cái bình rượu mạnh chuyển tới nhà hắn, mấy hòm hoàng kim hướng về nhà hắn kho hàng một đống, hắn còn có thể chết cưỡng không đồng ý. Trình Giảo Kim trừng mắt nói rằng. Chương 293, Lưu Lý Khí. Vậy hay là cưới tức phụ sao, đây không phải là dùng tiền mua à? Dương Tung tiếp tục biện giải. Trung tiện, đánh giám. Ai cũng có tư cách nói câu nói này, liền ngươi không tư cách. Ngươi đúng là không có mua, ngươi đi đoạn. Vân lão nhi không muốn mặt mũi a, Lâm Thị Lang không muốn mặt mũi a. Ngươi Dương tiểu tử chính là một lẫn vào cầu. Trình Giảo Kim đoán hận mắng, gương mặt giận không tranh. Ta. Ôi, ta cũng là không nghĩ tới a. Quên đi, Trình bà bá, ngươi xin bất giận, ta không nói cái này, ta trước tiên nói một chút về thái tử chuyện. Thái tử bây giờ đối với ta ác cảm rất nặng, ta nghĩ để Trình bà bá hỗ trợ nói tốt cho người một hồi, thuận tiện đưa cái lễ. Trình Giảo Kim sắc mặt hơi hòa hoãn. Bên đường cướp cô dâu, hiện tại biết sợ hãi. Con tưởng rằng tiểu tử ngươi chân chính ngẽ con mới sinh đây. Trình Giảo Kim phát ra vài câu bực tức, sau đó nói đi, đưa cái gì lễ, đưa cho ai? Đưa một cái lưu ly khí, đưa cho thái tử. Không, cái này vật quá mức quý trọng, vẫn là đưa cho bệ hạ đi. Lưu ly khí. Tiểu tử ngươi lại làm ra đến thứ tốt, giấu đi rất kín à, trước đây làm sao không gặp ngươi lấy ra quá. Trình Giảo Kim nói. Dương Tung đánh cái ha ha, hàm hồ nói, trước kia là thợ khéo không được, thật không tiện lấy ra bêu xấu, hiện tại trải qua nhiều phiên đánh bóng, tiểu tử cảm thấy cái này lưu ly khí có thể lấy ra gặp người, cho nên mới vào lúc này đem Trình bá bá kêu đến. Trình Giảo Kim trong lỗ mũi hừ một tiếng. Loại chuyện hoang đường này hắn tự nhiên không tin. Người người đều đạo hắn Trình Giảo Kim chỉ có tam bản phủ, đầu đại bột tử thô, nhưng hắn đó là trang, giả bộ cho người khác xem đây, thô trung hữu tê mới phải hắn tính cách đích thực chính khắc họa. Được rồi, nếu như không bị thái tử gặp được đánh cho một trận, ngươi cái này lưu ly khí e sợ còn đánh bóng không tốt sao. Dương Tung nghe vậy chỉ có thể bồi tiếp cười gượng. Trình Giảo Kim hắn có thể đắc tội không nổi, hắn liền trông cậy vào ôm cây này đại thô chân đây. Lăng Yên các 24 công thần. Cái nào sách đi ra không phải dậm chân một cái Trường An Jun Ba Jun nhân vật, hắn cũng không muốn bởi vì mấy câu nói, đem thật vất vả kinh doanh lên quan hệ đem phá hủy. Trình Ba Ba xin chờ chốc lát. Dương Tung nói một câu, sau đó nằm ở giường dùng sức vỗ hai lần tay. Bốn cái người làm theo tiếng mà ra. Bốn người phân biệt chiếm một góc, dơ lên một sáng loáng, sáng lấp lánh kính ngựa đi ra. Đặt ở Trình Bá Bá trước người, để lão nhân ra người cố gắng thưởng thức một phen. Dương Tung âm thanh đề cao mấy phần, sức lực theo kính dụng cụ lên sân khấu trở nên thật nhiều. Một bên, Trình Giảo Kim lâm vào dại ra. Sáng sủa, trong suốt, chạm trổ nhắn nhủi, một chút nhìn qua, hầu như khiến người ta say mê ngựa hoang. Đây là hy hữu chân bảo. Trình Giảo Kim trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Quá tinh xảo, quá hoa mỹ, hắn tự xưng là được phong làm quốc công sau khi cũng đã gặp không ít kỳ chân dị bảo, nhưng này sao trong vát, trong suốt điêu khắc vật hắn còn chưa từng gặp. Vật ấy là Dương gia mấy vị thợ thủ công dốc hết tâm huyết tạo, chưa mệnh danh, Dương tiểu tử không dám trà đạp bảo vật, kính xin Trình Bá Bá đem tiến vào hiến cho bệ hạ. Trình Giảo Kim không có trả lời. Bởi vì hắn không nghe thấy, hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm ở kính điêu khắc bên trong hào hoa phú quý bên trong. Kinh ngạc trong lòng, không cách nào tự kiềm chế. Trình Bá Bá. Trình Bá Bá. À ngươi nói cái gì? Trình Giảo Kim đột nhiên quay đầu, đem Dương Tung sợ hết hồn, suýt chút nữa không từ trên giường bảng hạ xuống. Ta là nói, đem vật ấy tiến vào hiến cho bệ hạ, chỉ có bệ hạ, mới có thể cho như vậy hy đời bảo vật mệnh danh. Dương Tung giả vờ giả vịt đập nổi lên Lý Nhị Linh nọt. Đúng, đúng, đúng. Bệ hạ thánh minh, loại bảo vật này thuộc về với bệ hạ. Như vậy bảo vật. Nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng. Trình Giảo Kim tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn mạnh mẽ vỗ một cái Dương Tung, nói, Dương tiểu tử ngươi lại là công. Ta lão Trình bảo đảm, lần này bệ hạ không chỉ có không hàng ngươi đắc tội, còn phải khỏe mạnh ca ngợi ngươi một phen. Không dám, không dám. Dương Tung ngoài miệng kiêm tốn, khoe miệng nhưng cong lên một vệt độ cong. Xong rồi. Chính là chỗ này sao đơn giản. Làm một tên sáo lộ văn tay bút. Ứng phó nếu nói nguy cơ quả thực không muốn qua ung dung. Hắn tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy ra sáo lộ gì đó, sau đó hóa giải chính mình gặp được khó khăn. Thái tử thì thế nào? Hắn bên đường cấp cô dâu có thế nào? Lý Nhị cam lòng giết hắn cái này tràn ngập sức sáng tạo thiếu niên sao? Cam lòng đối với hắn cái này tương lai trọng thần một nước hàng tội lớn à? Sáo lộ, chính là thoải mái a. Dương Tung trong lòng như thế cảm khái. Nhìn nhanh chân đi nhanh. Một bên dục lấy những người làm đem không đáng giá kính mã mặc lên xe ngựa, một bên răn dạy những người làm không đủ cẩn thận Trình Giảo Kim. Hắn cười càng vui vẻ. Hoàng cung. Trình Giảo Kim chặt đuổi chấm đuổi, rốt cục tại hạ ngọ môn cấm trước chạy tới. Làm năm đó tâm phúc thủ hạ, Lý Nhị đương nhiên phải tiếp đại hắn, một phen quân thần chi lệ sau, hai người đàm luận nổi lên quốc gia đại sự. Một hồi lâu sau, Trình Giảo Kim đem đề tài chuyển đến thái tử bên đường giáo huấn Dương Tung chuyện này. Bệ hạ, Dương tiểu tử dù sao còn trẻ, không thuần thục cũng rất bình thường, sự kiện kia là làm ương ngạnh chút, nhưng là không phải cái gì không thể tha thứ sai lầm lớn. Hắn ở ta lão Trình trước mặt nhận lầm, còn chuyên môn giữ ta đây tới biện hộ cho. Lần này, hắn tiểu tử nhưng là bỏ ra vô lớn, đem một cái truyền lại đời sau chân bảo lấy ra. Trình Giảo Kim vừa bắt đầu còn ngữ khí bình tĩnh, sau đó càng nói càng hưng phấn, nhắc tới cái này bảo vật con mắt đều có điểm tỏa sáng. Nha, còn có cái gì bảo vật có thể cho ngươi Trình chi tiết đều mê tích mắt. Lý Nhị có chút cảm thấy hứng thú. Một cái lưu ly khí, cùng chân chính ngựa lớn bằng, ta lão Trình trước đây nhưng là chưa từng thấy. Trình Giảo Kim nói rằng. Vậy hãy để cho người mang lên đi. Lý Nhị nói. Hai phút sau. Lý Nhị đứng kính đánh bóng ra tới ngựa trước, trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ, cùng lúc trước Trình Giảo Kim lần đầu nhìn thấy cái này bảo vật thời điểm biểu hiện sấp xỉ như nhau. Hòa thị bích giá trị liên thành, này lưu ly mã tinh mỹ hào hoa phú quý hơn xa hòa thị bích. Quốc chi trọng bảo A. Hai người ở trên cung điện vây quanh kính mã bình phẩm từ đầu đến chân, tới tới lui lui xoay chuyển vài vòng, trong con ngươi tràn ngập đối với hậu thế hàng mỹ nghệ yêu thích. Cùng lúc đó, Tô Dương chính đang chạy về đằng này. Hắn đã sớm phái người giám thị thiên mệnh chi tử, nghiêm mật quan sát đối phương nhất cử nhất động. Đối phương cùng Trình Giảo Kim tiếp xúc chuyện tình thị vệ vừa trở về hướng về hắn bẩm báo, sau đó hắn liền mau mau hướng về bên này chạy tới. Phu hoàng. Lô quốc công. Tô Dương vừa vào đại điện, sau đó tiểu sung hai người hỏi thăm một chút. Thái tử điện hạ. Trình Giảo Kim vội vã chắp tay. Trình Bá Bá không cần giữ lễ tiết. Không dám. Thái tử là quân, quốc công là thần, quân thần chi lễ không thể bỏ. Nếu như khi hắn quốc công phủ trên, thái tử xưng hô hắn Trình Bá Bá, nói không chừng hắn liền cười toe toét đáp lại, có thể ở Lý Nhị trước mặt, hắn cũng không dám làm cản. Được rồi, đừng nói những kia nhiều lời, đều lại đây, ngâm nghĩa cẩn thận này thất bi em đút, tìm một chút nó đến cùng có hay không tì vết. Lý Nhị bệ hạ thấy hàng là sáng mắt, một trái tim đều đặt ở bảo vật trên người, làm sao có thời giờ đi nghe bộ hạ cũ của mình cùng nhi tử nét mực cái gì quân quân thần thần lễ tiết. Chương 294. Vâng. Trình Giảo Kim lại đi rồi trở lại. Này thất kính mã, hắn là thấy thế nào cũng xem không đủ, tinh khiết thấu triệt, không có một tia tạp chất, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái tuyệt thế chân bảo, thiên kim không đổi. Nếu không phải như thế bảo vật cả thế gian khó tìm, hắn lại là quốc công, tư tàng thứ này có thể sẽ trêu đến hoàng thất không thích, hắn vô luận như thế nào cũng phải chính mình làm một cái thu gom. Tô Dương cũng hướng về kính mã đi tới. Cùng hai người so với, hắn liền bình tĩnh hơn nhiều. Cái gì lưu ly, không phải là kính sao, hậu thế đạt được nhiều là, có cái gì tốt hiếm có, yêu thích. Nói nữa, chế kính công nghệ lại không khó, tìm tới thích hợp cắt đất đốt là được rồi, xây cái lò cao, thuận tiện còn có thể phát triển một hồi lò cao luyện sắt kỹ thuật. Ừ, trước hắn cùng Lý Nhị bảo đảm nói thiên mệnh chi tử có thể làm ra tới đồ vật hắn đều có thể làm, kính chế phẩm liền bao quát ở trong đó. Trải qua mấy ngày đã có thành phẩm. Tuy rằng không bằng cái này kính mã dùng liệu nhiều, tạp chất cũng hơi hơi có một ít, nhưng cơ bản quy trình đã xác định được. Đón lấy cần chỉ là chậm rãi đem công nghệ quy trình tế hóa là được. Nói chung, lại cho hắn 1-2 tháng thời gian, thiên mệnh chi tử làm bất luận là đồ vật gì, hắn đều có thể phục chế đi ra. Dù sao đều là xáo lộ. Ai cũng biết, chỉ cần xem qua nếu nói lịch sử làm ruộng chảy, sẽ không có không rõ ràng những thứ đồ này. Hắn hiện tại đầy thái tử tên tuổi, có thể sử dụng tư nguyên nhiều lắm, so với thiên mệnh chi tử không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đồng dạng là xáo lộ, khẳng định hắn vị này thái tử chiếm ưu thế. Tô Dương vòng quanh lưu ly mã quay một vòng. Ừ, bình thường đi, cắt đất dùng là khá hơn một chút, luyện chế thời điểm hỏa diễm nhiệt độ cũng cao một chút, tạm thời so với trong cung những kia thợ thủ công kỹ thuật lớp 10 cái cấp độ. Cái gì? Cao Minh, ngươi mới vừa nói cái gì, so với trong cung thợ thủ công lớp 10 cái cấp độ. Này thất lưu ly mã chỉ dùng để cắt đất luyện ra. Lý Nhị bệ hạ có chút khó mà tin nổi. Trình Giảo Kim cũng chừng nổi lên bệ ịp e, e một bộ đánh chết lao tử cũng không tin dáng dấp. Cắt đất luyện ra, đùa gì thế? Như thế tinh khiết sáng sủa lưu ly mã, làm sao có khả năng cùng không đáng giá một đồng cắt đất dính líu quan hệ? Tô Dương bình tĩnh một nhóm. Phu hoàng không tin có thể cùng nhi thần đến xem, ngược lại cũng không bao xa, đi một hồi đã đến. Ngươi là nói, loại này lưu ly mã, trong hoàng cung cũng có. Lý Nhị tiếp tục hỏi. Đúng. Tô Dương chấn định trả lời, nói, vật ấy tên là kính, chỉ dùng để cắt đất ở lò cao bên trong nung mà thành, kỳ thực cũng không đáng giá, hiện tại trong cung đã có thể lượng lớn chế tạo. Lý Nhị trong lòng khiếp sợ, không nói nữa. Bởi vì bây giờ nói chuyện có phụ hắn uy nghiêm, là một người thánh minh hoàng đế, làm sao có thể liền dưới mí mắt chuyện đã xảy ra cũng không biết đây. Có thể lượng lớn chế tạo. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Cái kia Dương tiểu tử còn nói cho ta láo trình đây là hy hữu chân bảo, cả thế gian khó tìm, chân quý như vậy bảo vật nhất định phải tiến vào hiến cho bệ hạ, để bệ hạ tự mình mệnh danh. Trình Giảo Kim vẫn không chịu tin tưởng. Đó là đương nhiên là hắn đang gạt ngươi. Tô Dương nhẹ nhàng ném ra một câu nói. Nghe vậy, Trình Giảo Kim sắc mặt nhất thời đại biến. Cầm phế liệu làm bảo vật, sau đó tiến vào hiến cho hoàng đế, này cái sọt đâm cũng không nhỏ. Không phải mất mặt không mất mặt vấn đề, mà là hoàng đế trong lòng thoải mái không thoải mái vấn đề. Đó là thanh quyến. Bọn họ đám này vân quý lao tướng bằng chính là cái gì tại triều đường đặt chân, không phải là thanh quyến à. Bệ hạ nhân tử, đối với Tử Long láo thần hậu đãi. Hiện tại Tứ Hải Thái Bình, không hề chiến sự, đã sớm tới nên trọng văn khinh võ lúc sau. Bệ hạ thứ tội, Trình Giảo Kim biện vật không rõ, suýt nữa để hoàng gia bị mất mặt, khẩn cầu bệ hạ hạ xuống trách phạt. Trình Giảo Kim lớn tiếng nói. Biết lễ, việc này không trách ngươi, là cái kia Dương hậu cảm thấy hoàng gia dễ gạt gẫm. Quên đi, đi trước thái tử nói địa phương xem một chút đi, thái tử những ngày qua việc học sau khi thời gian nhàn hạ bận bịu, cũng biết đi ra không ít đồ chơi nhỏ. Thời gian uống cạn chén trà sau. Ba người đi tới trong hoàng cung thợ thủ công nhà xưởng. Nói là thợ thủ công nhà xưởng cũng không chuẩn xác, bởi vì nó hóa ra là một chỗ bỏ không tầng gác, chỉ có điều Tô Dương để những kia thợ thủ công trở tới. Tô Dương mang theo hai người vây quanh thợ thủ công nhà xưởng chuyển. Từng loại đồ vật bày ra ở trên bàn, thập phần bắt mắt. Lý Nhị cùng Trình Giảo Kim nhìn là mắt không kịp nhìn. Không sai, Tô Dương đem trong ký ức lịch sử làm ruộng chạy bên trong hết thẻ sáo lộ tèm đều cho chế đi ra. Kính, xà phòng, nước hoa, rượu mạnh, hỏa dược, móng ngựa sát. Nơi này là hoàng cung, triệu tập thợ thủ công quả thực không muốn quá đơn giản. Phục chế những kia dế nhúi thiên mệnh chi tử chiều ngang sắp tới 10 năm gì đó kỳ thực chính là mấy ngày chuyện. Xem xong thợ thủ công trong xưởng gì đó sau khi, Lý Nhị cùng Trình Giảo Kim triệt để tin kính không đáng giá một đồng. Bởi vì nơi này kính chế phẩm nhiều lắm. Lọ thủy tinh tử, bình thủy tinh, cửa kính, cửa sổ thủy tinh, bàn kiếng ghế tựa. Thật hắn cái Dương Tung, an hùng tâm báo tử đảm, liền bệ hạ cũng dám lừa bịp, ta lão Trình lần này trở lại không tha cho hắn. Trình Giảo Kim hận đến nghiến răng. Lý Nhị cũng là sắc mặt tâm trầm. Bị người làm kẻ ngu si lừa gạt không phải là cái gì thú vị trải nghiệm, là một người tự phụ thánh minh hoàng đế, hắn càng là cực đoan căm ghét chuyện như vậy phát sinh. Chuyện chấm khẩu dụ, Dương Hậu bên đường cướp cô dâu, làm ác tứ phương, sau đó lại mượn tiến vào hiến tên, theo thứ tự hàng gái, che đậy hoàng gia, thực sự ngông cuồng tự phụ tới cực điểm. Lệnh cưỡng chế Dương Hậu phạt đổng 3 năm, trong vòng 1 năm không cho bước ra đất phong nửa bước. Buổi tối hôm đó, Trình Giảo Kim nổi giận đùng đùng đi tới Thiên Mệnh Chi Tử nơi ở. Dương Tung, Dương Thanh Vân, ngươi mạnh khỏe gan to, liền bệ hạ cũng dám lừa bịp. Cái gì hy hữu chân bảo, căn bản là không đáng giá một đồng. Thái tử nơi đó có một đồng lớn. Thiệt thòi ta lão Trình còn tin tưởng ngươi như vậy, lần này bị ngươi làm cho mặt mày xám xịt, ở bệ hạ nơi đó mất hết mặt mũi. Cũng chính là ta lão Trình đi tiến vào hiến gì đó, nếu như đổi làm người bên ngoài, một khi quân tội danh rơi xuống, vậy còn yên hữu mệnh ở. Trình Giảo Kim ở Dương gia nổi giận, chỉ vào Dương Tung mũi mắng to không ngớt, một đôi mắt trâu trợn lên rất lớn, cùng muốn ăn thịt người tựa như. Trình bá bá, xin bất giận, xin bất giận, ngài trước tiên đừng tức giận, trước tiên cụ thể nói một chút, tiểu tử thực sự không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề à. Dương Tung trong lòng loạn tao tao, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Không đạo lý à. Hắn tiến vào hiến chính là kính chế phẩm. Hậu thế tuy rằng không đáng giá, nhưng ở đây là đại đường à, không ai hiểu được đốt kính. Hắn tùy tiện làm ít đồ đều có thể lừa gạt người, không thể bị người vạch trần a. Là thái tử. Thái tử ở trong hoàng cung lấy một thợ thủ công nhà xưởng, chế tạo ra rất nhiều kính. Không chỉ là kính, còn có rất nhiều thứ, cái gì nước hoa, rượu mạnh, xà phòng. Nhiều lắm, ta lão Trình nhớ không rõ, ngược lại ngươi nơi này có gì đó trong hoàng cung đều có. Ngươi sau đó tiểu ít đi lừa gạt người đi, cố gắng ước lượng mình một chút đến cùng có bao nhiêu cân lượng, nếu như tái xuất chuyện như vậy. Coi như bệ hạ tính khí cho dù tốt, cả triều vương công đại thần cũng không nhìn nổi, cần phải thỉnh cầu bệ hạ mạnh mẽ trị tội ngươi không thể. Chương 295, sáo lộ không thể dùng làm sao bây giờ? Thiên mệnh chi tử nghe được Trình Giảo Kim bối rối. Cái kiếp như thế quen thuộc đồ vật tên không ngừng khi hắn nhị tế vang vọng. Thái tử, cái gì đều chế ra? Lẽ nào hắn theo ta như thế, cũng là chỗ đó người? Thiên mệnh chi tử trong lòng hoảng rồi. Hắn không có cách nào không hoảng hốt. Dựa vào sinh tồn sáo lộ bị người khác dùng sạch sẽ, hắn còn làm sao từ nơi này triều đại sống tiếp? Sáo lộ đi không thông có thể đổi mới. Cái gì gọi là đổi mới, làm sao mới có thể đổi mới, hắn là sáo lộ văn tay bút, nào có biết làm sao mới có thể đổi mới. Chính như cái dịu một quãng thời gian không cần sẽ lần độn. Hắn hiện tại cả người cũng rất độn, rất trì độn. Trì độn đến cực hạn, trì độn đến đầu hầu như đã dỉ sắt mức độ. Trình bá bá ngươi được cứu trợ cứu ta. Tiểu tử đúng là vô tâm chi thất à, thật không là ý định lừa gạt bệ hạ cùng ngài, chỉ là vật này đúng là mới mẻ ngoạn ý, trước đây không ai từng thấy, coi như là tiểu tử vừa bắt đầu cũng đưa nó xem là chân bảo. Dương Tung mau mau hướng về Trình Giảo Kim cầu cứu. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể cứu hắn cũng chỉ có Trình Giảo Kim, đối phương là Lý Thế Dân thủ hạ đắc lực, cho tới nay bị được tín nhiệm, chỉ có đối phương giúp đỡ hắn điều đình, sự tình mới có thể quay lại chỗ trống. Để lão phu giúp ngươi điều đình, ngươi còn không thấy ngại nói. Chưa hôm nay xếp đặt Lao Phu một đạo, còn không có cho lời giải thích đây, hiện tại lại cầu xin đến Lao Phu trên đầu. Ngươi thật sự cho rằng Lao Phu là Trường An trên đường đại thiện nhân A. Trình Giảo Kim sắc mặt khó coi. Sự kiện kia đúng là tiểu tử không đúng. Trình Ba Ba chớ cùng tiểu tử chấp nhận, tiểu tử là nhất thời mê tâm thiếu, tiến vào hiến thời điểm không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cái này lưu ly khí đẹp đẽ, là có thể được cho bà bối. Như vậy đi, tiểu tử cho nữa Trình Ba Ba 10 vò rượu ngon. Trình bá bá coi như cái giật dây người, giúp đỡ tiểu tử cùng thái tử điện hạ liên lạc một hồi, hóa giải một hồi ân oán. Thiên mệnh chi tử cuống quýt nhận sai, đồng thời theo bản năng dựa theo sáo lộ lấy ra hảo tiểu đến hối lộ Trình Giảo Kim. Chỉ tiếc, lần này không có tác dụng. Dương tiểu tử, còn chơi bộ này, ngươi phái khiếu hóa từ đây. Trước đây ta lão Trình không biết ngươi rượu này cất lên đơn giản, còn tưởng rằng đáng giá ngàn vàng, là ẩn giấu mấy thập niên lào diếu. Ngày hôm nay thái tử sai người cho ta lão Trình đưa 30 vỏ. Ngươi cảm giác ngươi xin mời lão phu làm việc, liền cho điểm ấy chỗ tốt, nói còn nghe được à? Trình Giảo Kim càng khó chịu, nói chuyện cũng biến thành ác thanh ác khí lên. Vốn là chuyện ngày hôm nay liền để hắn khó chịu, hiện tại Dương Tung thái độ làm cho hắn cảm giác càng nguy. Đối phương căn bản không coi hắn là sự việc, hai cái bình rượu đã nghị phái hắn, thật sự là không biết hối cải. Lần này Dương Tung một lệ. Hắn lúc này thật là không coi thường cổ nhân, ý định lừa gạt. Sở dĩ chỉ đưa 2 vỏ, thuần túy là bởi vì hắn bên này sản xuất dụng cụ còn không có cải tiến, chỉ dựa vào người dùng vải vóc thu thập cất ra tới chất rượu, hiệu suất cực thấp. Hắn nguyên bản đang định cùng Trình Giảo Kim đẳng nhân hợp tác khui rượu phương đây, nhưng này không trả không bắt đầu à. Trình bà bá, ta thật không có không coi trọng ý của ngài, ta đất phong ít người, tiền lương lại không nhiều, sao có thể cùng thái tử so với tay xa hoa à. Chớ nói nhảm. Không nỡ lòng bỏ cầm cẩn thận đồ vật đi ra thì thôi, vốn là ta lão Trình cũng không muốn dính líu này việc chuyện. Thái tử bên kia chính ngươi phái người đi liên hệ đi. Trình Giảo Kim để lại một câu nói, sau đó liền nên ngang đi rồi. Đùa giỡn, thái tử chuyện là có thể tùy tiện dính líu sao? Cùng thái tử đối nghịch cái kia thuần túy là cùng tương lai của chính mình không qua được, mà đứng ở thái tử phía bên kia. Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, hoàng đế chính trực trắng niên, tinh lực dồi dào, một mình ngươi trong triều trọng thần. Sớm như vậy hãy cùng thái tử nhiều lần đi lại, đến cùng muốn làm gì? Là đúng hoàng đế bất mãn, vẫn là nói đúng chính mình tức vị bất mãn, lại muốn lập một lần tòng long chi công. Ai, Trình bà bá, Trình bá bá ngươi đừng đi a! Thiên mệnh chi tử kêu lên. Chỉ là, lần này hắn vô luận như thế nào cũng gọi là không trở lại người. Lần thứ nhất đối phương còn đuổi theo xem ở giao tình mức thay hắn điều đỉnh, lần thứ hai coi như xong đi. Giữa bọn họ quan hệ còn chưa tới trình độ đó. Trước quan hệ cho dù tốt, đó cũng là trước. Bọn họ là người ngoài, gặp phải vấn đề chọn đội, làm vân quý, đương nhiên là tránh được nên tránh, có thể trốn thì lại trốn. Dương Tung ngồi phịch ở trên giường, trong lòng một trận tuyệt vọng. Xong, dựa theo sáo lộ ôm đùi con đường không thể thực hiện được, hắn còn phải tội đường chiêu thái tử, bất luận nhìn thế nào, kết cục của hắn cũng sẽ không cỡ nào mỹ hảo. Không được, không thể nhanh như vậy liền liền từ bỏ. Ta còn có hy vọng, ta là tinh thông đường chiều lịch sử tay bút. Nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp. Dương Tung cho mình tiếp sức. Chính mình sao trôi qua những kia sáo lộ không thể dùng, hắn cũng chỉ có thể thử đi một ít trước đây đi chưa tới trôi qua đường. Chỉ là, có thể thành công hay không, trong lòng hắn là một điểm để đều không có. Thái tử Lý Thừa Can, ngày sau sẽ bởi vì tạo phản bị phế, ta chỉ cần chống được vào lúc ấy là được. Không, không đúng, bây giờ thái tử cũng là người xuyên Việt, đi theo ta tự cùng một nơi, hơn nữa đồng dạng biết làm ruộng chảy những kia sáo lộ. Rất khả năng cũng là một tên sáo lộ văn tay bút, chắc chắn sẽ không nặng hơn đạo vết xe đổ. Làm sao bây giờ, nên làm gì? Dương Tung nôn nóng bất an, tâm tình rất không ổn định. Gia chủ, vừa mới Lô Quốc Công nổi giận rời đi, lão buộc có phải là nên đuổi tới theo cái không phải? Cút! Dương Tung rất không bình tĩnh. Gia chủ, ngài muốn cảm thấy không thích hợp, đi trước gọi Trình công tử cũng được. Lan, mau cút! Dương Tung hỏa khí lập tức liền lên đến rồi, tức giận nói, chính phiền lắm. Đều sắp thai vạ đến nơi, đừng đến phiền ta. Người lao buộc kia người sợ đến sắc mặt biến đổi liên tục, mau mau lùi ra. Ròng rã một ngày, Dương Tung đều nằm ở nôn nóng bên trong. Hắn nghĩ đến vô số loại làm ruộng chạy bên trong thường thường xuất hiện sáo lộ. Có thể đến cuối cùng, hắn phát hiện, sáo lộ cuối cùng là sáo lộ, quá mức cứng nhắc, không cách nào giải quyết hết thảy vấn đề. Đặc biệt là hắn hiện tại gặp được vấn đề, căn bản không có cách nào xử lý. Đến lúc nửa đêm, ở tất cả bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới rồi phá phủ Trầm Chu. Thân phận của đối phương rất cao, điểm này đối với hắn mà nói rất chí mạng. Đồng dạng là chơi sáo lộ, một cái thân phận cao, một cái thân phận thấp, đấu căn bản không có chút hồi hộp nào. Hắn muốn sống đến cuối cùng, cũng chỉ có một loại phương pháp. Đó chính là trực tiếp giết chết thái tử. Giết hắn, lại đem chứng cứ xóa đi, ta là có thể sống hạ xuống. Dương Tung trên mặt lộ ra một bộ vẻ dữ tợn. Ngày kế, hắn khiến người ta cho Tô Dương đưa cho một phong thiệp mời. Xin mời thái tử rời bước, lý do là Dương phủ thợ thủ công phát minh một loại mới mẻ đồ vật, hắn muốn cho thái tử cùng giám thưởng. Xem xong thiệp mời, Tô Dương không do dự, chọn chừng 10 cái thị vệ liền đi. Hắn muốn nhìn một chút sáo lộ không thể dùng sau khi, sáo lộ tác giả còn có thể làm sao. Là tuyệt nơi cầu sinh, linh cảm kích phát, nghĩ ra mới đổi mới biện pháp, lấy lòng Lý Nhị, cùng hoàng gia tiếp tục duy trì thật quan hệ, vẫn là đầu cứng ngắc muốn cùng hoàng gia sứt đầu mẻ trán. Đi đến sau khi, Tô Dương bên cạnh thị vệ đã bị đẩy ra vài cái. Cái kia Dương phủ lão quản gia cười híp mắt nói lời linh nọt, chuẩn bị tốt rồi hảo tiểu thức ăn ngon, để mấy cái thị vệ qua hưởng dụng. Chương 296, Hoa cô, đây coi là không tính bảo vật. Đi tới nơi này hãy cùng trở lại chính mình như thế, cứ việc thả lỏng. Bệ hạ lúc trước đều tự mình đến quá, bên người chỉ theo hoàng hậu nương nương, cùng ba vị đại thần. Mấy vị liền cứ việc yên tâm đi, Dương gia hộ viện đều là lui ra tới lao tốt, đều là từ lô quốc công nơi đó nhận lấy, thân thủ mạnh mẽ vô cùng, coi như bách 80 cái tiểu mao tặc đến, vậy cũng như thường hộ thái tử điện hạ chu toàn. Chờ đến chính đường, nhìn thấy Dương Tung thời điểm, Tô Dương bên người cũng chỉ còn sót lại hai cái thị vệ. Dương hậu, ngươi thương thế kia nhưng là tốt hơn một chút. Tô Dương bưng cái giá, nghiễm nhiên chính là một vị đường hoàng gia giáng thái tử, tới nơi này là vì thăm viếng sinh bệnh thần tử. Thần đây chỉ là vết thương nhỏ, cũng không lo ngại, làm phiền thái tử quản niệm. Dương Tung cũng là gương mặt giả mù sa mưa. Vết thương nhỏ là tốt rồi, câu ngày đó tuy nói thét ra lệnh thị vệ đánh ngươi, nhưng trên thực tế đó cũng không phải cô bản ý à, thật sự là tình thế bức bách. Ngày đó bách tính nhiều lắm, vây lại đến mức nước chảy không lọt, nếu như cô không thể đứng đi ra, hoàng gia uy nghiêm khó giữ được à. Thần. Ngày đó là Thanh Vân lỗi, thái tử làm hợp tình hợp lý, là Thanh Vân nắm công nạm mạng. Dương Tung trong lòng được kêu là một cách hướng mới, cái gì gọi là không phải bản ý, người rõ ràng chính là cô ý, đây chính là 20 đại bản A, mỗi một cửa lệ đều là thật, trực tiếp đều sẽ người đánh bất tỉnh trôi qua. Nếu không năm nào khinh lực tráng, năng lực hồi phục được. Bị đánh ngất đi cũng lại vẫn chưa tỉnh lại cũng không phải không thể. Dương Hậu, ngươi nói hôm nay xin mời cô đến giám bảo, có thể cái kia bảo vật ở nơi nào? Nơi này cũng có một hồi cùng công phu, có phải là nên đem bảo vật trình lên, để cô thưởng thức một phen? Tô Dương bình tĩnh nói rằng. Dương Tung biểu hiện có chút căng thẳng, trà sát tay. Điện hạ chờ, bảo vật này rất nhanh sẽ đến rồi. Người đến A, mau gọi hoa cô đến. Dương Tung hướng về phía ngoài lão quản gia gọi hàng. Nghe được hoa cô danh tự này sau, Tô Dương biểu hiện khẽ nhúc nhích. Là một người xem lưới văn vô số lao sách trùng, hoa cô danh tự này khẳng định đều quen thuộc. Dù sao, lịch sử văn bên trong đường triều, bất kể như thế nào lượn quanh, đều lượn quanh không ra vị kia đại danh đỉnh đỉnh võ hầu. Một lát sau, một non nớt tiểu cô nương bưng một chén trà nước đã tới. Mặt mày xinh đẹp, thần thái hào phóng. Mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng bất luận từ đâu phương diện xem, đều xem như là một tiểu mỹ nhân. Điện hạ. Ngài cảm thấy, nàng, có tính hay không là bảo vật? Dương Tung nói rằng, Tô Dương mí mắt mạnh mẽ nhảy nhảy. Ngày này mệnh chi tử, vẫn là trước sau như một không tiết tháo A. Không, đơn thuần nói không tiết tháo còn chưa đủ, đây chỉ là một người trong đó phương diện. Còn có một chút không thể không nói, đó chính là thiên mệnh chi tử lá gan mập, đặc biệt yêu thích tìm đường chết. Võ hậu cũng dám thu được trong phủ. Điếc không sợ súng. Vị này cũng không phải Lý Nhị, sẽ ghi nhớ ngày xưa tình cảm. Vị này chính là lòng dạ độc ác võ hậu, thần dưới đều là công cụ, hữu dụng lúc nói cái gì đều tốt nói, vô dụng đảo mắt là có thể cho ngươi ăn cái tội danh giết. Đây là rắn giết ta. Dương hậu, ngươi đây là ý gì, độc thân nơi hoàng cung, bên người không thiếu người hầu hạ. Dương Tung nhíu mày, trong lòng có chút không nắm chắc được tình huống cụ thể. Hắn không biết trước mắt vị này thái tử là thật chưa từng nghe tới võ hậu nhũ danh, vẫn là nói đối phương đối với võ hậu căn bản không có hứng thú. Điện hạ. Không phải thần lắm miệng, trong hoàng cung đều là thường thường thay phiên cung nữ, nào có thường bạn ở bên cạnh người sai khiến thoải mái. Mặt khác, này hoa cô thực tế tuổi tác cũng không nhỏ như vậy, điện hạ nếu là có ý sủng hạnh. Đúng rồi, điện hạ nghe qua thôi bối đồ đi, chính là vị kia viên thiên cương viên thần tiên, lão nhân ra người nhưng là từng là hoa cô cùng quá diện, nói hoa cô tướng mạo cao quý không tả nổi, tương lai tất làm người chúa. Tô Dương thản nhiên nhìn hắn một chút, sau đó nhẹ nhàng lược xuất một câu nói. Ngươi là cảm thấy đem giết nữ giết chết người giữ ở bên người rất an toàn à? Nghe vậy, Dương Tung hoàn toàn biến sắc. Hiện tại hắn có thể 100% xác định, vị này thái tử chính là xuyên qua mà đến, nếu không, đối phương tuyệt đối sẽ không nói ra mấy câu nói như vậy. Thanh Vân tuyệt đối không có làm hại điện hạ ý tứ của. Biện giải một phen sau khi, hắn lại thấp giọng nói, xem ở di vãng đều là tay bút phần trên, liền lưu người một con đường sống đi. Tô Dương mỉm cười. Đều là tay bút, không, ngươi sai rồi. Ngươi là chế tạo sáo lộ rác thải cái kia không sai, ta không phải, ta là ở bên ngoài xem các ngươi này quần rác thải người chế tạo rác thải người. Dương Tung sắc mặt lại là biến đổi. Trong đầu của hắn không khỏi nổi lên ký lưỡi dao ba chữ lớn. Tô Dương vẻ mặt tươi cười, nói, ngươi bây giờ biết lao sách trùng đối với sáo lộ tác giả lớn bao nhiêu oán nghiệm đi. Mặt khác, coi như ta là sáo lộ tác giả, ngươi cảm thấy ta sẽ tha ngươi sao? Ngồi ở vị trí cao, bên người là có một biết dĩ vãng bí mật người tốt đây, vẫn là nói không có bất luận người nào biết thật đây. Dương Tung sắc mặt càng ngày càng trắng. Lần này, hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Không phải khen tờ, mà là thật sự cảm thấy, hắn cảm thấy khắp cả người sinh ra thấy lạnh cả người, dần dần xâm nhập cốt tủy. Không được, hắn trung quy cũng là đi tới nơi này cái thế giới thời gian một năm, lòng dạ bao nhiêu rèn luyện phát ra một ít. Còn có thể tạm thời vẫn duy trì ở bề ngoài chấn định, để người ngoài không thấy được quá to lớn cái hở. Điện hạ, ngài nói đùa. Thanh Vân là thần, đời này nhiều nhất đều chỉ có thể làm điện hạ lính hầu, như thế nào khả năng đi tiết lộ bí mật gì đây? Tô Dương cười gằn, nói, vậy cũng nói không chừng. Có mấy người lá gan có thể quá lớn, liền tương lai quý nhân cũng dám thu nhận giúp đỡ ở trong phủ, còn có cái gì là hắn không dám làm. Ngôn ngữ giao chiến một lúc sau. Tô Dương đưa ra muốn đi xem chân chính bảo vật. Mang cô đi xem ngươi chân chính thu gom, nếu có để cô hài lòng, cô tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải không thể. Tô Dương thuận miệng chính là nói bậy. Ngược lại không dự định đổi tiền mặt, thực hiện, cam kết tùy tiện nói là được rồi. Dương Tung cười theo. Bảo vật còn có ngoài hắn ra, có điều, điện hạ muốn chờ một chút, quản gia bên kia còn đang thu dọn, e sợ còn phải một hồi sẽ qua. Tô Dương tự không gì không thể. Đối phương muốn kéo dài liền kéo dài chứ, nơi này là đại đường, là Trương An, đối phương còn không lật được trời. Hắn chỉ cần kiên trì chờ là được. Hoa cô, cho thái tử phụng trà. Tuổi nhỏ võ hậu nghe theo, từng bước đi tới Tô Dương bên người, cử chỉ thập phần thong dong. Tô Dương tiếp nhận chén trà. Đang lúc này, Dương Tung thanh âm của lại truyền tới. Điện hạ, theo thần góc nhìn, ngài chính là thu rồi hoa cô cũng không có gì, quá mức cưỡng hiếp một quãng thời gian, lại đem nàng vứt bỏ. Như vậy vừa có thể thỏa mãn điện hạ cần, có thể bảo đảm tự thân an toàn. Tô Dương nhíu mày. Bộ này đường tay bút có thể a? Như thế yêu thích quét mới hạ cuối, không hổ là làm ruộng chạy bên trong gan lớn điện phạm. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi Dương ra đặc hữu trà diệp, sau đó liền muốn hướng về trong miệng đưa. Dương Tung vẻ mặt bất biến. Hoa cô sắc mặt thong dong, chỉ là đáy mắt có một tia bất an. Sau đó, Tô Dương ngừng lại, đem chén trà một lần nữa đặt ở trên bàn. Hắn đã nhận ra được đối phương muốn làm cái gì. Cái kia lời nói bất quá là để hắn phân thần thôi, để hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó đem nước trà uống vào. Chương 297, bộ này đường không đúng vậy. Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng xem như là tiến bộ một điểm. Tuy rằng vẫn là rất xáo lộ, nhưng ít nhất không phải nguyên lai loại kia cứng nhắc xáo lộ. Khoảng trừng, lại đây, đem nước trà đoan, bưng cho vị tiểu cô nương này uống. Dương Tung, hoa cô sắc mặt đống đại biến. Dương Tung cũng còn tốt chút, còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định, hoa cô sắc mặt sẽ rất khó nhìn, thân thể có chút không tự chủ được run, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Điện hạ, đây là Dương Phủ đặc biệt thái trà nhọn, thập phần quý giá, Thanh Vân bình thường xưa nay đều không bỏ uống được một cái, đều là dùng để chiêu đãi quý khách. Trà này nước cho hoa cô uống quá lãng phí, vẫn là ngài uống đi. Dương Tung mắt thấy muốn chuyện xấu, vội vàng tìm cái lý do. Thật sao? Tô Dương âm thanh không mặn không nhạt. Đó là tự nhiên, Thanh Vân bất quá là một nho nhỏ huyền hậu, sao dám lừa dối điện hạ? Nha! Tô Dương đáp một tiếng. Dương Tung nhắc đến cổ họng tâm thoáng buông xuống một ít. Chỉ là, sau một khắc, Tô Dương lại mở miệng. Cô thở nhỏ được hoàng gia giáo dục, luôn luôn mọi chuyện cẩn thận, đặc biệt là ở ngoài cung thời điểm, chưa bao giờ dễ dàng thưởng thức đồ ăn. Lần này cũng không có thể ngoại lệ. Vẫn để cho hoa cô đến thử xem nước trà đi. Hoa cô sắc mặt hơi trắng bệnh. Không, không được, nô tỳ không dám. Điện hạ thứ tội, nô tỳ mấy ngày nay thân thể không thoải mái, đại phu nói, không thể ăn tính hàn đồ ăn, cũng không có thể uống trà nước. Tô Dương nhíu mày. Võ hậu chính là võ hậu, tuổi nhỏ như vậy tùy cơ ứng biến năng lực cũng đáng giá xưng đạo. Ánh mắt của hắn ở hoa cô trên mặt dừng lại một hồi, sau đó chuyển đến thiên mệnh chi tử trên người. Dương hậu, ngươi này tỷ nữ thân thể không khỏe, nếu không, hay là ngươi đến thử xem nước trà đi. Uống một chút là được. Coi như là thay cô thử xem có hay không độc. Dương Tung trên mặt dùng để che giấu bất an nụ cười càng ngày càng cứng ngắc. Điện hạ, kỳ thực, ta cũng có chút không thoải mái. Làm càn. Tô Dương đống dương quát lớn một tiếng. Thật sự coi bản thái tử dễ gạt gẫm sao, ngày hôm nay trà này nước hai người các ngươi nhất định phải có một người thử độc, không thử cũng phải thí. Khoảng chừng. Cho ta đem hai người họ giá ngụ ở, để cho bọn họ hai người tự chọn. Không chọn được, vậy thì bưng trà hướng về bọn họ trong miệng rót, một người một nửa, một giọt cũng không chính xác còn lại. Ê! Hai cái thị vệ ầm ầm đáp lời, từ Tô Dương phía sau đạp bước đi ra, trực tiếp bắt con gà bình thường đem hai người nắm lấy. Dương Tung cùng Hoa Cô hai người hoảng rồi. Điện hạ tha mạng A. Hoa Cô dù sao tuổi nhỏ, tâm lý tố chất còn xa không đạt tới thành niên thời điểm trầm ổn, mắt thấy sự tình bại lộ, lập tức liền gọi hô cầu xin tha thứ. Cho tới thiên mệnh chi tử, hắn nhưng là lộ ra một bộ thê thảm vẻ mặt, phảng phất sau một khắc liền muốn anh dũng hy sinh. Chuyện đến nước này, Thanh Vân cũng không có gì đáng nói, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì. Chỉ là, Thanh Vân còn có một chuyện cuối cùng không bỏ xuống được. Tô Dương cười gằn, không bỏ xuống được cũng đừng thả, chút xuống độc dược, trực tiếp chết rồi là được, cô không thời gian nghe lời ngươi di ngôn. Khoảng chừng, cho hắn rót trà. Dương Tung trực tiếp liền mộc ép. Này rất sao kịch bản không đúng vậy, sáo lộ không phải như thế tới. Nói như vậy, vai chính nhìn thấu thế sự, sắp tự mình kết thúc thời điểm, kẻ địch không đều nên kính nể sự dũng cảm của hắn sao, sau đó hỏi hắn còn có cái gì di ngôn, thỏa mãn hắn cái cuối cùng nguyện vọng. Tại sao đối phương không theo, để sáo lộ ra bài. Cuối cùng này một nguyện vọng đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu a. Đây là hắn cái cuối cùng kế hoạch, hắn để lại hậu chiêu, chuẩn bị phụng độc trà không được, sau đó dựa vào cái kế tiếp hậu chiêu đem thái tử giết chết. Chờ chút. Điện hạ, ta còn có lời. Thiên mệnh chi tử kêu to, dùng sức vẫy tay, không cho hai cái thị vệ tới gần. Cho ngươi thời gian uống cạn chén trà thời gian, nói nhanh một chút. Tô Dương thái độ không thế nào thân mật. Thiên mệnh chi tử thở phào một cái. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Cô. Một mặt tình thâm nghĩa trọng. Đầy ngập không muốn bi thương. Còn có một tia nhàn nhạt quyến luyến. Hoa Cô, ngươi phải bảo trọng, ta chết đi. Sau đó không người nào có thể tiếp tục che chở ngươi. Ngươi nhất định phải mọi chuyện cẩn thận, khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt. Ừ. Hoa Cô khẽ đáp lời. Thiên mệnh chi tử. Bộ này đường không đúng vậy. Hắn trước đây viết sáo lộ văn bên trong, vai chính một khi vì bảo vệ bên người của tôi tớ hầu gái hùng hồn chịu chết, những kia tôi tớ hầu gái đều nên lại đây ngăn cản vai chính A. Hơn nữa không chỉ có ngăn cản, còn có thể bởi vì cảm động, sản sinh sĩ vì là người chi kỷ chết cảm xúc, từ vai chính trong tay đoạt lấy độc ỉu, uống một hơi cạn sạch. Thiên mệnh chi tử trong lòng có chút không nhạt định. Hắn không muốn chết ta. Hắn sống cho thật tốt, làm quen thuộc đường chiều sáo lộ văn tay bút, tùy tùy tiện tiện tiến vào hiến hai loại đồ vật liền thăng quan tiến tước, này đường chiều quả thực chính là của hắn thiên đường, cầu mong gì khác chết làm gì. Thiên mệnh chi tử biểu hiện từ từ trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn về phía Hoa Cô, gian nan mở miệng, nói, Hoa Cô, lẽ nào ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Hoa Cô cúi đầu, lui về phía sau vài bước. Dương Hậu. Ngươi, yên tâm đi thôi. Thái tử nhân tử, rộng mà đợi người, sẽ không người đối diện bên trong những người hầu kia như thế nào. Thiên mệnh chi tử một trận bị đè nén, suýt chút nữa không phun ra một ngụm máu đến. Đây đều là thứ độ gì? Nói cẩn thận vai chính chủ động muốn chết, hầu gái khóc lóc hô không muốn, sau đó thay thế vai chính đi chết mà, làm sao hoàn toàn khác nhau à? Hoa Cô, ngươi làm sao tuyệt tình như vậy? Gặp phải một căn bản sẽ không có thay thế chủ nhân đi chết tâm lý này niên kỷ ấu võ hậu, Dương Tung cả người đều sắp hỏng mất. Dương Hậu, là ngươi chủ động muốn chết, cây này nô tỳ không liên quan. Hoa Cô sắc mặt tuy rằng còn có chút trắng xám, nhưng đã từ từ khôi phục chấn định, mồm miệng cũng biến thành rõ ràng lên. Hơi hơi dừng một chút, nàng lại nói, huống hồ, hạ độc vốn là ngươi tự mình dưới, nô tỳ bất quá là bưng trà tới mà thôi. Nô tỳ một đứa nha hoàn, làm sao có khả năng có can đảm trừ độc giết thái tử. Ngươi nói bậy, độc là ngươi dưới, trà là bưng lên, liền ngay cả giết bằng thuốc độc thái tử kế sách này đều là ngươi nghĩ ra tới. Muốn nói là ai muốn ám toán thái tử, vậy khẳng định là ngươi. Thiên mệnh chi tử lớn tiếng la hét, điên cuồng chỉ trích chính mình tỷ nữ. Điện hạ minh thấy, đây tuyệt đối không phải nô tỳ chủ ý, Dương Hậu muốn hướng về nô tỳ trên người sóng nước bẩn. Hoa Cô nói, điện hạ không nên tin nàng, nàng là độc xà, ngài biết đến. Ngài đối với sau đó cái kia kinh khủng chuyện của nữ nhân tích đều rõ ràng, nàng có thể làm ra tới đây loại chuyện, sự tình đúng là nàng bày ra, ta chỉ là đồng lõa, nàng mới phải chủ mưu. Dương Tung giận không nhịn nổi, cảm giác mình nhận lấy phản bội, khí đều sắp điên rồi. Tô Dương đứng ở một bên xem cuộc vui, chỉ cảm thấy buồn cười không ngớt. Bộ này đường văn tay bút hết thuốc chữa, đầu tú đầu, thật sự cho rằng võ hậu cùng những thứ khác nô buộc như thế trung tâm. Khả năng này à? Nếu như võ hậu có năng lực người khác hiến thân ý nghĩ, nàng có thể trước tiên bóp chết nữ nhi, sau độc chết nhi tử, cuối cùng ngồi trên chính mình tha thiết ước mơ vị trí à? Cảm động võ hậu. Cảm hóa võ hậu. Nam mơ thời điểm hoàn thành cái mục tiêu này còn tạm được. Chương 298, Thiên mệnh chi tử chủ tớ đấu nhau. Đây chính là vì trèo lên trên không tiếc bất cứ giá nào nữ nhân. Nàng nếu như đều có thể bị nếu nói chủ tớ tình cảm cảm hóa, vậy thế giới này khoảng cách hủy diệt chỉ sợ cũng không xa. Cô chẳng muốn nghe các ngươi giải thích. Dùng thực lực đến nói chuyện đi, cạnh tranh sinh tồn, ai có thể đem một người khác chế phục, ai thì có tư cách tiếp tục sống sót. Tô Dương bình tĩnh cực kỳ, tung đến một câu cực kỳ lanh khốc. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, tâm tình đủ rột cực kỳ. Sau đó, bọn họ nhìn về phía đối phương, trong con ngươi hiện ra một luồng dữ tợn sát ý. Ở tử vong dưới áp lực, thiên mệnh chi tử cùng tuổi nhỏ võ hậu chủ tớ quan hệ trong nháy mắt liền tan rã rồi. Hai người trong lòng đều kìm nén một luồng vẻ quyết tâm, muốn đem đối phương một đòn mất mạng. Hoa cô, ta tự nghĩ không xử bạc với ngươi, chén này cháo bột, ngươi vẫn là chủ động uống xong đi. Ngươi nếu là chịu tự mình kết thúc, sau đó mỗi khi gặp ngày hội, bản hầu tuyệt đối sẽ không đã quên tế bái, dâng hương. Một bên khác, hoa cô mặt cười ngậm xương. Hầu ra, mưu sát thái tử là tử tội, ngươi coi như hôm nay may mắn tồn tại, trải qua mấy ngày vẫn cứ khó thoát khỏi cái chết. Hà tất kéo dài hơi tàn, không bây giờ ngày liền phục rồi này chén cưu canh, miễn cho ngày sau còn muốn lo lắng sợ hãi, được càng nhiều giàn vặt. Nô tỳ không có gì uy hiếp, ngày sau sẽ chết tâm sụp địa phụng dưỡng thái tử, ngày khác hay là còn có thể hướng về thái tử cầu xin, để ngài có khớ bịa, dù sao cũng tốt hơn chết rồi âm hồn không chỗ có thể đi. Hai người đấu vài câu miệng. Sau đó, trò hay ra sân. Dương Tung trước tiên một bước vào tới, đưa tay ra liền muốn đi bóp hoa cô yết hầu. Chỉ là, hoa cô tuy rằng tuổi không lớn lắm, khí lực không ăn thua, nhưng thân thể nhạy bén trình độ lại không lại nói. Nàng trở tay liền từ trên đầu rút ra một cái cây trầm, hướng về phía Dương Tung trong lòng chính là đâm một cái. A! Dương Tung kêu thảm một tiếng, liên tiếp rút lui mấy bước. Hoa cô cũng không dám đuổi theo, nàng dù sao không sánh được thiên mệnh chi tử khí lực lớn, thật muốn là sinh tử vật lộn với nhau, trong hỗn loạn, nói không chừng nàng cái này tôi độc châm gài tóc sẽ bị đối phương đoạt tới. Ngược lại đưa nàng giết bằng thuốc độc. Ngươi tiểu tiện nhân. Dĩ nhiên tôi độc. Dương Tung sờ soạn một cái ngực, phát hiện bị đâm thủng địa phương chảy một bãi máu đen, lại vừa nhìn hoa cô trong tay cái kia cây châm xanh mượt phát sáng, đâu còn không biết mình bị âm. Là xá nước miếng. Trước đó vài ngày ta từ trong hiệu thuốc trộm được. Người sơ suất quá, đều là đi mua bán lại những kia vật ly kỳ cổ quái, nhưng đối với người ở bên cạnh đã làm gì không có chút nào quan tâm. Có thể tại Trường An đặt chân, chỉ có thể nói ngươi vận may quá tốt. Hoa cô mặt cười lạnh lẽo, trong con ngươi không đựng chút nào cảm tình, khí tức lạnh khiếp người. Ngươi, thiện nhân, ta ngày hôm nay không phải giết ngươi không thể. Thiên mệnh chi tử giống to, con mắt đỏ chót, cảm giác được thân thể ở từ từ trở nên tê dại. Biết mình không thể ở mang xuống, nhất định phải mau mau ra tay, không phải vậy sau đó độc tính sâu sắc thêm, liền thật sự thành mặc người làm thịt thiết đáp. Hoa cô không có lại cùng Dương Tung chính diện tiếp xúc. Nàng chạm đích bỏ chạy. Không có ra khỏi phòng, bởi vì Tô Dương cùng hai cái thị vệ liền đứng cửa gian phòng nhìn, nàng coi như muốn từ cửa sông ra đi vậy không thể làm được. Nàng vòng quanh ghế tựa, bước bình phong, qua lại né tránh, không cho Dương Tung nắm lấy cơ hội của nàng. Cách đó không xa, Tô Dương mặt không hề cảm xúc xem của vui. Võ hậu xác thực không bình thường, tâm tư kín đáo, biết nên ngang tránh ngắn, mặc dù đang một ít phương diện còn không quá thành thục, nhưng ở bạn cùng lứa tuổi ở trong, tuyệt đối xem như là thập phần kinh khủng. Một lát sau, thiên mệnh chi tử bước chân liền trở nên phù phiếm. Hoa cô dùng để phòng thân độc cây châm vốn là dùng là tính liệt xa độc, thiên mệnh chi tử sau khi chúng độc còn kịch liệt chạy, độc tính lan tràn tự nhiên là rất nhanh. Hoa cô, ngươi tới, ta đã nghĩ thông suốt, lần này ta chắc chắn phải chết. Hay là ngươi sống sót tốt hơn? Ngươi tới. Ta có một cái di vật muốn giao cho ngươi. Thiên mệnh chi tử chạy một lúc sau, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi tê dại cứng ngắc, rốt cục chạy hết nổi rồi. Hoa cô chưa từng có đi. Nàng hết sức cẩn thận, đứng ở một bên mắt lạnh cùng quan, nói, hầu ra, ta bây giờ là điện hạ người, sẽ không cùng ngươi kéo lên nửa điểm quan hệ, ngươi có di nguyện liền nói cho điện hạ nghe đi, nếu như điện hạ để ta đi làm, ta nhất định sẽ giúp hoàn thành ngươi cuối cùng di nguyện. Ngươi! Thiên mệnh chi tử giận điên lên. Mắt thấy dùng di ngôn loại thủ đoạn này cũng không cách nào đem đối phương đã lừa gạt đến, hắn rốt cục không chịu nổi, tầng tầng ngã trên mặt đất. Điện hạ, Dương hậu hắn không xong rồi. Đem cháo bột cho hắn uống đi. Hoa cô từng chữ nói rằng. Tô Dương mặt mỉm cười, hướng về phía nàng gật gật đầu. Ngươi không sai. Lại đây. Để ta nhìn kỹ một chút ngươi này lợi hại tiểu cô nương rốt cuộc là không phải sinh ba đầu sáu tay. Hoa cô cúi đầu. Con mắt dư quang nhìn dưới chân, từng bước đi tới. Tô Dương hướng về khoảng chừng thị vệ liếc mắt ra hiệu. Sau đó, hai cái thị vệ nhanh chân về phía trước, hai bên trái phải giá ở hoa cô. đem cháo bột cho tiểu cô nương này rót hết. Tô Dương mặt tươi cười, cho hai người tranh đấu tuyên án rồi kết quả. Hoa cô hoàn toàn biến sắc. Điện hạ, ngày trước không phải nói như vậy. Tô Dương biểu hiện bất biến. Nha, có đúng không? Cô làm sao không nhớ rõ? Hoa cô hơi ngưng lại. Đường đường thái tử, làm sao như vậy vô lại, đã nói đều có thể lật lọng. Nàng muốn biện giải, nhưng rất nhanh lại sẽ lời nói đè ép xuống, bởi vì nàng biết biện giải vô dụng, đối phương căn bản sẽ không nghe. Điện hạ, nô tỳ không phục, Dương Hậu mới phải mưu sát thái tử chúa Hùng, nô tỳ bất quá là cái bưng trà rót nước tiểu nha hoàn, căn bản vô lực phản kháng hắn, ngài có giết hay không nô tỳ, đối với chuyện này tới nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Tô Dương không có trả lời. Ánh mắt của hắn ở hai cái thị vệ trong lúc đó dao động, lạnh nhạt nói, đừng lo lắng, cho nàng rót hết. Hai cái thị vệ nghe theo. Hoa cô lần này rốt cục không thể bình tĩnh, la to, liều mạng dãy rủa, khác nào một cái tiến vào lưới đánh cá cá nheo, dùng sức vung vẩy thân thể, không chịu nhận mệnh. A, a, ăn vào cháo bột hoa cô thống khổ kêu to, lăn lộn trên mặt đất. Sau đó không lâu, nàng không một tiếng động. Tô Dương lại chậm rãi hướng về thiên mệnh chi tử đi tới. Nói thật, kết quả này có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng thiên mệnh chi tử tuổi trẻ lực tráng, mặc dù ít rèn luyện, không phải cưỡi ngựa giành chính quyền loại kia vân quý, nhưng đối phó với một mười mấy tuổi tiểu cô nương vẫn là không có vấn đề gì. Cũng không định đến, đối phương lại chưa từng làm tuổi nhỏ thời kỳ võ hậu. Đương nhiên, cũng không có thể hoàn toàn nói thiên mệnh chi tử phế, dù sao võ hậu xác thực xem như là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba. Dương Hậu, Sa Độc còn muốn không được mạng ngươi đi. Cô đã đem ngươi cái kia tâm thuật bất chính tỷ nữ trừng trị, như sát thái tử một chuyện đã có định luận, việc này chính là Dương Phủ tỷ nữ Hoa Cô một người gây nên, Dương Hậu cũng không chi tình. Dương Hậu, cô chuẩn bị đem chuyện này bẩm báo Phụ Hoàng. Có điều, trước đó, cô còn có một việc muốn thỉnh giáo Dương Hậu. Hỏa dược phối phương là cái gì, cô chỉ nhớ rõ một tiêu hai lưu ba nhựa thông, cụ thể trọng lượng tỷ lệ nhưng đã quên. Vì tìm càng thích hợp lý do giết chết thiên mệnh chi tử, Tô Dương lại ném ra một thơm ngọt mùi nhử. Chương 299, kẻ khả nghi mưu nịch, đáng chém. Nhanh nhất chương mới ta ở chư thiên phản xáo lộ chương mới nhất. Sở dĩ không có dựa vào mưu sát thái tử danh nghĩa giết chết thiên mệnh chi tử, là bởi vì Tô Dương còn dự định ở đường triều đợi một thời gian ngắn. Lý nhị bệ hạ đối với Dương Tung vẫn là rất coi trọng, đối phương thường thường có thể lấy ra một ít hậu thế gì đó, có thể nói kiếm đủ nhãn cầu, để không ít người đều cho là hắn là một ngút trời tài năng. Nếu là lấy mưu sát thái tử tội danh trực tiếp đem đối phương giết chết, Lý Nhị tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ có điều hoài nghi, hơn nữa không thế nào thoải mái. Vì lẽ đó, Tô Dương dự định lại cho đối phương tăng cường một cái tội danh. Tư nặc vũ khí, hỏa khí, ý đồ mưu phản. Dương Tung cũng không rõ ràng Tô Dương mục đích, hắn chỉ làm Tô Dương thật sự đã quên hắc hỏa thuốc cụ thể phối phương, cho nên muốn tìm hắn muốn. Rất nhanh, hắn liền từ trước cùng Hoa Cô vật lộn sống mãi bên trong bình tĩnh lại. Bởi vì hắn ý thức được, chính mình sống sót cơ hội tới. Chỉ cần mình không nói ra hỏa dược phối phương, đối phương sẽ giữ lại tính mạng của hắn. Điện hạ, Thanh Vân thân bên trong xà độc, ý thức mơ hồ, hơn nữa hỏa dược phối phương một chuyện vẫn cần suy tính, hôm nay e sợ Thanh Vân không cách nào dành cho điện hạ trả lời chắc chắn. Tô Dương sắc mặt bất biến, nói, có đúng không? Cái kia cô liền không nữa nơi này ở lâu. Có điều, cô hy vọng Dương Hậu có thể sớm ngày chữa khỏi vết thương, sau đó mau chóng đem hỏa dược phối phương suy tính ra. Thiên mệnh chi tử gật đầu theo tiếng. Ba ngày, chỉ cần ba ngày, Thanh Vân nhất định đem hỏa dược phối phương giao cho điện hạ. Tốt. Nếu là Dương Hậu có thể cải tiến phối phương, cô nhất định hướng về Phụ Hoàng vì là Dương Hậu thành công. Tô Dương cũng giả vờ giả vịt diễn kịch. Làm một chỉ ngành kỹ thuật cậu, cộng thêm hạt có lao sách trùng, lịch sử làm ruộng chảy những kia sáo lộ hắn nhớ tới so với ai khác đều thủ. Nước biển chiết xuất lục hóa nạ chi, xà phòng sự xà phòng hóa phản ứng, hắc hỏa thuốc nổ tung phản ứng. Cao trung hóa học trên sách giáo khoa toàn bộ đều có. Cái thứ nhất bước đi tương đối nhiều, hắn quên đến gần đủ rồi, mặt sau hai cái hắn cũng không quên. Đặc biệt là hắc hỏa thuốc. Đồ chơi này đơn giản không thể lại đơn giản, nitrat kali, lưu, than, nhen lửa phản ứng, sinh thành lưu hóa giáp, khí nén, carbon dioxide. Xứng một hồi phương trình tiểu ra đến rồi. Sáo lộ. Đều là sáo lộ. Nhiều vô số cứ như vậy một điểm dễ hiểu trang bức sáo lộ, vô vị cực kỳ. Hóa học phương diện mấy cái phản ứng phương trình. Vật lý hóa trang bức thì càng nhàm chán, gã lì ổ vứt thiết cầu, nhiều lắm trở lại cái đòn bẩy nguyên lý, không thể nhiều hơn nữa. Giới một nhóm. Lần đầu xem ngốc nghếch thoải mái, lần thứ hai, đệ tam thứ, lần thứ bốn. Ừ, lao sách trùng muốn đem sáo lộ tác giả bắt tới hành hung. cùng thiên mệnh chi tử lá mặt lá trái vài câu, Tô Dương nhấc chân rồi rời đi. Sáo lộ tay bút sắp gờ, hắn cũng lười ở trên người đối phương phí công phu. Hắn có thể dự liệu được thiên mệnh chi tử bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Hai cái khả năng, số một, thu thập dắt chạy trốn, cái này khá là sáng suốt, có điều sau đó có thể sẽ sống được khá là khổ cực. Dù sao có câu nói gọi là trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Thứ hai, liên hệ ngoài hắn ra đùi, sau đó đem hỏa dược phối phương giao cho đùi, để đùi giúp đỡ tiến vào hiến cho Lý Nhị. Cái này chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, hắn đánh cược mình có thể được Lý Nhị coi trọng, sau đó sẽ đi ôm Lý Trì đùi, cùng tương lai hoàng đế đứng một cái chiến tuyến trên, giết chết Lý Thừa Can. Hai cái lựa chọn đối với Tô Dương tới nói cũng không cái gì khác nhau. Bởi vì hai điểm hắn đều cân nhắc đến. Đối phương chạy trốn, vẫn canh giữ ở đối phương phủ đệ cái khác thị vệ sẽ hướng hắn bẩm báo. Đối phương tiến vào hiến hỏa dược. Sau ba ngày, trên triều đình, một đám đại thần nghị sự. Công bộ thượng thư Đoạn Luân đứng ra, nói mình được Dương Hậu nhờ vả, mang đến như thế thần binh. Thần binh, tiểu tử kia lại mân mê bước phát triển mới kỳ đồ chơi. Nhanh lấy ra nhìn, để chúng ta mở mang tầm mắt. Một đám vân quý võ tướng hiếu kỳ, Dương Tung thường thường cùng bọn họ đi lại, có cái gì ngày lễ đều sẽ đến nhà tặng lễ, lâu dần, bọn họ đối với Dương Tung cũng đều quen thuộc, đem Dương Tung xem là vân quý bên trong một phần tử. Vật ấy tên là phong hỏa lôi, nhen lửa kiếp nổ liền có thể sử dụng, từ điểm hỏa đến phát uy chỉ cần mấy hơi thở, lên hiệu thời gian phảng phất thiên lôi cuộn cuộn, cắt đất tung bay, nếu là đem chôn ở lòng đất, mặc dù to bằng cái thất thạch cũng có thể dễ dàng nổ thành phân thoái. Trong triều chúng thần nghị luận sôi nổi, trên mặt đều lộ ra vẻ hoài nghi, không chịu tin tưởng. Người mặc dù vạn vật chi linh, thuần dưỡng vạn vật, nhưng ở thần tiên hàng ngũ trước mặt lại tính là gì? Thiên lôi chính là thần linh oai, phàm nhân há có thể thăm dò. Bọn họ không có chú ý tới, cùng lúc đó, cùng bọn họ đồng dạng đứng trên triều đỉnh Trình Giảo Kim đã đổi sắc mặt. Trên đài cao Lý Nhị bệ hạ sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Phong hỏa lôi. Nghe công bộ thượng thư miêu tả, không phải cùng thái tử ngày đó cho bọn họ nhìn chấn thiên lôi là một loại đồ vật à. Lấy hỏa dược bỏ thêm vào, điểm hỏa nổ tung, sức sát thương cực mạnh. Lúc đó hắn còn cảm thấy có thể phát triển mạnh, đem liệt vào trong quân ngũ vũ khí bí mật, làm sao nhanh như vậy liền tiết lộ tin tức. Vật ấy kỳ lạ, ngày sau lại bàn. Lý Nhị bệ hạ tâm tình rất kém cỏi, thuận miệng nói ra một câu, muốn đem sự tình bỏ qua, để loại bí mật này vũ khí có thể nhiều ẩn tàng nhất thời là hơn ẩn tàng nhất thời. Bệ hạ, thần cho rằng vật ấy uy lực kinh người, có thể dùng với sĩ tốt trong lúc đó. Đến lúc đó bất kể là công thành rút trại, vẫn là theo thủ vương thành, đều có thể đưa đến kỳ hiệu. Công bộ thượng thư tiếp tục gián nói. Lý Nhị sắc mặt càng khó coi. Một bên, Trình Giảo Kim cũng ngồi không yên, mắt thấy muốn chuyện xấu, liền ôm quyền, sau đó liền muốn ra khỏi hàng cùng công bộ thượng thư tranh luận. Có điều, Tô Dương càng nhanh hơn một bước. Hắn sớm đứng dậy. Cùng Trình Giảo Kim phối hợp Lý Nhị đem sự tình đè xuống mục đích không giống, hắn là đến vạch trần bí mật, để thiên mệnh chi tử không cách nào vươn mình. Đoàn đại nhân, cô muốn hỏi một câu, vật ấy đúng là Dương Hậu tạo à? Vâng. Nha. Nhưng là đoàn đại nhân, chuyện này rất khéo à, hoàng cung chi nội thợ thủ công ngay ở mấy ngày trước cũng tạo một nhóm hỏa khí đi ra. Trong hoàng cung sớm có người giỏi tay nghề đem phong hỏa lôi tạo đi ra. Công bộ thượng thư sửng sốt một chút. Tô Dương ánh mắt nhìn thẳng đối phương, chậm rãi nói, đoàn đại nhân, ngươi có thể xác định gió này lửa lôi là Dương Hậu tự mình tạo à? Công bộ thượng thư ngây dại. Hắn ý thức được không đúng. Thái tử đây là muốn làm khó dễ, hơn nữa là thẳng tắp hướng về phía Dương Hậu đi. Thần, không biết. Thần chỉ là nghe nói, sau đó bị người nhờ vả, đem vật ấy đưa vào triều đình. Vừa dứt lời. Phó mã đô úy Đỗ Hà đứng dậy. Bệ hạ, thần cho rằng, Dương Hậu chính là đánh cắp quân ngũ muốn mật, tiện đà tạo cái này phong hỏa lôi tranh công. Người này có lòng dạ độc ác, đáng chém. Tô Dương hài lòng nhìn chính mình bám thân Lý Thừa Can đồng đảng một chút, sau đó đi ra nói rồi vài câu công đạo nói. Dương Hậu còn trẻ đắc chí, khó tránh khỏi có chút ngông cuồng, tựu như cùng lần trước bên đường cướp cô dâu giống như vậy, không coi là cái gì sai lầm lớn. Có điều, hỏa dược việc không phải chuyện nhỏ, chính là không thể khinh truyền ra muốn mật, Dương Hậu biết đánh nhau tìm tin tức sau khi chính mình lại hàng nhái đi ra cố nhiên nói rõ hắn thiên tư quá nhân, nhưng là nói rõ người này chỉ vì cái trước mắt, danh lợi chi tâm quá mạnh mẽ. Thần tán thành. Thần tán thành. Tô Dương một phát nói. Mặt sau thái tử một phái triều thần dồn dập đi ra phát ra tiếng. Chương 300. Cái này Dương Hậu, gần nhất xác thực quá cuồng vọng, tư nặc hỏa khí, hắn là muốn mưu phản à. Nhìn hỏa dược điều bí mật này bị sớm ánh sáng chiếu đi ra, Lý Nhị tâm tình rất kém cỏi, đem đầy ngập oán khí phát tiết đến cũng không tại triều công đường Dương Tung trên người. Bệ hạ bất giận. Thần cũng có một chuyện muốn đấu. Một bên, một mực xem cuộc vui hầu quân tập cũng có động tĩnh. Lý Nhị tâm tình không tốt, vẻ mặt càng có vẻ uy nghiêm, nói: "Mấy ngày trước đây thái tử thăm viếng Dương hậu trong nhà chết rồi một vị tỷ nữ, vị này tỷ nữ thân phận không tầm thường, chính là ứng với quốc công Vũ Sĩ được con gái. Kinh Triệu Duẫn tra án, Dương hậu từ chối nữ tử này chính là tự mình uống thuốc độc bỏ mình. Có thể thần một phen truy tra sau khi, phát hiện việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Nữ tử này bỏ mình là bởi vì ám sát thái tử. Nói cách khác, Dương hậu ngày đó từng sai khiến tỷ nữ ám sát thái tử. Thái tử nhân tâm, không muốn để ta đại đường tổn thất một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể lao thần cũng không bàn về làm sao cũng không nhìn nổi, không thể để cho thái tử được cỡ này hoan ức." Hầu quân tập lời vừa nói ra, triều đình chúng thần đều kinh hãi. Người này chưa trừ diệt, ngày khác chắc chắn gieo vạ triều cường, như trên làm loạn. Bệ hạ, thần khẩn cầu hỏi chém Dương hậu. Như hại quốc chi thái tử, cùng như nghịch không khác, đáng chết. Tư tàng vũ khí, hỏa khí, lại ám hại thái tử, bệ hạ, người này bất tử, đạo trời không tha. Lý Nhị hạ lệnh chém giết Dương Tung. Không có gì đáng nói, tường đổ mọi người đẩy. Mặt khác, Lý Nhị cũng cảm thấy nhận lấy uy hiếp, chấn thiên lôi loại kia hỏa khí uy lực hắn là từng trải qua, đối phương liền thái tử cũng dám ám sát, nếu như ngày nào đó đối với hắn bất mãn, đầu óc nóng lên, sau đó cũng lấy ra một viên, vậy hắn chẳng phải là cũng phải cưới hạ tây đi. Giết thì giết. Ngược lại đối phương hiện tại cũng không có tác dụng gì, những cái được gọi là phát minh thái tử triệu tập thợ thủ công cũng có thể làm đi ra, có hay không như vậy một vị Dương hậu không khác nhau gì cả. Dương Tung đến chết đều không rõ ràng tại sao. Không phải nói Lý Nhị là minh quân thánh quân sao? Không phải nói Lý Nhị bệ hạ có cho người chi lượng sao? Làm sao hắn tiến vào hiến hỏa dược sau khi trái lại bị kiêng kỵ, bị trực tiếp xử tử? Sáo lộ, tại sao sẽ không hữu hiệu rồi đó? Tô Dương chỉ có thể biểu thị, sáo lộ cuối cùng là sáo lộ, quá mức cứng nhắc, thân phận thấp, gặp gỡ một cái thân phận cao hơn nữa biết sáo lộ người, vậy thì chắc chắn phải chết. Giết Dương Tung cũng không có để Lý Nhị cảm giác được khó chịu. Tô Dương cũng phải lấy tiếp tục lấy thái tử thân phận ở đại đường hoạt động. Hắn không phải Lý Thừa Can, đương nhiên sẽ không đi làm như phản chuyện, cho tới Lý Thái khiêu khích, mặt ngoài không để ý tới là được. Hắn hướng về phía Lý Thái trong bóng tối khiến cho mấy cái tiểu pháp thuật, làm cho đối phương bệnh tật quấn quanh người, sau đó làm ra một bộ thập phần chăm chỉ dáng vẻ, quá nổi lên một bình thường thái tử nên có sinh hoạt. Mấy năm sau, Lý Nhị bệ hạ băng hà. Tô Dương lấy thái tử Lý Thừa Can thân phận kế vị. Đại lượng hoàng đạo long khí tiến vào thân thể của hắn, để hắn tu vi nhanh chóng lần cao. Thông thiên cảnh đã không xa. Có thể đi cái kế tiếp thế giới. Tô Dương nhìn ngó trên người mình xuyên long bảo, không có bất kỳ lưu luyến. Quyền thế có điều mây khói phù vân, vĩnh sinh mới thật sự là đại đạo. Xuyên qua thời không. Một trận mây khói lượn lờ. Lần thứ hai mở mắt ra, Tô Dương đi tới một chưa từng tới bao giờ nhưng cũng hết sức quen thuộc thế giới. Tam Quốc. Nguyên thẳng, Viên Công Lộ lần này cử binh xâm chiếm Tiểu Bái, Kỷ Linh làm chủ tướng, thống quân 10 vạn, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Nghe thanh âm lo lắng, Tô Dương cẩn thận quan sát một chút người trước mặt. Tay dài quá gối, hai thai vô cùng lớn, không phải Lưu Bị Lưu Đại Nhĩ là ai? Chủ công, cho ta một chút thời gian, tha cho ta chậm rãi suy nghĩ. Tô Dương ném một câu nói, sau đó tới về đi dạo, quan sát bốn phía, thuận tiện suy tư hiện tại rốt cuộc là lúc nào. Viên Thuật tấn công Tiểu Bái, nhận lệnh Kỷ Linh làm chủ tướng, hẳn là công nguyên 198 năm trước chuyện. Tô Dương Tam Quốc loại sáo lộ văn cũng xem qua không ít, nhớ rõ thường thường bị xuyên qua thiên hạ đệ nhất dũng tướng Lữ Bố chính là 198 năm chết. Mà bây giờ Viên Môn xạ kích còn chưa phát sinh. Ừ, cái này kịch bản hắn yêu thích. Thời loạn lạc tranh hùng, danh tướng tập hợp, so với cái khác lịch sử vị diện thú vị nhiều lắm. Lưu Đại Nhi gọi ta Nguyên Thẳng, vậy hẳn là chính là Từ Thứ. Có điều, theo đạo lý tới nói, Từ Thứ khoảng thời gian này sẽ không có cùng Lưu Đại Nhị xen lẫn trong một khối. Tô Dương thầm nhủ trong lòng một hồi. Có điều, hắn rất nhanh cũng là bình thường trở lại. Luân hồi kính vốn là không theo, đệ sáo lộ ra bài, an bài cho hắn một đặc thù điểm thân phận cũng coi như là bình thường thao tác. Nghĩ đến một hồi, Tô Dương mở miệng, bình tĩnh nói, chủ công, thứ cho rằng, làm hướng về Lữ Bố cầu viện. Lữ Bố. Lưu bị sững sờ. Hướng về cầu mong gì khác viện binh, đánh chết ta cũng không làm. Hắn trước đó vài ngày thừa dịp đại ca không ở, đánh lén dưới phi, chiếm lĩnh hơn một nửa cái Từ Châu, chúng ta làm sao có thể hướng hắn cầu viện. Trương Phi thô cổ họng phản đối. Quân sư, lời ấy không thích hợp, cái kia Lữ Bố lòng ngông dạ thú, lại nhiều lần căn chúa, bực này người không hề tín nghĩa có thể nói, căn bản không có thể cùng kết minh. Quan Vũ cũng không đồng ý. Tô Dương không nói gì. Không cầu viện làm sao bây giờ, lẽ nào cứng ngắc dập đầu à, liền Lưu Đại Nhĩ hiện tại bên người còn dư lại 3 quả dưa 2 táo, chống lại viên thuật mấy vạn đại quân một vòng xung phong à. Hai vị tướng quân, lúc này tình huống nguy cấp, cũng không kịp nhớ trước đây ân oán, chủ công bên người tụ tập lên mấy ngàn sĩ tốt không dễ, không thể lấy trứng chọi đá à. Tô Dương hướng về đóng cửa hai người giải thích một câu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Lưu Bị trên người. Cụ thể làm thế nào, hay là muốn xem vị này dưới quyết định. Đóng cửa hai người là võ tướng, hắn qua loa lấy lệ một hồi là được, chủ yếu còn phải thuyết phục Lưu Đại Nhĩ vị chúa công này. Có điều, theo hắn phòng trừng, đối phương đáp ứng không phải việc khó gì. Ở trong loạn thế, Lưu Bị xem như là nhất cây cỏ một cái, chỉ có cái hoàng thúc tên tuổi, bên người một luồng giúp đỡ chính mình thế gia môn phiệt thế lực đều không có, biết rõ khởi binh gian nan. Đồng dạng là chinh phạt khăn vàng quân, Tào Tháo, Viên Thiệu cất bước chính là bát gia húy, Lưu Bị liền cái huyện lệnh đều mò không được, cất bước chính là một huyện nhỏ húy, qua không mấy ngày còn bị xóa, sao một thảm chữ. Chinh chiến một đời, bị kẻ địch đuổi theo mặt mày xám xịt, chạy biến mỗi cái châu quận, Lưu chạy một chút tên đây chính là một cái chua xót lệ a. Cho tới miệng đầy hư giả nhân nghĩa. Nay ở Tô Dương xem ra căn bản không toán chuyện, chơi chính trị cái nào không như vậy, muốn làm hoàng đế, không đem chính mình tâng bốc chính nghĩa cực kỳ, thuận tiện liền tổ tông 18 đời đều tắm bạch làm sao có thể được. Không có bất kỳ bất ngờ, Lưu Bị đáp ứng rồi. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng vì bảo tồn thực lực, nên nhận hay là muốn nhẫn. Sau đó, Lưu Bị liền phái cái thuyết khách qua, cùng Lữ Bố thương lượng hợp tác chuyện. Có câu nói gọi là môi hở răng lạnh vân vân. Lữ Bố đáp ứng rồi. Hán đại yến khách mời, mời Lưu Bị cùng Kỷ Linh song phương gặp mặt. Cùng với đồng thời, Tô Dương bánh xe phụ về kính nơi đó nhận được thông tin, thông điệp. Lữ Bố, với bước, dũng tướng hệ thống, giờ khác này nằm ở giai đoạn thứ nhất, chỉ có cung tên một loại kỹ năng thuộc về xuất thần nhập hóa trạng thái, còn lại toàn bộ thường thường không có gì lạ. Đem thần thức bánh xe phụ về kính trên thu hồi lại, Tô Dương nở nụ cười. Quả nhiên, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ không phải thổi. Xuyên qua liền muốn xuyên Lữ Bố, triệu hoán vật cưới, điêu thuyền. Trong tay Phương Thiên Họa kích vung lên, hét lớn một tiếng, ai dám cùng ta một trận chiến. Biết bao huy phong. Chương 301. Sự tình chính như diễn nghĩa bên trong phát sinh như thế. Lữ Bố đưa ra viên môn xạ kích đến điều hòa Kỷ Linh phụng mệnh tấn công Lưu Bị chuyện tình. Lấy ta kích đến, đem đứng ở viên môn ở ngoài. Lữ Bố hướng về bên cạnh giáp sĩ nói rằng. Lữ tướng quân, đây là... Lưu Bị không rõ. Bên cạnh, Kỷ Linh cũng là trong lòng nghi hoặc, không biết vị này được xưng thiên hạ đệ nhất võ tướng Lữ Phụng Tiên hôm nay muốn làm cái gì thành tựu. Lần đi cự viên môn 150 bước, nếu là ta có thể bắn trúng kích trên tiểu chi, cái kia hai vị liền bãi binh giảng hòa, nếu không phải có thể, đó chính là thiên ý như vậy, hai vị nên có một trận chiến, ta Lữ Bố hai bên không giúp bên nào. Xuyên qua đến Lữ Bố trên người thiên mệnh chi tử chậm rãi mà nói, nghĩ chính mình có hệ thống dành cho vô song tài bắn cung, hoàn toàn tự tin. Tô Dương ở một bên yên lặng ăn quả dưa. Có thể nhìn thấy xuyên qua đến Lữ Bố trên người thiên mệnh chi tử trang bức cũng là rất thú vị, người bình thường cũng không cơ hội này, hắn thật tốt thật quý trọng mới phải. Hắn rất tò mò, hệ thống dành cho bổ trợ là trực tiếp lấy luyện tập quá vô số lần thân thể ký ức phương thức cho thiên mệnh chi tử thể hồ còn đính, vẫn là nói dùng hệ thống lực lượng, mạnh mẽ sửa lại thiên mệnh chi tử bắn tên quỹ đạo. Lưu Bị, Kỷ Linh song phương nhưng là trong lòng giật mình, nhìn phía xa viên môn. Chỉ cảm thấy Lữ Bố khẩu khí lớn đến mức kinh người. Đây chính là 150 bước có hơn địa phương, tầm thường võ tướng không cần nói chỉ cái nào bắn cái nào, chính là đem mũi tên bắn xuyên qua, bảo đảm còn tản có lực sát thương cũng khó khăn. Bảo cung điêu ở đâu? Lữ Bố khẽ quát, uy phong lấm lấm. Một vị mang giáp tướng sĩ đem nghìn cân cung trình tới. Lữ Bố cười to, sau đó một tay đã nắm bảo cung điêu, nắm cung cài tên, nhắm ngay viên môn chỗ địa phương thiên vẽ kích. Vèo. Mũi tên phá không, cấp tốc mà đi. Sau đó, khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Mũi tên chệch hướng. Không có hướng về viên môn nơi địa phương thiên vẽ kích tiểu chi bay đi, rõ ràng xuất hiện một nghiêng độ cong. Thế nhưng, không tới một tức công phu. Nó lại chuyển hướng về phía, trên không trung tìm một độ cong, một lần nữa hướng về phương thiên hỏa kích tiểu chi vào tới. Chanh. Một tiếng reo rắt tiếng kim loại va chạm vang lên. Toàn trường đều kinh hãi. Tô Dương cũng giống vậy, nhìn là hổ cạ trừng cầu nốc. Ta thảo, còn rất sao có loại này thao tác, mũi tên ở phi hành trên đường còn có thể chuyển hướng. Này cái gì dũng tướng hệ thống, có còn nên trinh tiết, lại không cường hóa thân thể cơ năng, mà là cưỡng chế 100% mệnh trung. Tô Dương rất hoài nghi, cái này thiên mệnh chi tử coi như quay về bầu trời tùy tiện bắn một mũi tên, chỉ cần bắn tên trước nói lên một câu ta muốn một mũi tên mệnh trung phương thiên hỏa kích tiểu chi, hắn cũng giống vậy sẽ mệnh trung. Hệ thống đeo, căn bản sẽ không giảng đạo lý. Lữ tướng quân tài bắn cung khá lắm. Lưu Bị trước tiên tán thưởng. Tuy rằng hắn cảm thấy mũi tên này bắn có chút không thể tưởng tượng nổi, vượt quá lẽ thường, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương bắn chúng, dựa theo lúc trước ước định, Kỷ Linh phải lui binh. Chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Kỷ Linh nhưng là một mặt mộng bức, còn không có từ vừa nãy bên trong khiêu chiến nhận thức một màn bên trong phục hồi tinh thần lại. Quá mạnh mẽ, không, là thật bất khả tư nghị, quá không phù hợp lẽ thường, mũi tên có thể tại không trung chuyển hướng. Sao có thể có chuyện đó, lẽ nào này Lữ Bố là năm xưa phi tướng quân Lý Quảng bám thân không được. Lữ Bố nhưng là tiếp tục trăng bước. Ha ha, trò mèo, không đáng nhắc tới. Chư vị, theo ta đến trong doanh trướng trẻ chén mấy chén, hôm nay ta cùng với các vị tướng quân không say bất quy. Nói, Lữ Bố trên mặt mang cười đắc ý, đem Lưu Bị cùng Kỷ Linh dắt đến trong doanh trướng.